Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Vạn Thực Thiên Chu ấn. Đánh dấu hỗn độn bá thể. Trung Châu đạo vực, Hạo Dương cổ thành. Dương gia thánh hoàng cung bầu trời, ánh sáng vạn đạo, thủy khí bốc hơi lên, có đại đạo dị tượng hóa thành thần long, thần hoàng, bay xoáy gào thét. Nhưng mà, điểm lánh bên trong, ẩn hiện một tia hắc khí, giống như điểm bất tượng. Nhìn kinh người như vậy dị tượng, Dương gia nên sinh ra một tôn tuyệt thế bảo thể, đáng tiếc bên trong Vạn Thực Thiên Chu ấn. Mang thai 2 năm rưỡi, đến bây giờ chưa sinh ra, lại bị Vạn Thực Thiên Chu ấn phụ thể, cái này hài tử sợ rằng sẽ chết yếu a. Thánh hoàng cung, Dương gia 77-49 đạo thần bảo vệ đại trận đã toàn bộ mở ra. 72 vị chiến lực mạnh nhất trường sinh cảnh trưởng lão, chấn giữ mỗi cái cửa vào yếu đạo. Kim Lân điện bên trong, Dương tộc 12 tên đức cao vọng trọng tộc lão đều hội tụ ở này. Mang thai 999 trời số 09 canh giờ sinh ra. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Bọn họ vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, một tiếng to rõ khóc vang vọng đại điện. Một người trung niên nam tử đi nhanh ra, hắn oai hùng vĩ ngạn, long khí lách thân, sau lưng một vòng đại nhật ánh chiếu, thần diễm ngập trời, chính là gia chủ Dương Tỉnh Long. Thanh Tuyển Sinh, là một nam hải. Dương Tỉnh Long vui vẻ nói. 12 tên tộc lão, rầm rầm hơi đi tới, đồng loạt nhìn chăm chú về phía hắn trong tả trẻ sơ sinh. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không khóc không náo, một đôi đen nhánh ánh mắt, chính lại dương dương đánh giá tứ phương. Giãn ra buông lỏng tư thái, rốt cuộc lạ lùng đưa cho người một loại lười biếng ung dung cảm giác. Mà hắn nho nhỏ thân thể, đại đạo hào quang quấn quanh, vô tận đạo ý bao phủ. Đây chẳng lẽ là Tiên Tiên đạo thể? Dĩ nhiên là 18 thánh thể bên trong, xếp hạng thứ nhất vị Tiên Tiên đạo thể. 3000 đạo vực, thiên tài nhiều như sao trời. Mà lịch đại người siêu quần bạt tụy, thường thường đều là nắm giữ đặc thù thể chất người. Căn cứ vào tiềm lực bất đồng, đặc thù thể chất chia làm hậu thiên chi thể, tiên thiên chi thể, hoàng thể, thánh thể, tiên thể, nghe nói tiên thể bên trên còn có thần thể tồn tại, nhưng 3000 đạo vực mấy ngàn năm, chưa bao giờ có một tôn thần thể sinh ra. Tiên Tiên đạo thể chính là 18 thánh thể bên trong, xếp hạng thứ nhất, gần với tiên thể tồn tại. Nhưng mà quỷ dị phải, như thế bảo thể Dương gia 12 vị tộc lao chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại rối rít mắt lao rơi lệ, một hồi đấm ngực dậm chân. Ông trời ơi, vì sao phải như thế trêu đùa Dương gia? Nếu ngài ban thưởng bảo thể, tại sao lại muốn cho cái này hài tử bên trong Vạn Thực Thiên Chu ấn? Tại trẻ sơ sinh buồng tim nơi, chính là có một đạo chói mắt đen nhánh là ấn, dữ tợn như độc chi chu, thăm thẳm tản ra yêu dị ma quang. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trẻ mới sinh mà đại đạo bảo quang, lại bị nó không ngừng ăn mòn, tán phát ra từng trận hôi thối. Vạn Thực Thiên Chu ấn, ác độc nhất thập đại âm dương độc chú một trong, đặc biệt khắc chế đặc thù thể chất. Cho dù ngươi nắm giữ cường đại nhất tiên thể, một khi chúng cái này vấn, cũng cuối cùng rồi sẽ tan vỡ, thần tiên khó giải. Trừ phi giác tỉnh trong truyền thuyết, ta đây là trọng sinh. Trong tã lót cũng chưa mọc đủ lông, Dương Hạo Thiên chậm rãi di động tầm mắt, không nhanh không chậm đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Có một chút ý tứ, xuyên biệt loại sự tình này chỉ ở trong tiểu thuyết xem qua, cư nhiên thật xảy ra ở trên người ta. Thông qua xung quanh lác đác mấy câu đối thoại, hắn đã đơn giản phân tích ra, Dương gia hẳn đúng là Trung Châu đạo vực mạnh nhất tứ đại trưởng sinh thế gia một trong. Sinh ra tại loại này gia tộc, tương đương với ôm lấy vững chắc thiệt xuất sinh, một đời vinh hoa phú quý hưởng thụ không bao giờ hết. Bất quá có một chút Dương Hạo không hài lòng lắm. Hắn rõ ràng giác tình hiếm thấy bảo thể, lại phải bị cái gì Vạn Thực Thiên Chu ấn bị phá hủy sạch. Lấy thiên tài sinh ra, nhưng phải trở thành tuổi mục lưu truyền mở đầu, mất hứng a. Ken, tốc chủ khóa lại hệ thống. Đã kích hoạt đánh dấu công năng, phổ thông đánh dấu chia làm hạ cấp, cao cấp, hoàn mỹ, chí tôn, hoàng cấp, thánh cấp, tiên cấp 7 ngăn. Đầu lần đánh dấu địa điểm đã đổi mới, thánh hoàng cung, phải chăng đánh dấu? Phải không? Nha a, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây là ngón tay vàng đến a. Dương Hạo Thiên đáy lòng vui lên, vậy liền ký cái đến thử xem. Đinh. Đầu lần đánh dấu kích động gấp 10 lần bạo kích. Thu được Cửu Tinh Hy Hữu Tiên cấp khen thưởng, hỗn độn thể. Thu được Cửu Tinh Hy Hữu Tiên cấp khen thưởng, Thương Thiên Phách thể. Thu được Cửu Tinh Hy Hữu Thánh cấp khen thưởng, Trảm Ngã Minh Đạo quyết. Thu được Cửu Tinh Hy Hữu Thánh cấp khen thưởng, Cấm Ma Bảo Bình. Thu được Cửu Tinh Hy Hữu Thánh cấp khen thưởng, Long Văn Hắc Kim. Dương Hạo Thiên trực tiếp hảo ra hỏa. Hỗn độn thể, Thương Thiên Bá thể. Đây đều là lừng lẫy nổi danh thần cấp thể chất a. Tùy tiện giác tỉnh một cái, đều có thể trở thành độc bá nhất phương cự phách tồn tại. Một lần đánh dấu, ta cư nhiên tất cả đều bắt vào tay. Càng không cần phải nói, còn có Cấm Ma Bảo Bình bậc này đủ để giam cầm không gian, tan rã mọi thứ đạo tắc bảo vật. Nếu mà dựa vào chân quý giống nhau Long Văn Hắc Kim, uy năng nhất định tiến một bước thần hóa. Về phần Trảm Ngã Minh Đạo quyết, liền càng kinh khủng hơn, có thể chém ra mạnh nhất thần thai, thậm chí sống lại một đời. Kiểm tra đến túc chủ nắm giữ tiên thiên đạo thể, có thể hoàn mỹ dung hợp hỗn độn thể, thương thiên bá thể, phải chăng cường hóa? Phải không? Còn có cái này chuyện tốt đây. Đương nhiên là dung hợp a. Dương Hạo Thiên quả thực không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Đinh. Túc chủ thể chất tiến hóa thành chí tôn thần thể, tiên thiên hỗn độn bá thể. Ầm ầm. Một tia hỗn độn khí từ Dương Hạo Thiên khí hải bay lên mà lên. Chỉ một thoáng, thiên địa đột biến, lấy Hạo Thiên cổ thành làm trung tâm, vô tận ánh sáng ngút trời mà lên, đạo âm, phạm sướng, thần ma tế tự nói, bên thai không dứt. Từng đạo khủng bố dị tượng hình thức ban đầu, bao phủ hư không. Có hải thượng thăng minh nguyệt, thánh quang minh nguyệt chậm rãi nhất chuyển, thiên địa run rẩy. Hỗn độn trồng kim liên, hỗn độn thần liên run lên nhẹ nhẹ, sinh cơ bao phủ tứ phương. Tiên vương đến cửu thiên, tinh thần diệu thanh thiên, nước toát vạn cổ thương khung. Còn có kỳ lân thần hình, bệnh nạn thần hình, thanh long pháp thân, trung lớn hộ thể. Chờ thân hình hình dáng, xoay quanh Dương gia bầu trời quanh quần không dứt. Quần quần thần lực, giống như tinh hà thác nước sắp phủ xuống, điên cuồng tụ vào Dương Hạo Thiên nho nhỏ bên trong thân thể. Chí tôn thần thể tiên thiên hỗn độn bá thể từ đấy sinh ra. Nhi lầm, đây tột cùng là bực nào thể chất? 12 tên tộc lão ánh mắt trợ to, tiên tiên đạo thể tuy mạnh, nhưng tuyệt sẽ không có mạnh như vậy dị tượng. Thiên sinh dị tượng, chẳng lẽ là thập nhị tiên thể một trong? Không đúng. Mỗi cái tiên thể dị tượng đều chỉ có một loại, có thể Dương gia kia tiểu tử chẳng những có nhiều như vậy dị tượng hình thức ban đầu đi theo, còn có thần hình hình dáng hộ thể, quá bất hợp lý đi. Thứ phương cự phách, tất cả thế lực, khiếp sợ không thôi. Mà một ít ở ẩn không ra thái cổ cường giả nhóm, tất cả đều kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Quá tốt, kinh thiên thể chất sinh ra, đạo gian thời đại rốt cuộc đã qua. Chúng ta tu giả mùa xuân rốt cuộc đã tới. Lúc này, Thánh Hoàng cung bên trong 12 tên tộc lão, đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, không tốt. Dương Tỉnh Long giận dữ, đừng tổn thương con ta. Hắn thần diễm ngập trời, đại nhật chi khí sôi sục, cố gắng bảo hộ Dương Hạo Thiên. Nhưng hắn cùng 12 tộc lão lực lượng, bị một luồng bàng bạc hắc khí toàn bộ đánh văng ra. Là Vạn Thực Thiên chú ấn. Nó nhe nhanh múa vớt, như để mắt tới con mồi độc xà, lại phải gây sự tình. Nhưng mà không biết là không phải các tộc lão hảo giác, còn ở trong tả trẻ sơ sinh, khóe miệng khơi mào một tia lười biếng đường cong, phảng phất giễu cợt Vạn Thực Thiên chú ấn không biết tự lượng sức mình. Tại các tộc lão thật không thể tin trong ánh mắt, một tia hỗn độn khí từ trẻ sơ sinh đan điền nhẹ nhàng mà ra. Trước một giây còn nhe nhanh múa vớt Vạn Thực Thiên chú ấn, run lên bần bật, giống như cảm giác đến nguy cơ chí mạng, kinh hoàng lơ lửng mà lên, muốn chạy trốn. Trốn? Một. Dương Hạo Thiên nháy một hồi mắt, hỗn độn khí nhất thời nhẹ nhàng thoáng một cái, phốc suy. Vạn Thực Thiên chú ấn, theo tiếng vỡ nát thành ngàn vạn sợi. Độc ấn phá diệt. Cư nhiên dễ dàng như vậy. Dương Tỉnh Long trợn mắt hốt hồn. Cái này sợi khí tức thần bí, chẳng lẽ là hỗn độn khí? 12 vị tộc lão nhìn đến đó cũng chưa quen thuộc hỗn độn khí, một cái kinh thế hai tộc suy nghĩ, không bị khống chế ở trong lòng lan tràn ra. Khó nói hắn là 281. Chương 2, trời sinh thần mạch, chư cường bái phục, nguy cơ sinh tử. Dương Hạo Thiên nhất niệm chợt nổi lên, khống chế một tia hỗn độn khí lại đem Vạn Thực Thiên chu ấn trực tiếp chém nát. Cái này thôn phệ vô số thánh thể, thiên thể độc chú tại hỗn độn khí trước mặt yếu ớt thật giống như một trang giấy. Vạn Thực Thiên chu ấn bị diệt. Dương Tỉnh Long thần sắc đột biến. Hỗn độn khí, ta cảm nhận được hỗn độn khí khí tức. 12 tộc lão bên trong có người buột miệng mà ra, đám người thần sắc đại biến, hoảng sợ suy nghĩ từ trong lòng bọn họ nảy sinh. Khó nói Dương Hạo Thiên thể chất là trong truyền thuyết thần thể đứng đầu, được xưng một tia hỗn độn khí liền có thể vạn pháp bất xâm, đại đạo từ theo hỗn độn thể. Hiện tại chính là đạo gian thừa hải đại, như thế cấp bậc thể chất 3000 đạo vực đã mấy ngàn vạn năm hết tiết đến cũng chưa từng sinh ra một bộ. Đáng tiếc là 12 tộc lão đoán sai, Dương Hạo Thiên giác tỉnh là so sánh hỗn độn thể còn muốn kinh khủng hơn gấp trăm lần chí tôn thần thể, tiên thiên hỗn độn bá thể. Tốc chủ luyện hóa Vạn Thực Thiên chu ấn năng lượng, tiên thiên hỗn độn bá thể thăng cấp. Dương Hạo Thiên náo hải, vang dội cơ giới tiếng nhắc nhở. Ầm ầm. Nhật nguyệt cùng chấn động, thiên địa rung dậy. Thập phương tinh hoa, vũ trụ thần năng, thiên địa lạ vận, cuốn tới, điên một dạng rót vào tiến vào Dương Hạo Thiên trong cơ thể. Ông ong. Dương Hạo Thiên hai tay, hai chân bốn đầu chủ mạch, đồng loạt sáng lên vô tận thần quang. Chỉ một thoáng, lượng lớn linh khí hướng hắn tứ chi mãnh liệt rót vào. Xoẹt. Bọc quanh Dương Hạo Thiên tá lót, không chịu nổi cổ khí tức này, trực tiếp nứt ra, mảnh vỡ như thần điệp bay tán loạn bốn phía. Hắn bốn đầu chủ mạch tự động tấn mở, còn toàn bộ thần hóa. Dương Tỉnh Long khó có thể tin. Ha ha ha, đây cũng là hỗn độn thể sao? Ta Dương gia Kỳ Lân Nhi cư nhiên trời sinh thần mạch. Quá bá đạo. 12 vị tộc lão kích động đến thanh âm phát run, hai tay run rẩy. Khai mạch là thối luyện thân thể mấu chốt nhất trình tự, cơ thể người thân thể 365 đường kinh mạch bên trong tứ chi gân mạch trọng yếu nhất. Cho dù là thiên phú dị bẩm thiên tài tại tư nguyên rồi rào dưới tình huống, cũng phải hao phí mười mấy tháng, có thể Dương Hạo Thiên không chỉ đem bốn đầu chủ mạch trong nháy mắt khai mạch, càng đưa chúng nó trực tiếp thần hóa. Kèm theo bốn đầu thần mạch mở ra, vô tận đại đạo chi ý giống như triều bái đế vương một dạng, rối rít hành hương Dương cung hội tụ. Một vòng lại một vòng huyền ảo đạo vận, lấy Dương gia làm trung tâm, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Thiên địa đạo ẩn chính là tất cả vô thượng võ giả có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo chi vật. Chứa nhiều cường giả trong lúc vô tình rút ra một tia đạo ẩn, nó khóa nhiều năm cảnh giới, liền đống nhiên phát sinh một tia giãn ra. Ta muốn đột phá, ta cảnh giới lại giãn ra. Vô số cường giả là chi mừng rỡ, bọn họ vây ở Hạo Thiên cổ thành bốn phía cắn nuốt thiên địa đạo ẩn. Oeng. Hạo Thiên bên trong tòa thành cổ, một đạo kinh thiên khí tức lên như diều gặp gió. Ha ha ha, quấy nhiễu lão phu 8 vạn năm bình cảnh, rốt cuộc phá vỡ. Dương gia đại ân, Ly Sơn ghi nhớ trong lòng. Hạo Thiên bên trong tòa thành cổ, đột nhiên vọt lên một đạo kinh thiên khí tức. Ly Sơn lão tổ, một tôn tu hành 30 vạn năm tán tu cường giả. Hắn toàn thân thực lực, toàn bộ dựa vào khổ tu đạt đến, nhưng tiếc là kẹt tại tu hành bình cảnh hơn 8 vạn năm, chậm chạp vô pháp đột phá, còn dư lại thọ nguyên đã không nhiều, thoi thoát. Nhưng khi hắn thôn phệ đến một đạo thiên địa đạo ẩn sau đó, quấy nhiêu 8 vạn năm bình cảnh vậy mà trong nháy mắt phá thoái. Ta đi độ kiếp, nếu độ kiếp thành công, ta nguyện làm Dương gia khách khanh, cùng Dương gia vào sinh ra tử. Ly Sơn lão tổ quát lên một tiếng lớn, bay về phương xa thiên cung. Tất cả thoái ẩn, ngừng sự sống lao tổ tông, lao hóa thạch cũng rối rít thức tỉnh thôn vệ đạo ẩn, cố gắng đột phá bình cảnh, nghịch thiên đoạt thọ. Từng đường khí tức kinh khủng, không ngừng phù diêu mà lên. Bọn họ giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động thoáng hiện tại Hạo Thiên trên không cổ thành, từng đạo nóng bỏng tầm mắt, đồng loạt hội tụ hướng về Dương gia Thánh Hoàng cung. Ta trời ơi, kia chẳng lẽ là 80 vạn năm trước tuyệt đại vũ tôn, Thiên Võ lao tổ? Hắn còn sống? Không nhìn lầm chứ, vị kia chẳng lẽ là đan tổ cổ phong? Lão nhân gia người chính là trăm vạn năm trước đan đạo thiên tài a. Còn có Thiên Kiếm lao tổ. Thương tê liệt cửu trọng thiên cung, giết tới cửu giới ngon nhân. Các vị các tu giả, ngước nhìn trời trên kia từng đạo gần như thần thoại truyền thuyết thân ảnh, hô hấp đều ngưng kết. Những công việc này hóa thạch một dạng nhân vật khủng bố, từng cái toàn bộ đều cẩn thận thu liêm khí tức, một mực cung kính hướng phía Dương gia Thánh Dương cung phương hướng, chắp tay thi lễ. Thiên Võ lao tổ khẩn Dương gia tương trợ đột phá, ân cứu mạng, nguyện lấy một nơi thái cổ thần tàng hồi báo. Cổ Phong đan tổ khẩn dương ra tương trợ, nguyện dâng lên cửu khiếu thần đan một cái, hoàn mỹ cấp đan phương 13 đạo. Thiên kiếm lao tổ nguyện dâng lên chí bảo vẫn thiên kiếm hạt một ngụm, cũng vì dương giá hiệu lực 100 năm. Vì là còn sống, vì là đột phá. Những này đạo tổ cấp bậc tồn tại, tất cả đều liều mạng. Bọn họ e sợ cho bị dương gia cự tuyệt, đủ loại cực phẩm không cần tiền giống như ném ra, thậm chí mở ra nguyện làm dương gia hiệu lực điều kiện, chỉ cầu có thể đi vào Hạo Thiên cổ thành, tại gần bên lĩnh hội hỗn độn đạo vận. Chương 3, nguy cơ bất chợt tới đến lao tổ xuất thủ. Thái Âm thần hồ đám kia lão bất tử bồi dưỡng một tôn nhị thủ tiên thể liền cảm giác hò hét ta dương gia một đời mới, đến lúc Hạo Nhi trưởng thành, nhất định phải đem bọn hắn từng cái một cắn quét. Hết không thể bỏ qua bọn họ. Dương gia là nhân tộc chi thủ, cùng Thái Âm thần hồ, Xích Hoàng tổ địa, Cổ Vương tộc Xích Mịch vài và năm. Bọn họ cùng Thái Âm thần hồ cừu hận năm nhất, Dương Hạo Thiên lúc sinh ra đời bị chúng vạn thực tiên chu ấn chính là Thái Âm thần hồ nguyên rủa. 12 vị tộc hào hùng tỏa ra, bọn họ là khoảng cách đại đạo đến vận gần đây người, vừa mới được lợi cực lớn, trong đó không thiếu có người trong nháy mắt để bạt đại đạo cảnh giới và đánh vỡ trói buộc 100 năm tu vi giảng buộc. Cùng lúc đó, từng đạo đại đạo dị tượng hóa thành bảo quang, hướng phía Dương Hạo Thiên trên thân sen lẫn mà đi. Mười mấy loại thiên địa dị tượng xoay quanh tại Dương Hạo Thiên trên thân, đến không hết thiên địa linh khí hướng phía thân thể của hắn tràn vào. Dương gia linh khí rất nhanh bị một đánh mà không, nhưng này mọi thứ vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Dương Hạo Thiên trong cơ thể hơn 360 đường kinh mạch bởi vì quần quần thiên địa nguyên khí thấm vào, đã là bảo quang trong suốt, thủy thải lấp lóe, mơ hồ có thần hóa xu thế. Tiếp theo, Hạo Thiên cổ thành linh khí cũng bị cắn nuốt không còn một ngống. Dương gia tổ địa phát sinh quỷ dị mọi thứ, một mực bị Thái Âm thần hồ, Xích Hoàng tổ địa, Cổ Vương tộc, Bàn Hồng Thánh Sơn chờ mỗi người cổ lao thế lực nhìn chăm chú. Đem bọn họ nhìn thấy cái này kinh thế hai tục một màn, tất cả trường sinh cảnh lão giả không khỏi tâm sinh sợ hãi. Trong nháy mắt ở giữa liền đem một thành linh khí thôn vệ hầu như không còn, này so sánh thái cổ hung thú thao thiết còn muốn kinh khủng hơn. Dương gia này quá mức yêu nghiệt, nếu như hắn trưởng thành mà nói, chúng ta chẳng phải là muốn mền áp một đời, thoát thân không được. Liên thủ bóp chết hỗn độn thể, đem trấn áp tại trong trứng nước. Các đại thế lực vô thượng cường giả bí mật câu thông, bọn họ lập tức liền đạt thành hiệp nghị. Oanh! Sau một khắc, Dương gia Thánh Hoàng cung bên ngoài, từng đạo kình thiên hắc ảnh, vô thượng ma ảnh, ngập trời hung màn nổi lên. Chứa nhiều cường giả, đồng loạt mà đến, tất cả chí bảo và từng đạo sát phạt chi thuật, giống như hủy thiên diệt địa một dạng hướng phía Dương gia đập tới. Dương gia 49 đạo thần hộ đại trận, ngay lập tức mở ra, chỉ thấy quang mang hùng hực, sát khí ngút trời. Tiếp theo Dương gia 72 vị chân mệnh cảnh hộ pháp trưởng lao nhóm, đồng loạt ra tay, quang mang hừng hực, chiến ý ngập trời. Dương gia thần anh giáng thế, chính là nhân tộc chi may mắn. Tất cả cường địch hiện tại qua đây xuất thủ, càng là chứng minh Dương Hạo Thiên tầm quan trọng. Bọn họ dù coi như liều mạng chết trận, cũng muốn bảo vệ Dương Hạo Thiên. Chư vị, về tư vừa mới Dương gia thần tử đối với chúng ta mà nói có phá cảnh công. Về công, Dương gia thần tử gánh vác nhân tộc số mệnh, hôm nay dị tộc muốn giết không phải hắn, mà là nhân tộc chúng ta tương lai kiếm. Xuất thủ, xuất thủ. Hạo Thiên bên trong tòa thành cổ từng tên một tán tu, thuận theo mà lên, giúp đỡ Dương gia ngăn trở cường địch. Trước tiên đem Hạo Nhi khí tức che giấu, tránh cho hắn thụ địch quá nhiều. 12 vị tộc lão, quả quyết, bọn họ cũng không muốn hỗn độn thể còn không tới kịp trưởng thành, liền thế gian đều là địch. Cũng tại lúc này, một ngụm ma diễm ngập trời đen nhánh thần lô, phá toái hư không, trong lúc bất chợt hướng phía Thánh Dương cung trấn áp tới. Cái này đen nhánh thần lô, uy thế ngập trời, đem Dương gia thần hộ đại trận áp phủ đầy vết nứt, quang mang ảm đạm. 72 vị Dương gia trưởng lão, đồng loạt miệng phun máu tươi, khó có thể ngăn cản thần lô cái thế chi uy. Đây là Thái Âm thần hồ tuyệt phẩm đạo khí, Thái Âm thần lô. 12 tên tộc lao sắc mặt căm ghét, toàn bộ thân ảnh lấp lóe, rời khỏi đại điện, toàn lực ngăn cản đạo khí chi uy. Đừng tổn thương con ta. Dương Tỉnh Long đánh ra 9 đầu thần long, chí cương chí dương, các ngậm một vòng hoàng kim đại nhật, dương kích tương cùng. Phốc suy. Tuyệt phẩm đạo khí Thái Âm thần lô, nhất khí phá vạn pháp, băng diệt thần long, đè sập đại nhật, chấn sát mà xuống. Cũng tại lúc này, Dương gia tổ địa bên trong, một đạo khí tức kinh khủng làm hồi phục. Thái Âm thần hồ là đang vũ nhục ta Dương gia sao? Các ngươi liền một tôn vô địch cường giả cũng không chịu hiện thân, chỉ dựa vào một ngụm tuyệt phẩm đạo khí, liền muốn phá vỡ ta Dương gia Thánh Dương cung. Thật là cực kỳ buồn cười. Sau một khắc, chỉ thấy một cánh tay ngọc nhỏ dài phá toái hư không, vồ một cái về phía Thái Âm thần lô. Thái Âm thần lô nghe này thanh âm, quang mang đột nhiên nội liễm, hư không nứt ra một cái khe hở, rốt cuộc muốn trốn thoát. Đến, cũng đừng nghĩ đi, lưu lại đi. Dương Hạo Thiên mặc dù ở trong tá lót, nhưng cũng đang quan sát chiến cục, tâm thần hắn nhất động, kia bảo bình hình dạng hắc sắc huyết ảnh, phù văn nước và đạo, bay vút hư không. Vô tận không gian, trong nháy mắt ngưng kết, Thái Âm thần hồ đều chỉ có thể dừng lại tại chỗ nháy mắt. Cũng là một cái chớp mắt này. Cái kia thon thon tay ngọc, chính là đem Thái Âm thần lô vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Vâng. Thần lô bên trên vạn thiên phủ văn trong nháy mắt nổ tung, kia một bộ quần đỏ, phong hoa tuyệt đại mỹ phụ nhân, đem kia thần lô vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay. Chương 4, trời ban tiên thật. Thiên đạo thần lệnh. Hồ Thiên lão tổ thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, một bộ quần đỏ hợp với nàng kia ẩn ẩn như hiện ra thịt trắng như tuyết, lộ hết sẽ quyến rũ cảm giác. Có thể ở đây bất kỳ người nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lâu nàng cho dù một cái. Chỉ vì kia một bộ quần đỏ bọc quanh thân thể, rốt cuộc hàm chứa trấn áp chư thiên thập địa uy thế, phất tay một cái, giống như có thể phá toái vũ trụ thương khung. Tham kiến Hồ Thiên lão tổ. Dương Tỉnh Long cùng các vị tộc lão rồi rít thi lễ. Dương gia 18 vị lão tổ tông, mỗi người có thần thông, không Dương gia nguy nan tuyệt đối không như thế. Chỉ có vị này Hồ Thiên lão tổ, lai lịch đặc thù, từ nhỏ không chịu Dương gia quản khống, vì vậy mà hành sự nhất không kềm chế được, đừng nói 18 vị lão tổ, ngay cả thượng giới chư đế nàng đều chưa từng coi ra gì. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa dáng thế, thậm chí ngay cả vị lão tổ tông này đều cho kinh động. Hồ Thiên lão tổ từ Dương Tỉnh Long trong lòng, nhận lấy Dương Hạo Thiên, hiếu kỳ đánh giá. Vừa mới nếu không có hắc sắc bảo bình xuất hiện, nàng sợ rằng không thuận lợi như vậy có thể trấn áp Thái Âm Thần Lô. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy kia bảo bình cùng tên tiểu tử này có liên quan. Dương Hạo Thiên bất động thanh sắc đánh giá vị này nữ lao tổ. A, đây chính là ông tổ nhà họ Dương sao? Nhìn qua cũng không quá mới 30 tuổi a. Cái này hấp tấp tính, không tính rất trầm ổn, muốn làm đại sự sợ rằng còn phải tốn chút tâm tư điều giáo. Nhắc tới cũng kỳ, bị Dương Hạo Thiên tên tiểu tử này nhìn chằm chằm, Hồ Thiên lão tổ lại vô hình cảm thấy một tia không được tự nhiên. Là ta hảo rất sao? Ta rốt cuộc từ nhỏ ra hỏa trong ánh mắt, nhìn ra một ít bá đạo nhìn kỹ mắt nhìn xuống hương vị. Hồ Thiên lão tổ trong lòng giật mình. Định thân nhìn lại, liền thấy tiểu gia hỏa đang dùng tiểu lộc một dạng ướp xuống ánh mắt nhìn đến chính mình. Nàng một lòng suýt hòa tan. Tiểu gia hỏa, nghe nói hỗn độn thể trời sinh bất phàm, liền đại đạo đều muốn thần phục, nếu ngươi nghĩ hấp thu năng lượng, vậy lão tổ sẽ để cho ngươi hút đủ đi. Vừa nói, nàng thon thon tay ngọc quay đầu vỗ một cái, ầm ầm. Hư không phá toái. Nàng tiện tay đánh ra thành phiến đạo văn, ổn định vết nứt không gian. Một luồng bàng bạc quần quần thiên địa linh năng, thoáng chốc từ dị thời không dẫn dắt mà đến. Dương Hạo Thiên dị tượng hình thức ban đầu nhóm, hưng phấn bắt đầu điên cuồng chộp lấy dị thời không năng lượng. Dương Hạo Thiên nho nhỏ thân thể, nhanh chóng trở nên khí tức bàng bạc, năng lượng như vực sâu biển lớn, tu vi cảnh giới càng là lấy khiến người chố mắt tốc độ đột phá. Ngưng khí, linh hải, thác cương, vận thể, thụ linh. Vừa sinh ra không đủ một ngày trẻ sơ sinh, rốt cuộc uống nước một dạng liên tục đột phá thân thể ngũ đại cảnh. Dương Tỉnh Long cùng các tộc lão hoàn toàn nhìn ngây ngô. Cái này, đây cũng quá khoa trương. Một ngày ở giữa, liên phá thân thể ngũ đại cảnh, hỗn độn thể thiên phú, vậy mà cường hãn đến tận đây. Thật không hổ là thần thể đứng đầu. Cho dù là Hồ Thiên lão tổ, lúc này cũng bị cái này thật không thể tin một màn, rung động thật sâu. Chợt nàng hơi nhíu mày, hỗn độn thể uy lực càng mạnh, cũng có nghĩa là luyện hóa độ khó khăn càng lớn. Theo như hỗn độn thể lúc trước cho thấy uy lực, không tốn cái 100 năm thời gian luyện hóa, sợ rằng rất khó đem trường khống. Dương Tỉnh Long cười khổ lắc đầu một cái. Chỉ là nhiều như vậy dị tượng hình thức ban đầu, muốn trường khống, liền phải hao tốn công phu rất lớn. Chúng tộc lão cũng rối rít cười nói, cái này thật đúng là hạnh phúc phiền não a, bất quá, mới 100 năm thời gian mà thôi, nếu có được đến một tôn hoàn mỹ hỗn độn thần thể, ta Dương gia trở lên. Không, thời gian chúng ta không nhiều. Hồ Thiên lão tổ lắc đầu một cái. Dương Tỉnh Long ánh mắt lập tức đọc lại. Hỗn độn thể sinh ra, biểu thị đạo gian thừa hải đại kết thúc. Thiên đạo hồi phục, đám tu hành giả bách khả tranh lưu lại tranh chi thế sắp tới. Đến lúc đó, mỗi một phút mỗi một giây đều dị thường quý báu. Để lại cho nhi tử thời gian trưởng thành, sắp thực không nhiều. Mắt thấy bầu không khí lọt vào ngưng trọng yên tĩnh. Dương Hạo Thiên con mắt ùng ục cục nhất chuyển, không phải là trấn áp dị tượng, hàng phục thần hình sao, chút chuyện nhỏ. Tại chỗ có người thật không thể tin trong ánh mắt, ông ngọng. Vờn quanh Dương Hạo Thiên thần hình, dị tượng, không có dấu hiệu nào, toàn bộ ngoan ngoãn gom vào Dương Hạo Thiên trong cơ thể. Không chỉ như thế, hắn kia toàn thân dâng trào như đại nhật một dạng khí thế mênh mông, cũng giống như xuân phong hóa tuyết một dạng, triệt để ẩn tàng. Quá tốt, chính hắn liền có thể áp chế thần thể phong mang. Dương Tỉnh Long vui vẻ nói, như thế xem ra, trong vòng 100 năm luyện hóa hỗn độn thể, trưởng khống dị tượng thần hình, chưa chắc không có khả năng. Dương Hám Thành cùng các vị tộc lão, đầy mắt kinh hỉ. Đinh, thu phục toàn bộ dị tượng thần hình, hỗn độn thể trưởng khống độ tiến triển 10%. Trô đánh dấu điểm đổi mới. Trô đánh dấu, côn bằng thần sơn. Dương Hạo Thiên náo hải, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Không hổ là hỗn độn thể, quả nhiên thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối. Hồ Thiên lão tổ giơ tay lên rót một hớp rượu lớn. Một giọt rượu dịch lướt qua nàng đỏ sẫm vũ mị môi đỏ, lặng lẽ lăn xuống phía dưới, đưa đến Dương Hạo Thiên không chỗ sắp đặt tầm mắt, đuổi theo rượu giọt hướng chỗ kia trắng như tuyết sung mãn nơi gò đất ném đi. Không câu nệ tiểu tiết nữ lão tổ, nhất thời bị chọc cho cười khanh khách không thôi. Cái này tiểu bại hoại, mới chút điểm nhỏ này liền sẽ chiếm nữ nhân tiện nghi, lớn lên nhất định là cái phong lưu phôi. Tiểu bại hoại đặt tên mà sao? Nàng xem hướng về Dương Tỉnh Long. Dương Tỉnh Long lắc đầu một cái, ánh mắt sáng lên, còn lão tổ bàn tên cho. Hồ Thiên lão tổ cười duyên liên tục, vừa muốn mở miệng. Soạn. Tiểu trẻ sơ sinh đột nhiên hướng nàng mở ra tay phải, trong lòng bàn tay sáng loáng lạc ấn đến hai chữ. Hồ Thiên lão tổ mắt hạnh thoáng qua kinh ngạc, ngón tay ngọc hướng tiểu gia hỏa lòng bàn tay đâm một cái. Nhìn, tiểu bại hoại trong tầm tay viết đâu, liền gọi hắn Hạo Thiên đi. Mọi người hướng trẻ sơ sinh trong tầm tay nhìn đến, đưa thấy lòng bàn tay chính là lạc ấn đến Hạo Thiên hai cái chữ to màu vàng, lấp lóe mù mịt quang hoa. Mơ hồ có từng luồng đại đạo chi ý, quanh quần hai chữ to trải qua hồi lâu không tiêu tan, phóng xuất ra khắc thường thiên đạo uy nghiêm. Chúng tộc lao tể cùng hít sâu một hơi, đầy mắt lệ nóng. Trời ban tên thật, thiên đạo càng như thế coi trọng cái này hải tử. Dương Hạo Thiên cười thầm trong lòng. Kiếp trước tên là Hạo Thiên, hắn còn rất yêu thích cái tên này, cho nên không định thay đổi. Hắn không muốn thay đổi, vậy liền không có ai có thể để cho hắn gọi tên khác. Hạo Thiên hai chữ, đúng là hắn khống chế đại đạo thần liên ngưng tụ mà thành. Đầu này thần liên, tựa hồ còn hàm chứa dạng khác uy năng, nhưng Dương Hạo Thiên tạm thời chẳng muốn đi thăm dò. Ngược lại thì Hồ Thiên lão tổ càng ngày càng kỳ quái, ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú Dương Hạo Thiên nửa ngày. Ta vừa muốn cho cái này tiểu bại hoại đặt tên, hắn liền vừa vặn đem lòng bàn tay mở ra đến. Đúng dịp vậy sao? Ha ha ha, thượng thiên cho con ta tên thật, thiên ý khó trái, từ đó hắn liền cứ gọi Dương Hạo Thiên. Dương Tỉnh Long động tác cực tận nếm ái, vuốt ve Dương Hạo Thiên cái đầu nhỏ. Dương Hạo Thiên trong ngực lại khẽ hơi trầm xuống một cái, rốt cuộc nhiều thêm một khẩu lệnh bài. Lệnh bài kia phủ văn vần quanh, bảo quang bao phủ, mơ hồ có huyền diệu không gian pháp tắc quanh quẩn, lộ ra bất phàm khí tức. Thiên đạo thần lệnh. Các vị tộc lão đồng loạt kinh hô, mặt đầy hoảng sợ. Chương 5, vạn tộc tranh phong đế xuất chi thế. Đưa tiểu gia hỏa lễ gặp mặt. Hồ Thiên lão tổ cười nói, thiên đạo lệnh là bước vào thiên đạo bảo khố bằng chứng, chỉ có ngài và 18 vị lão tổ mới có tư cách bước vào thiên đạo bảo khố, Hạo Thiên có tài đức gì a? Dương Hám Thành biết rõ cái này đạo lệnh bài đại biểu cái gì. Nếu mà hỗn độn thể cũng không có tư cách tiến vào thiên đạo bảo khố mà nói, người đó còn có tư cách. Hơn nữa đây thật ra là lão tộc nhóm sau khi thương nghị kết quả, chỉ cần cái này tiểu bại hoại 18 tuổi lễ trưởng thành lúc trước, bước vào hóa long ngũ cảnh, liền dựa vào trời lệnh này bước vào thiên đạo bảo khố một lần. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, có thể chọn bảo vật càng nhiều. Bước vào hóa long cảnh là có thể tiến vào thiên đạo bảo khố. Rất nhiều các tộc lao tất cả đều ánh mắt sáng lên. Thân thể ngũ cảnh bên trên chính là cử hạ, trùng dương, long môn, tiên thiên, hóa long ngũ đại cảnh giới, được xưng hóa long ngũ cảnh. Muốn hóa long, trước tiên khai mạch. Bình thường tu giả muốn cho khai mạch đạt đến tiêu chuẩn số lượng, ít nhất cần thời gian mấy chục năm. Cho dù là tư nguyên cung cấp dồi dào dưới tình huống, những thiên tài kia muốn đem 365 cái linh mạch hoàn toàn mở ra, cũng phải tốn hao cái 20-30 năm công phu. Càng không cần phải nói, hóa long ngũ cảnh mỗi cái cảnh giới đột phá, cũng khó như lên trời. Nhưng Dương Hạo Thiên không giống nhau, cái này tiểu tử phút chốc ở giữa liền thần hóa 4 đầu linh mạch. Chiếu theo hiệu suất này, 18 năm bên trong, bước vào hóa long ngũ cảnh, vẫn không phải là dễ. Dương Hám Thành cau mày, tựa hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hồ Thiên lão tổ thấy mọi người thích thú, lại ngựa xuất kinh nhân nói, từ ngày hôm nay, Dương gia ban cho Dương Hạo Thiên kỳ lân thủ xưng hảo, phong nó vì Dương gia thiếu chủ. Dương tộc sở hữu tư nguyên vô điều kiện hướng về hắn rộng mở, nâng toàn tộc chi lực khai phát hỗn độn thể. Dương Hạo Thiên nghe thấy mỹ phụ nhân mà nói, ô hắc nhãn tỉnh, xuất hiện vẻ kinh dị, xem ra Dương gia phi thường để ý hắn. Dương Hám Thành, Dương Tỉnh Long cùng với các tộc lão nghe lời nói này, toàn bộ thần sắc đại biến, không hẹn mà cùng tề thành phản đối nói, tuyệt đối không thể. Hạo Thiên bất quá chỉ là cái trẻ sơ sinh, hắn một không có vì gia tộc lập xuống qua công lao, hai không có dựa vào thực lực đánh bại còn lại kỳ lân chủng. Sao có thể làm được kỳ lân thủ xưng hảo? Lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dương Tỉnh Long cực lực cự tuyệt. Dương Hạo Thiên nằm ở lão tổ trong ngực, tâm tư trăm vòng, liền tra hắn đều như vậy cự tuyệt, xem ra cái này kỳ lân thủ nhìn như gọn gàng xinh đẹp, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm. Kỳ lân chủng là Dương gia trời dự trữ thiên tử hạt giống, mà kỳ lân thủ bắt đầu từ những thiên phú này siêu tuyệt, vì là gia tộc lập xuống to lớn công lao các thiên tài trẻ tuổi sàng lọc mà ra. Dương Hạo Thiên vừa mới xuất thế, một không công lao hai không có danh vọng, ban cho kỳ lân chủng xưng hào đều có chút khó có thể phục chúng, huống chi là kỳ lân chủng. Chuyện này một khi truyền đi, chỉ sẽ để cho Dương gia những thiên tài khác coi là kẻ thù vừa mới xuất sinh Dương Hạo Thiên. Hồ Thiên lão tổ hỏi, các ngươi cảm thấy hỗn độn thể không tư cách này? Chúng tộc lao khổ cười. Hỗn độn thể xác thực có thể nói tuyệt thế, nhưng mà phải cho hải tử thời gian trưởng thành. Ta nói, không có thời gian. Hồ Thiên lão tổ một tiếng quát mắng, dung nhan tuyệt mỹ là trước giờ chưa từng có ngưng trọng thần sắc. Từ vừa mới liền một mực chưa mở miệng Dương Hám Thành, tựa hồ đoán được cái gì, thanh âm khẽ run, là các lão tổ rốt cuộc quyết định sao? Ừm. Hồ Thiên lão tổ gật đầu một cái, nói, các ngươi cẩn thận nghĩ đạo gian thừa ai đại khí vận suy thoái kéo dài bao lâu? Rất nhiều tộc lao không khỏi trầm mặc. Đạo gian thế gian đã tồn tại cực kỳ lâu, lâu đến mọi người đã quên lần trước thiên địa vạn tộc xuất hiện đại đế cường giả là thời gian nào. Chính gọi là vật cực tất phản. Ta cùng mấy vị lão tổ vẫn luôn ở đây suy đoán đến đạo gian thế gian sắp kết thúc, nhưng chúng ta vẫn luôn không có tin chắc chứng cứ. Có thể tên tiểu tử này sinh ra, để cho chúng ta biết, đạo gian thế gian đến tận đây kết thúc. Vạn tộc tranh phong, đế xuất chi thế, đã tới. Hắn xuất hiện, là Dương gia một cái cơ hội cuối cùng. Đương Dương lay động thành, Dương Tình Long, 12 vị tộc lão bị Hồ Thiên lão tổ nhắc nhở về sau, rộng mở tình ngộ, vô ý thức mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vạn tộc tranh phong, đế xuất chi thế nghe uy vũ bá đạo, nhưng này cũng đại biểu đã tồn tại vài vạn năm trật tự đem tại khí vận thế gian làm dao động. Bên trong đất trời, vô số tu sĩ, rất nhiều đại tộc, vì trở thành đế, tất nhiên dùng hết mọi thứ thủ đoạn. Chảy máu trường hà, tộc quân diệt vong, nhất định là gần trong gang tấc. Đám người thần sắc khẽ biến, muốn mở miệng, Hồ Thiên lão tổ khẽ khoát tay, nhìn về phía trong tả Dương Hạo Thiên tiếp tục nói, Dương gia gánh vác 3 vạn đời người liền rủa, rốt cuộc đã tới cái này nắm giữ mạnh nhất hỗn độn thể tiểu gia hỏa. Chỉ có hắn mới có thể vì Dương gia hàng phục món đồ kia, tháo gỡ Dương gia nguyên rủa, để cho Dương gia với đại tranh chi thế sống sót. Thời gian chúng ta không nhiều, chỉ còn lại 500 năm cuối cùng. Chỉ còn lại 500 năm sao? Tộc lão âm thanh run rẩy, nói, trong vòng 500 năm, cướp lấy đế vị đều rất không có khả năng, càng không cần phải nói còn muốn hàng phục vật kia. Dương gia lịch đại tổ tiên, hao phí mấy vạn năm đều không thể thực hiện mục tiêu, nhưng phải gửi gắm đến tên tiểu tử này trên thân. Hiện tại các tộc lao rốt cuộc minh bạch, tại sao Dương Hạo Thiên vừa mới sinh ra, liền có cái này một dạng cao quy cách đãi ngộ. Lao tổ, cái quyết định này, vô pháp sửa đổi sao? Dương Tỉnh Long sắc mặt thống khổ, dù coi như đặc quyền này vô cùng dụ người, nhưng hắn cũng không muốn để cho bản thân nhi tử gánh vác trọng đại như vậy trách nhiệm. Gặp gánh đế lộ, đều là người chết, người gần nhất có thể sống. Thế gian thiên phú dị bẩm người đến cũng hết, có thể thành đế người, tuyệt đối không là chỉ dùng cái thế thiên phú liền có thể công thành. Mấy vị lao tổ nói, 18 năm sau đó, bên trong gia tộc sở hữu thiên kiêu đều có thể hướng về cái này tiểu bại hoại phát động khiêu chiến. Nếu mà hắn ngay cả gia tộc cùng thời cường giả đều vô pháp hàng phục, kế hoạch kia liền xóa bỏ. Hồ Thiên lão tổ nhìn đến Dương Tỉnh Long, bình tĩnh mở miệng. Chương 6, ẩn mà không phát dò xét hệ thống. Mọi người nghe vậy, sắc mặt khó coi, Dương Hạo Thiên chính là trong truyền thuyết hỗn độn thần thể, trong thiên hạ, từ xưa tới nay có thể cùng hỗn độn thần thể kẻ tranh tài, quần quận thiên hạ lại có mấy người. Bọn họ đang nói nguyền rủa cùng món đồ kia, đến tột cùng là cái gì? Đời này, xem ra không như trong tưởng tượng yên bình như vậy. Dương Hạo Thiên ố hắt nhãn tình xuất hiện lo lắng, hắn cho là mình có thể làm cái lang thang đại thiếu, tiêu diêu tự tại cưới nhiều mấy cái cô nương qua hết đời này. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn không có tưởng tượng đơn giản như vậy. 16 năm loáng một cái mà qua. Thánh Dương Cung, Hạo Thiên Điện bên trong, một tên thiếu niên áo đen ngồi xếp bằng trong đó, nó tuấn mỹ vô cùng, phong thần như ngọc, trên thân có đại đạo phù văn vần quanh, trên đỉnh đầu có một cái thần bí đạo thai thôn nạp đến hỗn độn chi khí. Dương Hám Thành ngồi ở một bên, mặt có vui mừng, 16 năm, Tôn Nhi tốc độ phát triển vượt xa khỏi hắn dự liệu. Theo lẽ thường đến nói, thánh thể cấp bậc đặc thù thể chất, muốn trường khống, được hao tốn thời gian mười mấy năm, tiên thể tất tốn thời gian lâu hơn, không, có 120-30 năm, căn bản đừng hòng luyện hóa. Hỗn độn thể thân là thần thể đứng đầu, luyện hóa độ khó khăn để bạt mười mấy lần, muốn bước đầu trường khống, làm sao cũng phải tốn hao 50 năm. Có thể Dương Hạo Thiên chỉ dùng liền triệt để chính mình này là hỗn độn thể. Tuy nhiên trên người hắn tất cả dị tượng, thần hình mới vừa bắt đầu lớn quy mô, nhưng uy lực chi thịnh, cực kỳ kinh người. Đương nhiên Dương Hạo Thiên còn có một ít không được hoàn mỹ, chính là hắn đại đạo tu vi đến bây giờ không có phân nửa đột phá. Trừ sinh ra thời điểm, hắn luyện hóa bốn đầu chủ mạch bên ngoài, cái này 16 năm đến hắn một đầu linh mạch đều không có mở ra. Dương Hám Thành và người khác bởi vì chuyện này, vẫn là có phần lo âu. Từ Dương Hạo Thiên sinh ra đến nay, 3000 đạo vực thường xuyên có thiên tài giáng thế, thánh thể, hoàng thể tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả tiên thể đều ra nhiều cái. Một cái so sánh một cái cường đại thiên tiêu, không hề nghi ngờ sẽ trở thành tranh phong trên đế lộ, cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng hắn đều 16 tuổi, cảnh giới lại vẫn không nhúc nhích, phải biết, khoảng cách tiên đạo thần lệnh thời gian sử dụng chỉ còn lại cuối cùng 2 năm. Hôm nay hắn qua đây, chính là nghĩ nhắc nhở một chút Dương Hạo Thiên, thời gian không đợi ta. Lúc này Dương Hạo Thiên thu hồi thần thai, đại đạo gom vào đan điền. Dương Hám Thành mong đợi hỏi, "Gia gia truyền cho ngươi, thập dương thần công, thế nào?" "Tạm được." Dương Hạo Thiên bình tĩnh trả lời. Dương Hám Thành thần sắc cứng đờ, cái gì gọi là tạm được? Đây chính là hắn đặc biệt vì là đối phương từ lượng lớn công pháp bên trong chọn lựa ra. Dương Hạo Thiên giải thích, pháp này uy lực còn có thể, nhưng độ sâu không đủ, hơn nữa độ khó khăn quá thấp, không đủ phát huy ta thể chất kia toàn bộ tiềm năng. "Sú tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng quá lớn đi. Ngươi mới tu hành thập dương thần công nửa giờ không đến, liền dám nói nó độ khó khăn thấp. Ngươi chớ xem thường nó, thập dương thần công chính là dương gia phẩm cấp tối cao công pháp. Công pháp đẳng cấp chia làm hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm, hoàn mỹ, chí tôn 6 cái phẩm cấp. Thập dương thần công chính là dương gia thâm ảo nhất tinh diệu chí tôn công pháp một trong. Nó độ sâu sắc thực không đủ." Dương Hạo Thiên lặp lại. "A, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đem bản này công pháp tu luyện tới trình độ như thế, có thể ngưng ra Dương Nguyên sao?" Dương Hám Thành não, hắn cái này tôn tử, quá tự cao tự đại đi. "Dương Nguyên?" Dương Hạo Thiên nhíu mày lại, hỏi, "Đó là cái gì? Ngươi ngay cả Dương Nguyên đều không có tu luyện mà ra, liền dám nói nó độ sâu không đủ?" Dương Hám Thành trợn to hai mắt, mở ra đại thủ, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn nóng rực kim quang. "Đây cũng là Dương Nguyên, pháp này tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, liền có thể ngưng tụ ra Thái Dương chi lực." "Gia gia, ngươi nói Thái Dương chi lực là nó sao?" Dương Hạo Thiên đưa tay phải ra, chỉ thấy lòng bàn tay kim quang hội tụ, một cái lớn chừng bàn tay mặt trời nhỏ, trong nháy mắt ngưng ra. Khủng bố nóng bỏng uy áp, làm cho lòng người dây run rẩy quý. Dương Hám Thành khó có thể tin, cả kinh nói, mới nửa giờ thời gian, ngươi liền đem thập dương thần cung tu luyện tới đệ nhất tầng. "Không phải thứ nhất tầng." Dương Hạo Thiên phủ nhận, tay phải của hắn thuận theo mở ra, lại một viên kim sắc thái dương nổi lên. Dương Hám Thành ánh mắt nhất thời có chút ngốc trệ. "Thứ, tầng thứ hai." Hắn năm đó tu luyện thập dương thần công chính là khoảng chừng thời gian 1 năm, mới tu luyện đến tầng thứ hai. Có thể Dương Hạo Thiên tự nhiên chỉ dùng nửa giờ. "Gia gia ngài làm sao?" Dương Hạo Thiên gặp hắn gia gia có cái gì không đúng, liền tán thủ trùng kim màu thái dương, vứt bỏ triển lộ ra 9 quả thái dương tính toán. Cái này trong nửa canh giờ, kỳ thực hắn đã nắm giữ thập dương thần công, tiền cửu trọng. Về phần đệ thập trọng thập dương phổ chiếu, không phải hắn không thi triển được, mà là uy lực quá lớn, không tốt trường khống. Hắn sợ hủy Hạo Thiên điện. "Không hổ là cháu ta, tuy nhiên ta so sánh năm đó ta kém một chút xíu, nhưng vẫn là rất mạnh." Dương Hám Thành khẽ miệng giật một cái, vỗ vỗ Dương Hạo Thiên bả vai, khích lệ nói, "Ta làm sao có thể so được với gia gia?" Dương Hạo Thiên cười nói. Dương Hám Thành mặt già đỏ ửng, vội vã nói sang chuyện khác, nói: "Ngươi thể chất quá mức yêu nghiệt, thế gian này có xứng đôi hỗn độn thể chí tôn công pháp, sợ rằng chỉ có sắp mở ra thánh mộ bí cảnh mới có khả năng này." "Có lẽ vậy." Dương Hạo Thiên từ chối cho ý kiến. Dương Hám Thành thấy vậy để chính sự nói: "Hạo Thiên, hôm nay gia gia qua đây là muốn hỏi ngươi, vì sao 16 năm đến, ngươi vì sao chậm chạp không khai mạch?" Dương Hạo Thiên lúc vừa ra đời sau khi, Dương gia tất cả tộc lão đều muốn đại lực bồi dưỡng hắn. Có thể bởi vì Dương Hạo Thiên là 6 năm qua tu vi không có chút nào tiến thêm, như là nhuệ khí mất hết, bên trong gia tộc chư vị trưởng lão và lão tổ đều đối với hắn cực kỳ thất vọng. "Thời cơ chưa tới." Dương Hạo Thiên đúng sự thật nói. "Ngươi có cái gì mưu đồ?" Dương Hám Thành tâm thần chấn động, quả nhiên tiểu tử này là tại mưu đồ cái gì, nếu không hỗn độn thể làm sao có thể 16 năm nữa bước chưa tiến vào. "Lại qua một ít thời gian, ngài cũng biết, đây là ta cùng lão sư thương nghị kết quả tốt." Dương Hạo Thiên đúng sự thật nói. Dương Hạo Thiên lão sư là nổi tiếng với 3000 thế giới danh sư, Lý Thập Dạng. Người này đào tạo được trường sinh đệ tử đến không hết, đối với đủ loại đặc thù thể chất tu luyện càng là như lòng bàn tay. Dương Hám Thành không còn nhiều lời, một ít tuyệt thế thiên tài vì là theo đuổi càng cao tầng thứ cảnh giới, sẽ ẩn nút mấy năm, ngay cả vài chục năm. Chỉ có thời cơ đổi đến thời điểm, bọn họ mới có thể khoảnh khắc bạo phát, một thế thành thánh. Nếu Dương Hạo Thiên không khai mạch là Lý Thập Dạ an bài, kia chắc chắn đối phương là có kinh người mưu đồ. "Chừng 2 năm nữa chính là ngươi lễ thành nhân, ngươi có lòng tin sao?" Dương Hám Thành thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi thăm. 16 năm đến Dương Hạo Thiên tại bên trong tộc cực ít lộ diện, lại thêm hắn tu vi cảnh giới một mực không có tăng, bên trong tộc không phục hắn cùng thế hệ thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Không rõ ràng, đến lúc đó nhìn lại. Dương Hạo Thiên không có suy nghĩ chuyện này, mà là hỏi, "Gia gia, ngươi biết Côn Bằng Thần Sơn sao?" Mấy năm nay hắn bởi vì chưa bao giờ rời đi Dương gia, cho nên một mực không có thể đi Côn Bằng Thần Sơn đánh dấu. "Biết rõ, nhưng khoảng cách Dương gia rất xa, ngươi nghĩ đi mà nói, ta phái cao thủ bảo vệ ngươi qua." Dương Hám Thành nói thẳng. "Đi chỗ đó làm cái gì?" quá xa, ta muốn hỏi phải, ngài có thể phái người giúp ta Côn Bằng Thần Sơn rời đến ta địa phương tu hành sao? Dương Hạo Thiên đúng sự thật nói. Hắn sở dĩ có mục đích như vậy, một là chẳng muốn ra ngoài, hai là đối với hệ thống đánh dấu một lần dò xét, nghĩ xác nhận đánh dấu đến tuột cùng là nhất thiết phải tại mục tiêu nguyên bản vị trí chỗ đó. Chương 7, Côn Bằng Thần Sơn Nạp Lan Ngạo Tuyết. Đợi Dương Hám Thành đồng ý sau khi rời đi, Dương Hạo Thiên liền đi dung chỉ điện, hướng Mẫu Thân An. Mẫu Thân Diệp Thị, đoan trang thanh tú, gặp hắn qua đây liền nói, Thiên Nhi, giao chỉ thánh địa một vị chuẩn thánh nữ niên kỷ cùng ngươi chênh lệch không bao nhiêu, bất luận tướng mạo vẫn là thiên phú đều thuộc về nhất lưu, ngươi nếu yêu thích mà nói, mẹ an bài các ngươi gặp mặt một lần như thế nào? Có đồ sao? Dương Hạo Thiên hỏi. Đồ? Cái gì đồ? Diệp Thị mở ra. Chính là bức họa. Dương Hạo Thiên giải thích. Có. Diệp Thị cười khẽ, tay vung lên, chỉ thấy một tên vóc dáng cao gầy, eo thon nhỏ hết sức, khí chất như cựu thiên tiên nữ một dạng thiếu nữ bức họa xuất hiện ở Dương Hạo Thiên trước mắt. Thế nào? Không thích mà nói, mẹ lại cho ngươi đổi một cái. Không nắm chắc được mà nói, trước hết nhận lấy nàng, đến lúc về sau có càng tốt hơn, mẹ lại cho ngươi thu xếp. Diệp Thị ôn nhu nhẹ giọng mở miệng, không cố kỵ chút nào. Dương Hạo Thiên cẩn thận nhìn một cái tranh này giống như trên cô nương, nói thật, quả thật không tệ. Nhưng hắn hôm nay tu hành chính đang thời khắc mấu chốt, há có thể bị sắc đẹp ăn mòn đạo tâm. Dương Hạo Thiên cự tuyệt nói, mẹ, ngày khác đi. Ta đối với cái này tạm thời không thu tính, chờ thêm sau này hay nói. Diệp Thị vẫn còn tiếp tục giới thiệu, Dương Hạo Thiên sợ chính mình đạo tâm bị hủy, dứt khoát lòng bàn chân bôi dầu. Xú tiểu tử, lỗ mãng, chạy cái gì kình? Phu nhân, ngươi cũng vậy, hắn mới bao lớn đang dùng công tu luyện, chờ hắn lớn một chút tại giới thiệu đi. Dương Tỉnh Long suýt nữa bị hắn đụng vào, lại nhảy không ngừng. Chỉ là hắn nói được nửa câu, liền nhìn thấy thê tử kinh ngạc nhìn đến Dương Hạo Thiên bóng lưng. Dương Tỉnh Long thần sắc cứng đờ, thở dài một hơi. Hạo Nhi bóng lưng cùng ông ngoại hắn càng ngày càng giống, ông ngoại hắn có thể nhìn thấy Hạo Nhi mà nói, chắc hẳn hắn sẽ rất vui vẻ đi. Diệp Thị thu hồi ánh mắt, thăm thẳm hỏi. Dương Tỉnh Long đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, đều đi qua, đừng đang nhớ. Cũng trách ta vô năng, ban đầu không thể đem nhạc phụ di hài đoạt lại. Đến lúc tương lai Hạo Nhi trưởng thành, có lẽ hắn. Diệp Thị mắt lộ ra hoảng sợ, gấp giọng đánh gãy, nói, không được. Hạo Nhi cùng ngươi cũng đã không thể đi chỗ đó, ngươi cùng hắn là thân nhân duy nhất của ta. Ba ngày sau, Dương Hám Thành lại đến Hạo Thiên Điện, bảo hắn biết đem Côn Bằng Thần Sơn dọn về đến. Dương Hạo Thiên lập tức lên đường, theo hắn đi tới diện tích 100 vạn sập đổ, dãy núi bao bọc, giang hà chảy xiết diện tích chịu nổi như một nước Dương tộc hậu sơn. Trong quần sơn, có một tòa chiều cao trăm trượng dãy núi dị thường nổi bật, nó thần mang quanh quẩn, có cự côn cùng kim bằng huyễn ảnh vây nó quanh quẩn. Từng luồng côn bằng chân ý, giống như đại đạo dài lụa, từ đỉnh núi sắp phủ xuống. Nó chính là Côn Bằng Thần Sơn. Tương truyền 30 triệu năm trước, từng có một tôn đắc đạo côn bằng tiên thú tại đỉnh núi này đặt chân. 3000 vạn năm trôi qua, núi này vẫn giữ có một tia côn bằng chân ý chưa tán. Lúc này đếm không hết người trẻ tuổi xếp bằng ở Côn Bằng núi bên ngoài hơn 10 trượng cảm thụ được trong đó đạo ẩn, trông đợi có thể hấp thu một tia côn bằng chân ý. Mà tại trong đám người này, làm người khác chú ý nhất là một tên áo trắng như tuyết thiếu nữ. Nữ tử này tên là Nạp Lan Ngạo Tuyết, là Dương gia giang trưởng lão thu dưỡng nữ nhi, tương truyền nắm giữ dũng tuyển thánh thể tồn tại. Vì sao nói đã từng? Bởi vì nàng dũng tuyển thánh thể một mực không thể giác tỉnh. Giang trưởng lão tại nửa năm trước hao tốn vô số tư nguyên đạt được một vị thiên mệnh sư mệnh phê bình. Côn Bằng Thần Sơn là Nạp Lan Ngạo Tuyết cuối cùng cơ duyên. Nửa năm qua, giang trưởng lão dẫn nàng đi Côn Bằng Sơn dòng dã 107 lội, có thể mỗi lần đều không công mà về. Nạp Lan Ngạo Tuyết thuận theo nhận mệnh, tiếp nhận chính mình phế thể chi thực. Giang trưởng lão hôm nay trưởng lão biết được Côn Bằng Thần Sơn bị dọn về Dương gia sau đó, liền đem nàng áp đến Dương gia hậu sơn. Thừa dịp đều rời đến cửa nhà, không bằng thử lại một lần. Nạp Lan Ngạo Tuyết vì là không để cho lão nhân gia thất vọng, liền lại đến nơi đây. Đáng tiếc là, nàng tại Côn Bằng Thần Sơn tu hành rất lâu, nhưng tính mịch dũng tuyển thể vẫn không phản ứng chút nào. Ta nhận mệnh. Nạp Lan Ngạo Tuyết chán nản đứng dậy, tiếp nhận mình là dũng tuyển phế thể vận mệnh. Nạp Lan Ngạo Tuyết, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đến tuột cùng có cần hay không đi theo ta? Một tên thiếu niên áo đen ôm trong ngực trường kiếm, lạnh lùng mở miệng. Người này trời sinh kiếm thể, kiếm đạo vô song, rất được Dương Thiên Sách nể trọng. Lúc trước hắn còn thay Dương Thiên Sách mời chào qua Nạp Lan Ngạo Tuyết ba lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Kỳ chủ Dương Thiên Sách thiên phú siêu tuyệt, ba năm trước đây trở thành Dương gia kỳ lân chủng một trong. Ta cự tuyệt. Nạp Lan Ngạo Tuyết bình tĩnh trả lời, nàng liền Dương Thiên Sách mời chào đều chẳng thèm ngó tới, huống chi là Diệp Thành. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, lấy ngươi phế thể thân phận, rất khó tìm lại được càng tốt hơn nơi quý tụ. Diệp Thanh nóng rực ánh mắt tại Nạp Lan Ngạo Tuyết đầy đặn trên người lướt qua. Nếu đổi lại là lúc trước, trời sinh kiếm thể xác thực không xứng với dũng tuyển thánh thể. Nhưng bây giờ Nạp Lan Ngạo Tuyết thánh thể đã phế, tu vi giải tán, Diệp Thanh thân là Dương Thiên Sách tùy tùng, địa vị lại cực kỳ siêu nhiên. Hắn hiện tại chịu thu Nạp Lan Ngạo Tuyết vì là tùy tùng, đã có thể được xem là nàng trèo cao. Nạp Lan Ngạo Tuyết lạnh lạnh liếc một cái, cũng không quay đầu lại hướng đi xa đi tới. Tu vi kề cận giải tán, Diệp Thanh thân là Dương Thiên Sách tùy tùng, địa vị cao cả, còn có thể lọt nổi vào mắt xanh Nạp Lan Ngạo Tuyết, đều coi như nàng trèo cao. Ngươi xứng sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết lạnh lùng như băng, lên tiếng hỏi ngược lại. Diệp Thanh giận tím mặt, nói: "Ngươi chỉ là một cùng hỗn độn phế thể kẻ giống nhau mà thôi, từ đâu tới lớn như vậy ngạo khí?" Bởi vì Dương Hạo Thiên 16 năm chưa bao giờ triển lộ qua phong mang, lại bị tương truyền đã lâu tu vi một tấc chưa tiến vào, điều này làm hắn không nén nổi bị người suy đoán, hắn là không phải tuyên cổ hiếm thấy mỹ hoành thánh phế thể. Bởi vì Dương Hạo Thiên chưa bao giờ phản bác qua, cho nên loại thuyết pháp này rũ truyền càng mãnh liệt, dần dần rất nhiều người liền đều tin tưởng cái này một lời đồn. Có thể ngay tại lúc này thời khắc, một đạo to lớn bóng mở, đột nhiên bao phủ hơn một nửa cái hậu sơn. Mọi người ngửa đầu nhìn đến, liền thấy trên trời một đầu che khuất bầu trời kim dực thần điêu, như thái dương thần hỏa đang cháy, bay vút mà đến. kim điêu bên trên, thiếu niên áo trắng đứng chắp tay. Hắn đến, giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném rơi xuống một khóa kim thạch, khiến cho nguyên bản yên tĩnh hậu sơn trong nháy mắt huyên náo. Đây là ai? Kim Dực Thần Điêu. Gia chủ tọa kỵ, thiếu niên này chẳng lẽ là Dương Hạo Thiên? Chỉ có thể là hắn, không phải vậy ai có tư cách khống chế này tọa kỵ? À, 16 năm, hắn thật giống như lần thứ nhất lộ diện. Chờ Dương Hạo Thiên xuất hiện, hiện trường đống nhiên sôi sục, ngay cả này trong bóng tối thủ vệ Dương gia nhiều năm trưởng lao cao thủ nhóm, đều không khỏi lặng lẽ phân đến một tia thần niệm, chú ý vị thiếu chủ này nhất cử nhất động. Dương Hạo Thiên, hắn tới nơi này làm gì? Diệp Thanh nhìn người tới, thần sắc đột biến, chủ nhân không chỉ một lần đã nói với hắn, muốn trở thành kỳ lân chủng đứng đầu, Dương Hạo Thiên là hắn lớn nhất chướng ngại vật. Dù sao danh hiệu này, là Hồ Thiên lão tổ không để ý mọi người phản đối, chính miệng đóng lại Dương Hạo Thiên. Dương gia kỳ lân chi tử đứng đầu, hỗn độn thánh thể Dương Hạo Thiên. Nạp Lan Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn thiên khung trên người ảnh, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Những năm gần đây, nàng thường bị cùng Dương Hạo Thiên đề cập đến cùng nhau, nói là Dương gia hai đại âm dương phế thể. Chỉ là Dương Hạo Thiên bị chỉ trích muốn một chút, tất cả Dương gia tộc người đều cho rằng hắn đức không xứng vị, là dựa vào Lao Thiên ban thưởng hỗn độn thể chiếm đoạt kỳ lân thủ chi vị. Chờ Kim Dực Thần Điêu rơi xuống, Dương Hạo Thiên từ trên đi xuống, mặc kệ bốn phía vạn chúng nhìn chừng chừng ánh mắt hướng về Côn Bằng Thần Sơn đi tới. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhìn chăm chú hắn, tâm lý hiếu kỳ vừa mới Dương Hạo Thiên có nghe hay không Diệp Thành khiêu khích hắn lời nói. Nhưng khi nàng thần niệm quét nhìn Dương Hạo Thiên, cảm thụ trên người đối phương cổ kia giống như núi hỗn độn chi khí sau đó, Nạp Lan Ngạo Tuyết da thịt bỗng nhiên dâng lên một vẻ hưng luận. Nó còn có một luồng suối nước nóng sắp sửa ồ ồ chảy ra, nàng tĩnh mịch 3 năm lâu dài dũng tuyển thánh thể, cư nhiên lâu ngày không gặp xuất hiện động tĩnh. Chương 8, thần bí đệ lục thiên cảnh. Lý Thập Dạ khiếp sợ, hiểu rõ mà lại cảm giác khác thường, khiến cho Nạp Lan Ngạo Tuyết trên mặt lúc này hiện ra một mặt chiều hồng. Cũng may mọi người chú ý lực đều bị Dương Hạo Thiên hấp dẫn, cũng không có ai phát hiện nàng khác thường. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tâm lại nhấc lên từng đạo sóng to gió lớn. Vì sao đột nhiên có phản ứng? Rõ ràng lúc trước không có chút nào biến hóa, tất cả xung quanh cũng không có thay đổi. Không đúng, là bởi vì hắn. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Dương Hạo Thiên. Hướng theo Dương Hạo Thiên từng bước một tới gần, Nạp Lan Ngạo Tuyết trong cơ thể cổ kia nhỏ bé không thể nhận ra ba động, đang dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong lòng kinh hãi muôn phần. Dũng Tuyển Thánh Thể rốt cuộc hồi phục. Chỉ là, vì sao cùng Dương Hạo Thiên có liên quan? Ý chí cường đại lực khiến cho Nạp Lan Ngạo Tuyết miễn cưỡng áp chế lại nội tâm sóng to gió lớn. Không ngoài sở liệu, tại Dương Hạo Thiên cùng nàng gặp thoáng qua thì Dũng Tuyển Thể khác thường đột nhiên đạt đến đỉnh phong. Thân thể mềm mại bên trong phun trào suối nước nóng đột nhiên nóng hổi giống như dung nham. Khô khốc đan điển lại cũng thật giống như núi lửa phun trào một dạng, tràn ra sáng rực sinh cơ. Nhưng mà kéo dài không bao lâu, loại này hồi phục ba động lại dần dần bình tĩnh lại. Hướng theo Dương Hạo Thiên đi xa, Dũng Tuyển Thánh Thể lại một lần tĩnh mịch. Sắp hồi phục đan điển lại lần nữa thuộc về khắp nơi quảng hữu. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tâm trống rỗng, một đôi mắt hạnh nóng bỏng nhìn chăm chú về phía Dương Hạo Thiên bóng lưng. Đây chính là Côn Bằng Thần Sơn. Dương Hạo Thiên ngửa mặt trông lên quang mang tứ xạ sân phòng, mắt lộ ra mong đợi. Liên quan tới hệ thống đánh dấu phỏng đoán, lập tức liền có kết quả. Hắn bước hướng đi Côn Bằng Sơn, càng ngày càng gần. Chỉ một thoáng, ước vạn đạo ký hiệu phi đằng mà lên, cả ngọn núi tựa hồ cũng đang rung động, hình thành một luồng to lớn trở lực, ngăn trở Dương Hạo Thiên tới gần. Ngao! Thần Sơn bầu trời, từng đạo Côn Bằng huyễn ảnh tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, đột nhiên phóng thích vạn đạo thần quang, xông thẳng thương cung. Mọi người rối rít kinh hô. Thiếu chủ mau tránh ra, tuyệt đối không thể tới gần. Côn Bằng chân ý là tiên thú đạo vận lưu lại, trời sinh đối với phàm tục bài xích, cách nó quá gần sẽ phải gánh chịu Côn Bằng chân ý đả kích, tâm thần trọng thương. Cho nên đại gia chỉ dám tại cách thần sơn bên ngoài hơn 10 trượng ngồi xếp bằng, ý chí lực cường đại, tất có khả năng thần sơn hơi gần một chút. A, một ngọn núi mà thôi, còn làm lên thần thánh không thể xâm phạm một bộ kia. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, toàn thân dần dần tràn ngập ra một luồng bàng bạc uy thế, bước đạp hướng thần sơn. Ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Không biết trời cao đất rộng, còn dám đi về phía trước? Thần Sơn há lại ngươi phế vật này có thể khiêu khích? Diệp Thanh trong tâm cười lạnh. Hắn tận mắt nhìn thấy hai cái không biết sâu cạn hạng người tùy tiện tới gần Côn Bằng Sơn 30 trượng bên trong. Kết quả Thần Sơn hạ xuống một tia Côn Bằng chân ý, hai người trực tiếp bị chấn động đến mức linh hồn bị thương, tại chỗ thổ huyết, đã hôn mê. Cho dù Dương Hạo Thiên nắm giữ hôn nội thể, cũng không quá phế thể một bộ, 16 năm đều kẹt tại nhục thân cảnh phế phẩm, còn mưu toan khiêu khích Thần Sơn. Cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người, tất cả đều hội tụ hướng về kia một đạo thật cao thiếu niên thân ảnh. Không có ai chú ý tới, cách đó không xa một cái trường bào nho sam, khí chất không tầm thường nam tử. Chính chú ý nơi này, ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tiểu tử có thể đến gần Thần Sơn xa mấy mét. Người này chính là Dương Hạo Thiên lão sư, Lý Thập Dạ. 15 năm qua, hắn một mực bị trào phúng dạy khối du một vấn đề, Dương Hạo Thiên bất quá một phế thể mà thôi. Nhưng chỉ có hắn mới rõ ràng nhất, cái này luôn là một bộ đạm nhiên bộ dáng tiểu tử, là ra sao tài năng xuất chúng. Lấy hỗn độn thể cường đại tư chất, tỏa ra phong mang tính toán không là gì bản lãnh, thân thể đứng đầu, không mạnh mới là lạ. Ngược lại thì áp chế lực lượng ẩn tàng phong mang, hơn nữa một chút chính là dòng dã 15 năm, đây mới là khó khăn nhất chuyện. Ngoan cường ý chí lực, to lớn tự kiềm chế lực, ngay cả tuyệt đối bình ổn, hờ hững tâm cảnh, thiếu một cũng không được. Cho dù là người trưởng thành, đều còn rất khó làm đến bước này. Nhưng Dương Hạo Thiên lại tất cả đều làm được. Đang lúc mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc mong đợi trong ánh mắt, Dương Hạo Thiên bước chân lung dung, không nhanh không chậm đến Chí Thần núi ba trong vòng 10 trượng. Bước ra một bước, thanh thế to lớn, Côn Bằng Thần Sơn ước vạn đạo phủ văn phấn khởi, giống như bị khiêu khích tiên thú chí tôn, quần quần đạo uy của tới, cố gắng đem Dương Hạo Thiên ngăn cản ở ngoài. A, hệ thống còn chưa phản ứng. Xem ra cần phải đi tới chân núi lòng đất thử xem. Ước vạn phù văn ra thân, mơ hồ có một luồng trở lực tại ngăn cản chính mình tiến lên. Nhưng mà đối với Dương Hạo Thiên đến nói, hoàn toàn tính toán không là gì. Tùy ý bước chân, tiếp tục hướng dưới chân núi đi. Lúc này sau lưng đã đứt quãng truyền đến khuyên nhủ âm thanh. Thiếu chủ không cần đi á, đằng trước nguy hiểm. Dưới chân núi, không ý chí lực bền bỉ người không thể tới gần. Phía trước, Thần Sơn giống bị chọc giận, chàng trị ký hiệu, ngưng tụ thành côn bằng thần hình, hung uy bao phủ, sát khí sôi sục, ngăn trở Dương Hạo Thiên tiến lên. Xung quanh người trẻ tuổi, căn bản ngăn cản không nổi cái này cổ hung uy, rối rít rời khỏi bên ngoài trăm trượng. Dương Hạo Thiên thật cao thân thể, nhưng thủy chung vững như bàn thạch, sừng sững bất động. Không ý chí lực bền bỉ người không thể tới gần. Ha ha, đối với tự mình tới nói, vẫn tính vấn đề sao? Dương Hạo Thiên bật cười lớn, hoàn toàn không thấy côn bằng thần hình ngăn trở, tiếp tục tiến lên. 24 trượng, 23 trượng, 20 trượng. Đang lúc mọi người càng ngày càng kinh ngạc trong ánh mắt, ngăn trở ở trước côn bằng thần hình, hướng theo thiếu niên áo trắng tới gần, một tiếng kêu gào, tiêu tán thành vô hình. Dương Hạo Thiên mây trôi nước chảy, rất tùy ý mà đứng tại Thần Sơn 20 trượng nơi. Nạp Lan Ngạo Tuyết mắt hạnh thoáng qua kinh ngạc. Cái này Dương Hạo Thiên, quả nhiên có chút tư bản. Cho dù là nàng, tới gần Thần Sơn 20 trượng, cũng sẽ cảm thấy áp lực khổng lồ. Nàng tập trung toàn bộ tinh lực, cũng chỉ có thể lại bước ra 2 trượng, mà cách Thần Sơn 18 trượng, là toàn trường hoàn toàn xứng đáng thành tích tốt nhất. Nhưng mà, sau đó một màn, lại hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu, cũng khiến cho ở đây cơ hồ tất cả mọi người, đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, làm sao có thể? Liền thấy vóc dáng thật cao thiếu niên, sợi tóc phấn khởi, tay áo đung đưa, hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn một dạng, hẳn là bước ra bước, sai bước hướng chân núi bước đi. Côn bằng Thần Sơn ầm ầm chấn động, ước vạn đạo phụ văn bắn ra, cố gắng ngăn trở thiếu niên bước chân. Nhưng mà nó kia sắc bén vô cùng phù văn, tại Dương Hạo Thiên kiên định tốc độ trước mặt, yếu ớt thật giống như giấy một dạng, không thể kéo chậm thiếu niên bước chân phân nửa. 19 trượng, 18 trượng, 17 trượng. Thời gian mấy cái nháy mắt, Dương Hạo Thiên sải bước, không tốn sức chút nào đi tới chân núi 15 trượng nơi. Côn bằng Thần Sơn hoàn toàn tĩnh mịch, giống như một cái bị chinh phục nhận mệnh cường giả, nhận mệnh giống như triệt để vứt bỏ phản kháng. Diệp Thanh kinh ngạc đến ngây người. Nạp Lan Ngạo Tuyết mắt hạnh mở to. Một đôi tuyệt mỹ lạnh lùng con ngươi, bị nồng nặc khiếp sợ và vẻ hoảng sợ chiếm cứ. Dễ dàng như vậy, liền tiến vào 15 trượng bên trong. Cái này cần là ra sao ý chí cứng cỏi. Khó nói từ trước ta nhìn lầm người này. Ha ha ha, không hổ là ta đồ nhi, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lý Thập Dạ hưng phấn hận không được ngửa mặt lên trời cười to. Chăn trở hạ giới 3 vạn năm, hắn kiến thức qua cường đại thể chất quá nhiều, ngay cả tiên thể, ngay cả cường đại hơn thần thể, đều gặp được không ít. Nhưng mà Dương Hạo Thiên chính là rất nhiều thiên tài bên trong, có khả năng nhất đạp vào đệ lục thiên cảnh cái kia. Đệ lục thiên cảnh là ẩn tàng với Hóa Long ngũ cảnh bên trong trọng yếu quan hải. Ngay cả những lao tổ kia nhóm đều rất ít biết rõ, cái này ẩn tàng cảnh giới chính là tu giả trong cuộc đời này có khả năng nhất giác tỉnh cựu đại thần khiếu một cơ hội. Chỉ cần giác tỉnh cựu đại thần khiếu bên trong bất kỳ một cái nào, liền có thể đề cao thật lớn bước lên đế lộ tỷ lệ thành công. Mà đồ đệ Dương Hạo Thiên là duy nhất một cái tin tưởng hắn, ẩn nhận dấu mối dòng dã 15 năm, đi trùng kích đệ lục thiên cảnh người. Nếu không vì thế, Dương Hạo Thiên cần gì áp chế thực lực, tùy tiện lộ một chút phong mang, đều đủ để khiếp sợ 3000 đạo vực. Duy nhất để cho Lý Thập Dạ đáng tiếc là không có một bản xứng với Hỗn Độn thể công pháp. Cứ việc đồ đệ hiện tại tu luyện đã là phẩm cấp tối cao, thập dương thần công. Nhưng Lý Thập Dạ rõ ràng nó vẫn không đủ phát huy ra Hỗn Độn thể toàn bộ tiềm lực. Là thời điểm trở về thượng giới, chuyện xưa ân oán dù sao phải giải quyết, vận khí tốt mà nói, ta có lẽ có thể tìm ra thích hợp tiên nhi chí tôn pháp. Đột nhiên, Lý Thập Dạ đồng tử kịch chấn, kinh hãi nhìn chăm chú về phía Dương Hạo Thiên. Cổ ba động này, kia tiểu tử lĩnh ngộ cái gì khủng bố công pháp? Chương 9, khủng bố côn bằng kình thôn công. Thần Sơn, thôn vệ. Đinh. Đến chỗ đánh dấu điểm côn bằng Thần Sơn, phải chăng đánh dấu? Phải không? Tại cự ly Thần Sơn 15 trượng nơi, Dương Hạo Thiên dừng lại. Lấy hắn ý chí lực, cho dù hoàn toàn đi tới chân núi bên dưới cũng không thành vấn đề. Nhưng trong đầu đột nhiên vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh, đem chỗ đánh dấu đưa đến, quả nhiên đi thông, lập tức đánh dấu. Dương Hạo Thiên có chút mong đợi, lần này khen thưởng sẽ là gì chứ? Đinh, đã thành công đánh dấu, thu được cựu tinh truyền kỳ thánh cấp khen thưởng, côn bằng kình thôn công. Côn bằng kình thôn công, thần cấp công pháp, có thể phát triển. Lấy côn bằng nuốt trường thần lực, tiếp nhận chư thiên vạn giới với thân thể, kinh mạch giống như tinh hà, đan điền như vũ trụ, hái vân cầm nguyệt, gào phá hư không, nhất niệm ở giữa. Dù là Dương Hạo Thiên ý chí kiên định, cũng không tránh khỏi chấn động trong lòng của loạn. Cư nhiên là thần cấp công pháp. 3000 đạo vực công pháp, chia làm hạng, trung, thượng, tuyệt phẩm, hoàn mỹ, chí tôn 6 cái tầng lớp. Trong truyền thuyết, chí tôn cấp bên trên còn có cường đại nhất thần cấp công pháp tồn tại. Nhưng 3000 đạo vực hàng tỷ năm lịch sử, đã rất lâu không có thần cấp công pháp xuất hiện. Thập Dương thần công, thân là hoàn mỹ cấp bậc công pháp, uy lực đã đủ để bài danh 3000 đạo vực top 10. Nhưng cùng côn bằng kình thôn công, so với chính là khác nhau trời vực, không có chút nào khả năng so sánh. Quan trọng hơn phải, đây là một bộ có thể phát triển công pháp. Ý vị này, này công hữu khả năng trưởng thành lên thành siêu việt thần cấp tồn tại. Dương Hạo Thiên lúc này ngồi xếp bằng trên đất, côn bằng kình thôn công, khai thiên nội dung, lóe qua bộ não. Cơ thể người 8 ức 4000 vạn hạt cực nhỏ tạo thành, mỗi một viên đều có thể tu thành nuốt trường thần lực. Giác tỉnh 10 vạn cự kình hạt cực nhỏ, ngưng tụ nuốt trường thần đồ, dung hợp sơn phong khổng lồ với quyền, sông lớn với kinh mạch, đại hải hồ bạc ở đan điền. Giác tỉnh 1 ức cự kình hạt cực nhỏ, ngưng tụ côn bằng thần tướng, luyện hóa ức vạn tinh thần với một hạt cực nhỏ, loán một cái gia thiên, siêu việt thần linh. Mắt thấy Dương Hạo xếp bằng ở dưới núi, mọi người tất cả đều vẻ mặt dấu hỏi. Làm sao ngồi xuống? Thiếu chủ chẳng lẽ đốn ngộ cái gì? Diệp Thanh phát ra hừ lạnh. Giả vờ giả vịt. 16 năm đều không có chút nào đột phá, tư chất như thế chênh lệch, chẳng lẽ còn có thể tìm hiểu cái gì? Không có ai chú ý tới, Nạp Lan Ngạo Tuyết sắc mặt đột nhiên đại biến. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại Dương Hạo Thiên ngồi trong nháy mắt kế tiếp, nàng Dũng Tuyển Thánh Thể đột nhiên chấn động dữ dội run rẩy, cùng Dương Hạo Thiên hình thành một tia cảm ứng đặc thù. Dương Hạo Thiên nguyên bản khí thế bình thường bên trong thân thể, rốt cuộc không có dấu hiệu nào bùng nổ ra một luồng khủng bố ba động. Hắn năng lượng chi bàng bạc cuồn cuộn, đừng bảo là nàng, liền tính sư phụ nàng Giang trưởng lão, không, liền tính đạp vào trường sinh bí cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không so được với được Dương Hạo Thiên 1/2. Chúng ta đều bị lừa. Cái này 16 năm, Dương Hạo Thiên một mực tại giấu nghề, ẩn tàng phong mang. Côn bằng sân xuống, Dương Hạo Thiên thân thể bất thình lình chấn động. Ầm ầm. Một luồng bàng bạc uy thế, ngút trời mà lên. Đến từ viễn cổ lực lượng, từ Dương Hạo Thiên thân thể nơi sâu nhất, bị trong nháy mắt đánh thức. Vạn chúng chú mục phía dưới, quyền phải của hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô lượng mang. Trong khoảnh khắc, một vạn hạt cực nhỏ rất tỉnh, hừng hực quang mang bắn ra. Mênh mông cuồng bạo linh lực, hướng Dương Hạo Thiên hữu quyền quần quần gợi tới, trong nháy mắt thôn phệ hết sạch. Vậy, đó là cái gì? Mọi người rối rít biến sắc. Này không phải là thuộc về hỗn độn thể khí tức? Cái này tiểu tử cuối cùng lĩnh ngộ cái gì? Lý Thập Dạ bị khiếp sợ. Đừng bảo là hắn, ngay cả những cái kia ẩn tàng trong bóng tối lão bài cường giả, hộ pháp trưởng lão nhóm, lúc này cảm ứng được bốn phía điên cuồng hướng thiếu chủ hội tụ quần quần linh lực, cũng không khỏi rối rít cảm thấy thật không thể tin. Cái này một dạng bàng bạc quần quần uy thế, ít nhất cũng là chí tôn cấp công pháp đại thành thì mới nắm giữ. Thiếu chủ cư nhiên nắm giữ bậc này thần công. Đây là biết bao khủng bố nội tính. Bất quá, Dương gia vạn tượng trong các tựa hồ cũng không có môn kỳ công này, thiếu chủ hắn chiếm được ở đầu công pháp. Lúc này, Dương Hạo Thiên hữu quyền, lại lần nữa bao phủ vô tận thần mang. Hơn nữa một đợt so với một đợt rực rỡ, một đợt so với một đợt lóa mắt. Trong mắt và chúng, Dương Hạo Thiên hữu quyền thật giống như một khỏa dâng lên muốn ra thái dương, toát ra từng đạo quang hoa. 2 vạn hạt cực nhỏ rất tỉnh, 3 vạn hạt cực nhỏ rất tỉnh, 10 vạn hạt cực nhỏ rất tỉnh. Ông ong. Dương Hạo Thiên hữu quyền, một đạo lớn chừng bàn tay thần đồ, phù văn lượn lờ, lơ lửng tại quyền phải của hắn phía trên. Gào gừ. Một đầu viên cổ thần kình, từ thần đồ trung du giặc, chầm đồng cá voi tiếu hàm chứa vô cùng bá khí, bao phủ hậu sơn. Ầm ầm. Thiên khung rung dậy, hư không chấn động. Quần quần ma vân, hướng Dương Hạo Thiên đỉnh đầu hội tụ, tựa hồ muốn hủy diệt cái này đạo nuốt chừng thần đồ. Cuối cùng bậc công pháp nào, cư nhiên đưa đến thiên đạo chấn động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cấp? Lý Thập Dạ đồng tử điên cuồng rút lại, phi thân hướng về Côn Bằng Thần Sơn. Hắn cảm ứng được, Đồ Nhi đến một cái thời khắc mấu chốt, nếu có thể đột phá, nhất định có kinh người thu hoạch. Nhưng hắn nhất thiết phải bảo đảm trước đó, Đồ Nhi không chịu bất kỳ quấy rầy nào. Nạp Lan Ngạo Tuyết lúc này, mắt hành động dạng tràn đầy kinh hãi. Nàng cảm ứng được Dương Hạo Thiên trong cơ thể, cổ kia bàng bạc năng lượng chính hướng tay phải thật nhanh hội tụ. Đạo này nuốt chửng thần đồ, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ầm ầm. Côn Bằng Thần Sơn cảm ứng được tiêu diệt nguy cơ, triệt để bạo phát. Dâng trào côn bằng chân ý, giống như đại đạo thác nước, hướng Dương Hạo Thiên ầm ầm nghiền ép mà xuống. Giang rắc. Mặt đất bạo xuất từng vết nứt, thanh thế to lớn. Mọi người không khỏi ngã đông ngã tây, linh khí giải tán, có nguy hiểm. Diệp Thanh buột miệng chửi mắng. Dương Hạo Thiên ngươi giở trò quỷ gì? Côn Bằng Chân Ý há lại ngươi một phế phẩm có thể dày vò, ngươi nghĩ hại chết đại gia sao? Mọi người cũng không quay đầu lại thoát đi. Có mấy người muốn giúp thiếu chủ một cái, lại cuối cùng không chống nổi Côn Bằng Chân Ý bá đạo, bị bức lui lại đi. Chỉ có Nạp Lan Ngạo Tuyết, tuyệt mỹ khuôn mặt thoáng qua quyết định. Trạng thái ngộ hiểu hiếm thấy, không thể để cho Dương Hạo Thiên bị ngoại giới quấy rầy. Huống chi hắn vẫn là Dũng Tuyển Thánh Thể khôi phục hy vọng. Xì thở dài, Tuyết Ẩm Linh kiếm bắn ra, đem rơi hướng Dương Hạo Thiên từng cục cự thạch, chém vỡ nát. Áo trắng như tuyết thiếu nữ, với thiếu niên áo đen bên hồng, trường kiếm mà đứng. Thiếu niên tuấn tú thanh thản lãng, thiếu nữ lanh diễm tuyệt lệ, rực rỡ kiếm quang ngưng tụ thành từng mảng lớn cỡ bàn tay tuyết hoa, đem rơi thạch kiên định địa cắt đứt tại bên ngoài. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc với dưới núi hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Diệp Thành quay đầu nhìn thấy, nhất thời đấu kỵ được muốn rách cả mí mắt. Đúng lúc này, gào gừ, nuốt chửng thần đồ chớp nhoáng hóa thành vạn dặm to lớn, che khuất bầu trời, bao phủ tại Côn Bằng Thần Sơn bầu trời. Từng tia từng sợi côn bằng chân ý chạy ngược mà lên, bị nuốt chửng thần đồ trong nháy mắt hấp thu. Như thế vẫn chưa đủ, Côn Bằng Thần Sơn nước toát mở mạng nhện giống như vết nước, hướng vào phía trong sụp đổ thành từng luồng cát bụi, bóng ánh trong suốt, ký hiệu bắn ra bốn phía. Chúng nó quanh quần mà động, giống như trong suốt dòng sông, nhiều bó hội tụ hướng về Dương Hạo Thiên hữu quyền. Liền đang lúc mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, Dương Hạo Thiên tay phải hóa thành hoàng kim chi sắc, giống như một khỏa hừng hực thái dương, tỏa ra vô tận thần quang. Mà trên nắm tay mới, lơ lửng một vệt rực rỡ dãy núi với ảnh, năng lượng giải lụa sắp phủ xuống, côn bằng phủ văn bao phủ. Dương Hạo Thiên chỉ cảm thấy tay phải đột nhiên nặng như ngàn vạn quân, bất ngờ không kịp đề phòng, một tiếng ầm vang rơi xuống tại mà. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, thiếu chủ có dám tiếp ta một kiếm? Ngươi không phải ta đối thủ. Hô ầm ầm. Từng đầu rộng nửa mét khủng bố khe rãnh, lấy tay phải hắn làm khởi điểm, điên cuồng tê liệt ra trăm trượng có hơn. Ầm. Mặt đất như mặt hồ, lấy Dương Hạo Thiên làm trung tâm, hướng xung quanh lan tràn ra từng vòng bùn đất sóng gợn. Bùi đất tung bay, khói bụi nổi lên bốn phía. Dù là nhất kiến thức rộng Lý Thập Dạ, thấy vậy cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng tử kịch chấn. Bàn tay kia cuối cùng quá quan trọng, có thể dẫn tới cái này một dạng chấn động. Nếu lần này đánh vào thân thể bên trên, sợ rằng sẽ đem người tại chỗ đánh nát đi. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đạo trung hộ thể thần hình độ hoàn hảo để bạt 2%, trước mắt độ hoàn hảo 2%. Hiển nhiên, thôn vệ côn bằng thần sơn mang theo chỗ tốt, không chỉ để bạt hữu quyền lực lượng đơn giản như vậy. Côn bằng kình thôn công, tại não hải thoáng qua, Dương Hạo Thiên rất nhanh liền lại lần nữa nắm giữ tay phải, biến nặng thành nhẹ nhàng, khống chế tự nhiên. xung quanh dần dần bình tĩnh lại. Phân tán bốn phía mọi người dừng bước lại, hướng Dương Hạo Thiên bên này quăng tới hoặc ngạc nhiên, hoặc hoảng sợ ánh mắt. Phát sinh cái gì? Thiếu chủ hữu quyền thôn vệ một tòa côn bằng sơn. Mọi người đầy mắt khó có thể tin. Nạp Lan Ngạo Tuyết vẻ mặt kinh hãi, Lý Thập Dạ trong mắt chứa vui mừng. Chỉ có Diệp Thành, trong mắt đấu kỵ gần như sắp muốn chảy ra hốc mắt, gắt gao siết chặt trường kiếm. Vì sao lại là hắn? Sở hữu chỗ tốt, sở hữu chuyện tốt đều bị hắn gặp phải. Dựa vào cái gì? Kỳ Lân Trùng đứng đầu, phải là chủ nhân mới đúng. Diệp Thành trong tâm điên cuồng hét lên. Dương Thiên Sách nếu có thể trở thành Kỳ Lân thủ, chính mình thân là tùy tùng, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có thể thu thu lợi ích. Càng nghĩ càng không cam lòng, Diệp Thành gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên bóng lưng, đầy mắt ghen ghét. Chúc mừng thiếu chủ thần công đại thành. Không biết Diệp Thành có thể hay không có vinh may mắn, cùng thiếu chủ luận bàn một phen. Diệp Thành lắc mình mà ra, cố ý dùng lực xuống, thanh âm hắn cơ hồ truyền khắp toàn bộ hậu sơn. Hừ, hôm nay ta liền thay chủ nhân, thử xem ngươi cân lượng. Diệp Thành không kềm chế được nội tâm ghen tị, rốt cuộc quyết định xuất thủ. Không ra hàn đoán, không có ai phản đối. Cơ hồ tất cả mọi người đều căng tới ánh mắt tò mò. 16 năm bên trong, Dương Hạo Thiên một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, gặp một lần đều khó khăn, càng không cần phải nói ở trước mặt mọi người xuất thủ. Đại gia đều rất tò mò, hỗn độn thể cuối cùng có dạng nào thực lực. Hôm nay Diệp Thành đột nhiên đề nghị so tài, mặc dù có chút vượt quyền, nhưng đại gia cũng không phản đối. Chỉ có Lý Thập Dạ mơ hồ nhìn ra Diệp Thành tâm tư không tốt, khẽ nhíu mày. Chợt, hắn liền thư thái. Khai mạch thời cơ đã đến, để cho đại gia mở mang kiến thức một chút đổ nhi thực lực cũng tốt. Ngươi muốn đánh với ta? Dương Hạo Thiên hiếu kỳ đánh giá Diệp Thành. Nhìn kỹ ánh mắt, khiến cho Diệp Thành trong tâm nổi giận, chỉ cảm thấy Dương Hạo Thiên nhìn chính mình ánh mắt, tràn đầy cao cao tại thượng mắt nhìn xuống. Nhưng hắn trên mặt lại mạnh nặn ra một nụ cười, giả vờ ân cần nói: "Nghe thiếu chủ trời sinh hôn độn thể, thiên phú phi phàm, Diệp Thành say mê đã lâu, hôm nay nhìn thấy, không biết thiếu chủ có thể hay không cho cái cơ hội, để cho Diệp Thành lãnh giáo một chút ngài thực lực." Mọi người ánh mắt nhất thời đồng loạt sáng lên, "Đúng nha đúng nha, để cho chúng ta nhìn một chút thiếu chủ thực lực." Dương Hạo Thiên lại lắc đầu một cái, "Ngươi không phải ta đối thủ." Diệp Thành khuôn mặt cứng đờ, "Ngươi một cái hỗn độn phế thể, khẩu khí cũng quá lớn đi." Ứng chiến cũng không dám, rõ ràng là sợ thua mất mặt. Diệp Thành hạ quyết tâm, muốn trước mặt mọi người nhục nhã Dương Hạo Thiên một phen, từng bước gáp sát nói, "Không sao, chỉ là luận bàn mà thôi, quả thực không được thiếu chủ ban thưởng một chiêu liền có thể. Ngươi một chiêu đều không tiếp nổi." Dương Hạo Thiên là nói thật, nhưng lần này không chỉ là Diệp Thành, ngay cả những người khác thần sắc đều không đúng. "Thiếu chủ lời này khẩu khí lớn điểm đi." Diệp Thành dầu gì cũng là cử hạ cảnh ngũ trọng cao thủ, Dương Thiên Sách có thể thu hắn làm tùy tùng, thực lực khẳng định không kém. Loại cấp bậc này cao thủ, liền ngươi một chiêu cũng không đỡ nổi. "Ha ha, nếu thiếu chủ có cái này một dạng tự tin, kia Diệp Thành liền thỉnh cầu dạy." Xì thở dài, không đợi Dương Hạo Thiên mở miệng, Diệp Thành đã giành trước rút kiếm, hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt thời cơ. Dương Hạo Thiên thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Cũng được, bản thân ngươi muốn chết, đó thật lạ không được ta." Diệp Thành tự cho là ẩn giấu rất hoàn mỹ, thật tình không biết, hắn về điểm kia vụng về ánh mắt, hoàn toàn không gạt được Dương Hạo Thiên mắt. Nghĩ dò xét lai lịch mình, đổi thành ngươi chủ tử Dương Thiên Sách còn tạm được. "Chỉ bằng ngươi Diệp Thành, còn chưa đủ tư cách này." Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua một tia lanh mang, "Đến đây đi." Hắn toàn thân áo trắng, gánh vác hai tay, giống như một gốc cao ngất thương tùng, tính song sướng sướng. Tuấn Mỹ đạm nhiên khuôn mặt, tùy ý ung dung tư thái, không có một không ở nói cho mọi người, hắn hoàn toàn không đem Diệp Thành coi ra gì. Diệp Thành lại lần nữa bị loại này xem thường kích thích đến, một đôi nổi giận con ngươi, hắn không được bắn ra kiếm đến. "Ông ong." Toàn thân hắn quang mang chợt lóe, từng đầu rực rỡ linh mạch lần lượt sáng lên. Nhiều như vậy linh mạch, mọi người sắc mặt biến đổi. Phải biết, khai mạch là một cái cực kỳ tiêu hao sức chịu đựng giai đoạn, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đem 365 đường kinh mạch toàn bộ luyện hóa. Ý chí lực không cường giả, thường thường khai mạch chừng 100 cái, liền không kịp chờ đợi xông vào cử hạ cảnh. Mà Diệp Thành cư nhiên đem kinh mạch luyện hóa 193 cái, đây là biết bao kinh người ý chí lực. Gần 200 cái linh mạch, vì là Diệp Thành cung cấp đủ linh khí, ông ong. Diệp Thành đỉnh đầu, lần lượt có lục đạo ánh sáng ngưng tụ mà ra. Khí, cử hạ cảnh lục trọng thiên. Diệp Thành thực lực, so với trước kia lại đề cao nhất trọng cảnh giới. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt co rụt lại. Cử hạ cảnh, cần điều động toàn thân tinh huyết, dung hợp thiên địa linh khí, từ đỉnh đầu ngưng luyện một đạo thần hạ. Mỗi nhiều ngưng ra một đạo, thực lực liền bước lên một nấc thang, lực chiến đấu, bạo phát lực, sức chịu đựng đều có tăng lên trên diện rộng. Diệp Thành đỉnh đầu lơ lửng lục đạo thần hạ, hiển nhiên đã bước vào cử hạ cảnh lục trọng thiên. Mà lấy hắn 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, đạt đến cảnh giới này, có thể nói cực kỳ ưu tú. Không hổ là trời sinh kiếm thể, quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hướng Diệp Thành, ném đi hâm mộ thán phục ánh mắt. Chính là tâm cao khí ngạo Nạp Lan Ngạo Tuyết, trong tâm đều không khỏi cảm khái không thôi. Diệp Thành đều mạnh như thế, biết rõ có thể để hắn hết hy vọng sập mà đi theo Dương Thiên Sách, sẽ cường đại đến trình độ như thế. Nhìn thấy sao, Dương Hạo Thiên, đây chính là ta khiêu chiến ngươi tiền vốn. Diệp Thành trong con ngươi tràn đầy đắc ý. Nhưng mà kỳ quái phải, đối mặt Diệp Thành như thế bức người khí thế, Dương Hạo Thiên vẫn thần thái ung dung đứng ở nơi đó. Ánh mắt đạm nhiên, thần sát thanh hẳn. Sắc bén hung hãn kiếm khí, hẳn là không thể ảnh hưởng đến hắn phân nửa. Điều này sao có thể? Nạp Lan Ngạo Tuyết âm thầm liễu lưỡi. Nàng hiện tại còn lại cử hạ cảnh thất trọng tu vi, nhưng cho dù là nàng, đối mặt Diệp Thành thần hà chi kiếm, đều muốn lùi về sau. Dương Hạo Thiên cư nhiên định lực mạnh như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chặt chặt, luận định lực, cho dù là vi sư ta, cùng Hạo Thiên so với đều có chút không bằng a. Lý Thập Dạ âm thầm cảm thán. Tại hắn nắm dậy 15 cái đầu năm bên trong, Dương Hạo Thiên mỗi ngày đều lấy ra một canh giờ đi tảng thư lâu đọc sách, kiên trì, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Không có người giám sát, nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn lười biếng. Dương gia 9 tòa phòng sách, trong đó Long Nguyên Các, Tinh Tố Các 100 vạn quyển văn thư lưu trữ, đã đều bị hắn nhìn xong. Đây là bực nào ý chí lực? Chỉ là vài đạo kiếm quang, còn vọng tưởng hù dọa cũng cái này tiểu tử. Chương 11, chỉ điểm một chút bạo. Ta nói rồi ngươi không ngăn được, chẳng cho ta. Diệp Thành thấy uy hiếp liên tiếp, lạnh rên một tiếng, đỉnh đầu thần hà chi kiếm thoáng một cái. Chỉ một thoáng, ba đạo rực rỡ kiếm quang, dài chừng một trượng, bắn về phía Dương Hạo Thiên. Phốc suy, kiếm quang lướt qua mặt đất, xé mở từng đạo thẳng tắp kiếm ngân. Hiển nhiên sắc bén kiếm khí, giết tới Dương Hạo Thiên trước người. Dương Hạo Thiên không chút hoang mang, rốt cuộc chủ động nên đón kiếm khí, bước ra một bước. Hồng hộc, ba đạo kiếm khí, băng tan tuyết dung, trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người sửng sốt, cái này, phát sinh cái gì? Diệp Thành đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Hắn kiếm khí còn chưa tới gần Dương Hạo Thiên, liền giải tán. Lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này a. Là hỗn độn thể. Trong truyền thuyết hỗn độn thể vạn pháp bất xâm, đại đạo đi theo, phổ thông kiếm khí căn bản là không có cách tới gần hắn. Nạp Lan Ngạo Tuyết kinh hô một tiếng, một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi tràn ngập thán phục, hoảng sợ. Không hổ là hỗn độn thể a. Không cần xuất thủ, liền tan rã đối phương một lần thế công. So ra, trời sinh kiếm thể ngược lại tính toán không cái gì. Tiếp tục. Dương Hạo Thiên hướng Diệp Thành câu câu ngón tay, khẽ mỉm cười. Diệp Thành cắn răng nghiến lợi, Thương Lang rút kiếm, có thể chống đỡ kiếm khí, khó nói ngươi còn có thể ngăn trở kiếm ta hay sao? Chết. Soạt. Diệp Thành nhuệ khí bạo phát, đỉnh đầu lục đạo thần hà cùng run, bá đạo vô cùng sắc ý, hướng hắn trong tay tam xích thanh phong ngưng tụ. Khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, cả người hóa thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Ầm ầm. Trường kiếm lướt qua, mặt đất tê liệt. Sắc bén kiếm phong, đem hư không đều cắt đứt ra từng đạo hắc sắc hư vô kiếm ngân. Lúc này Dương Hạo Thiên, thần sắc vẫn lạnh nhạt, tư thế vẫn lười biếng. Thật cao thân thể, tại lạnh lẽo trong kiếm thế thản nhiên bất động, toàn thân áo trắng, bay phất phới. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Dương Hạo Thiên một tay duỗi một cái, lòng bàn tay một tia phủ văn thoáng qua. Ông ong. Vô tận thần mang chợt lóe, một quả ánh vàng rực rỡ mặt trời nhỏ, từ trong tay hắn ngưng tụ. Thần hoa vạn đạo, quang mang thiên điều. Hoàng kim mặt trời nhỏ đón gió mà lớn dần, giống như hoàng kim tuấn bài, treo ở Dương Hạo Thiên trước người. Hồng hộc. Diệp Thanh trường kiếm, đâm vào hoàng kim mặt trời nhỏ bên trong. Trường kiếm lúc này hòa tan thành nước thép, rơi vào mặt đất, hóa thành bi chạy đầy một chỗ. Tiểu ánh sáng mặt trời thu lại, quay tròn bay trở về Dương Hạo Thiên lòng bàn tay. Em dịu rực rỡ quang mang, ánh chiếu tại thiếu niên áo trắng tuấn mỹ vô cùng trên khuôn mặt, phảng phất rơi xuống một tầng kim uy. Cái này, Diệp Thanh lại thất bại. Thiếu chủ đó là chiêu số gì, cư nhiên khoát khoát tay liền phá hỏng Diệp Thanh một kiếm. Mọi người nhìn chằm chằm tia sáng kia hừng hực mặt trời nhỏ, cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ không biết là, núp ở Dương gia trong bóng tối, chính lặng lẽ chú ý tại đây trưởng lão ngay cả các tộc lão, có một cái tính một cái, tất cả đều bị kinh động. Thập Dương thần công. Không sai, là Thập Dương thần công. Cái này tiểu tử hạ bút thành văn bộ dáng, chẳng lẽ đã hoàn toàn nắm giữ đệ nhất trọng? Thật không thể tin a. Mới 16 tuổi liền đem Thập Dương thần công đệ nhất trọng luyện thành, tư chất quả thực kinh người. Từng đạo mạnh mẽ thần niệm, xen lẫn tại Dương gia hậu sơn bầu trời. Thật đáng sợ Thái Dương. Nạp Lan Ngạo Tuyết mắt hạnh tràn ngập hoảng sợ. Nàng cũng là dùng kiếm, nhưng nàng tuyết ẩm linh kiếm uy lực tuy mạnh, đối mặt Dương Hạo Thiên khỏa kia mặt trời nhỏ, lại như cũng không có một chút giành thắng lợi nắm chắc. Thậm chí không cẩn thận, có khả năng cũng sẽ được trực tiếp hóa điệu. Ta lần nhà kiếm. Diệp Thanh một tiếng kêu đau. Đây chính là chủ nhân ban thưởng hắn thượng phẩm linh kiếm, cứ như vậy bị Dương Hạo Thiên một chiêu hủy. Chết người phải, chính mình lại còn không có thể gây tổn thương cho đến đối phương phân nửa. Chả ta kiếm đến. Diệp Thanh hai mắt đỏ bừng, triệt để vô cùng phẫn nộ. Lần nhà kiếm bị hủy, vượt quá tâm hắn lý phạm vi thừa nhận, hôm nay không đem Dương Hạo Thiên phế bỏ, hắn không cho chính mình giao phó. Ông ong. Diệp Thanh đỉnh đầu, lục đạo thần hà đột nhiên thống nhất, hóa thành nửa đường quang mang lóa mắt thần kiếm. Chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm. Nhưng ngay cả liền một nửa thân kiếm, cũng chừng dài khoảng 10 trượng, kéo dài thẳng tắp hư không, kiếm khí nóng rực, làm cho người kinh hãi run sợ, liên tiếp lui về phía sau. Cái này là thần hà biến hóa. Diệp Thanh tạo ra thần thông. Mọi người rối rít kinh hô. Làm tu giả ngưng tụ ra chín đạo ánh sáng thì liền có thể đem cựu thần hà hợp lại là một, dung thành một đạo phù văn. Căn cứ vào thiên phú cao thấp hơn, phù văn này bên trong có khả năng sẽ tạo ra cô độc thuộc về mình cường đại thần thông. Diệp Thanh cái này lục đạo kiếm hình thần hạ, rõ ràng là tạo ra thần thông hình thức ban đầu. Bịch bịch bịch. Xoay quanh bốn phía mọi người, rối rít liên tiếp lui về phía sau, căn bản không chịu nổi cái này cổ khiếp người áp lực. Diệp Thanh hai con mắt đỏ ngầu, giống như phong ma, hai tay dùng lực chiều Dương Hạo Thiên đẩy một cái. Giết. Xì thở dài. Sắc bén kiếm ngân vang thanh âm, đánh sơ sát tứ phương đám mây, xuyên thủng hư không. Nửa đường thần kiếm, sắc cơ dày đặc, từ trên xuống dưới, chém về phía Dương Hạo Thiên. Ầm ầm. Thần kiếm chưa đến, bá đạo kiếm khí đã đem mặt đất đều tê liệt, cắt chém ra từng đạo răng khắp nơi mịn kiếm ngân. Dưới kiếm phong, Dương Hạo Thiên lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vẫn là ung dung bình tĩnh bộ dáng. Mau tránh ra, ngươi không ngăn được a. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tâm khẩn trương. Cho dù với tư cách một người đứng xem, nàng đều có thể cảm ứng được Diệp Thành một kiếm này khủng bố. Rõ ràng nàng so sánh Diệp Thành còn cao ra một cái cảnh giới nhỏ, nhưng bàng bạc lẫm nhiên sắc cơ, vẫn làm nàng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Khó trách Dương Thiên sách mạnh như vậy tuyệt thiên mới, sẽ thu lưu Diệp Thành làm tùy tùng, vừa vặn cái này nửa đường thần thông hình thức ban đầu, liền đủ để đối kháng cử hạ cảnh 9 tầng đỉnh phong. Dương Hạo Thiên, không ngăn được. Nạp Lan Ngạo Tuyết vừa toát ra cái ý niệm này, trước mắt đột nhiên chợt lóe, liền thấy Dương Hạo ngón trỏ phải có vô tận thần huy lan tràn ra, thần bí quang huy ở tại chỉ lưu động, từng luồng đạo văn ngưng tụ hóa thành một tòa biệt hiệu thái cổ thần sơn. Phía trên ngọn thần sơn, cự côn bơi lội, kim bằng bay lượn, chính là bị cắn nuốt côn bằng thần sơn. Nên đón Diệp Thành một kiếm này, Dương Hạo Thiên một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Hư không chấn động, phong vân biến sắc. Ngón tay màu vàng nóng, như có khai thiên tích địa chi năng, dâng trào quần quần áp lực, hướng Diệp Thành quần quần nghiền rơi xuống. Diệp Thành con mắt trợ to, nhìn tận mắt, trước một giây còn uy phong lẫm lẫm, giống như có thể xuyên thủng thương khung nửa đường thần kiếm, ở đó thần huy lưu chuyển ngón tay trước mặt, nhỏ bé thật giống như một cái tăm xỉ răng. Kèm theo Dương Hạo Thiên nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Thành thối luyện dòng dã 5 năm, lấy làm kiêu ngạo nửa đường thần kiếm, lạch cạch một tiếng, trực tiếp nghiền ép cái vỡ nát. Chỉ kinh lại chưa ngừng, giống như một ngụm đại đạo ma bàn, ầm ầm nghiền ép về phía trước. Ầm ầm. Diệp Thành dưới chân mặt đất, lúc này nứt toác. Không tốt. Diệp Thành sắc mặt bộ dạng sợ hãi đại biến, đỉnh đầu sắp phủ xuống lục đạo thần hà, như toàn bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, quá yếu. Phốc suy. Ánh sáng lúc này băng diện. Diệp Thành tay phải, chân phải tính cả hơn nửa bên thân thể, bị cách không nhất chỉ, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, vô pháp từ kia chấn động một màn bên trong kịp phản ứng. Thang đến lực một tiếng nổ vang. Diệp Thành thật giống như một cái bị mưa to làm ướt vải rách con nít, thân thể tàn phế đập xuống đất không ngừng co quắp, máu tươi tự thân xuống ồ ồ chảy ra. Mọi người mới một hồi bị giật mình tỉnh lại. Nhất thời, đám người sôi sục. Từng đạo khiếp sợ, hoảng sợ, khó có thể tin ánh mắt, tất cả đều hội tụ hướng về kia một đạo áo trắng thân ảnh. Chương 12, Nạp Lan Ngạo Tuyết cầu kiến bị cự tuyệt, thần bí mảnh vỡ. Thiếu niên mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt lườm biếng, tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, khóe miệng chứa đựng một tia đạm nhiên nụ cười, phản phất vạn sự vạn vật đều không kềm chế được trong lòng. Ta nói rồi, một chiêu ngươi cũng không đỡ nổi. Dương Hạo Thiên không nói nhìn đến Diệp Thành. Hao tổn tâm cơ mà lũ lũ khiêu khích, còn tưởng rằng có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Kết quả còn chưa dùng lực, đối phương lại không được. Dương Hạo Thiên có chút thất vọng lắc đầu một cái. Thiếu chủ, thật là đẹp trai. Chẳng những đẹp mắt, thực lực cũng mạnh như vậy. Người nào lại nói thiếu chủ chỉ là một bình hoa, ta liền cùng người nào cấp bách. Một ít bà con xa chi mạch nữ hải, mặt như hoa đảo, mặt đỏ gò má chiều Dương Hạo Thiên điên cuồng nhìn trộm. Diệp Thành lại thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần. Không, toàn bộ không. Linh kiếm không. Hao tốn 5 năm ngưng luyện thần kiếm hình thức ban đầu, cũng không có. Một trận chiến này, hắn tổn thất nặng nề, ném bảo vật, ném thần thông, càng ném tôn nghiêm. Không cam lòng, hối tiếc, phẫn nộ, thất lạc, chư một dạng tâm tình xông lên đầu, Diệp Thành lại cũng không áp chế được, hoa địa cuồng phụt ra một ngụm tinh huyết đến. Mọi người nhìn ở trong mắt, đã hoàn toàn vô pháp đem hắn cùng hắn trước ham hở kiếm khách liên hệ với nhau. Không hổ là thiếu chủ a, nhất chỉ chi uy, cường hãn đến tận đây. Hỗn độn phế thể lời đồn, quả nhiên là giả. Về sau người nào còn dám nói thiếu chủ là phế thể, chúng ta tại chỗ phun hắn vẻ mặt. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, từ giờ khắc này, đều không có không ngoài suy đoán trở thành thiếu chủ trung thành đồng đội. Dương Hạo Thiên, người cho rằng người thắng sao? Chủ nhân mạnh ta gấp trăm lần, ít ngày nữa liền muốn xuất quan. Hắn nhất định sẽ vì ta báo mối thù ngày hôm nay. Diệp Thành trời sinh kiếm thể, sinh mệnh lực rất mạnh, dây rùa đứng dậy. Trận chiến này hắn dốc hết lá bài tẩy, nhưng ngay cả Dương Hạo Thiên thần bí họa quyển một góc đều không thể xốc lên. Nhưng hắn cũng rốt cuộc xác định, lời đồn hôn độn phế thể câu chuyện, tất cả đều là một bên nói bậy nói bạn. Dương Hạo Thiên chẳng những không phải phế phẩm, còn xa vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Chính thức có thể cùng hắn chống lại, chỉ có chủ nhân. Diệp Thành náo hải, thoáng qua một đạo như thần kiếm một dạng sắc bén thân ảnh cao ngất. Tuổi gần 19 tuổi, lại dĩ nhiên luyện hóa dòng dã 300 cái linh mạch, nó tu hành cảnh giới, càng là đạt đến kinh người cử hạ cảnh 9 tầng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến trùng dương cảnh, chỉ còn kém một bước. Quan trọng hơn phải, cho dù Diệp Thành toàn lực ứng phó, nhiều lần khiêu chiến, nhưng đến nay đều không thể mò thấy chủ nhân thực lực. Dương Thiên Sách, là có hy vọng trùng kích kỳ lân trùng đứng đầu tồn tại. Ta chờ ngươi trở thành chủ nhân bại tướng dưới tay. Diệp Thành lạnh lạnh nhìn chăm chú Dương Hạo Thiên một cái, chật vật rời đi. Dương Thiên Sách sao? Hy vọng không nên quá yếu. Dương Hạo Thiên khỏe miệng hơi khơi mào. Hắn khai mạch sắp tới. Dựa theo kế hoạch, khai mạch qua đi, cần thiết khiêu chiến các lộ thiên tiêu, tăng cường thực chiến năng lực. Hy vọng Dương Thiên Sách có thể mang cho chính mình kinh hỉ đi. Vì sao không trực tiếp giết hắn? Lý Thập Gia hỏi, trong mắt chứa hận ý, có lòng oán khí, giữ lại là một mối họa. Dương Hạo Thiên nở nụ cười, con kiến hôi mà thôi, tùy hắn đi tốt. Ngược lại cái kia Dương Thiên Sách, ta có chút hứng thú. Dương Thiên Sách? Hừ. Gia gia Dương Hàm Thành trong con ngươi thoáng qua một tia lanh mang. Cái này Dương Thiên Sách thật giống như phía dưới chi mạch vừa quật khởi thiên tài, tư chất thiên phú đến bây giờ đều là cái mê. Hiển nhiên hắn tại gia tộc đem hắn tin tức bảo hộ rất tốt. Hừ, dám ngấp nghé chính mình tôn nhi địa vị, trở về thì đem hắn lai lịch đảo một rõ ràng. Cáo biệt gia gia cùng lão sư, Dương Hạo Thiên bước lên kim dược thần điêu, nên ngang rời đi. Hướng theo hắn đi xa, Nạp Lan Ngạo Tuyết bảo thể lại lần nữa tĩnh mịch. Lớn hết sức cảm giác trống rỗng, khiến cho nàng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Dương Hạo Thiên bóng lưng. Nàng đột nhiên làm ra một cái quyết định, vì là dung truyền thánh thể, đi theo Dương Hạo Thiên. Nàng cũng không chú ý tới, cách đó không xa Lý Thập Dạ nhìn nàng ánh mắt, thoáng qua một tia dị mang. Nha đầu này thể chất, tựa hồ có hơi rất là không đơn giản. Hạo Thiên Điện, thần huy vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ước vạn đạo năng lượng phù văn, giống như biển sâu, tràn ngập cả tòa đại điện. Dương Hạo Thiên xếp bằng ở đại điện ngay chính giữa, toàn bộ tay phải như một vầng mặt trời hành tinh, phóng xuất ra vô lượng kim quang. Trên mu bàn tay không, một tòa thu nhỏ thần sơn huyền ảnh lơ lửng, phóng xuất ra bảng bạc chi uy. Côn bằng kình thôn công, quả nhiên khủng bố, không hổ là thần cấp công pháp. Dương Hạo Thiên đã triệt để giải côn bằng kình thôn công đặc tính. Nay thần công tiền kỳ, chủ tu nuốt trường chi lực. Thần binh, đồi núi, hải dương, thậm chí tinh thần, vũ trụ đều có thể dung nhập vào tự thân, chế tạo vạn cổ mạnh nhất thể. Dung hợp một tòa trăm trượng sân phong, có thể nhất chỉ đánh nát cử hà cảnh lục trọng, nếu lại dung hợp mấy tòa, há lại không có thể miểu sát hoa cái cảnh, ngay cả đối kháng Long Môn cảnh. Hóa Long ngũ cảnh, lấy khai mạch làm trụ cột, tổng cộng có cử hạ, trùng dương, Long Môn, Tiên Thiên, Hóa Long ngũ trọng cảnh giới. Mỗi đột phá nhất trọng đều là vượt qua thức đề bạn. Mà, côn bằng kình tôn công, đồng dạng có thể không ngừng tăng cường. Giác tỉnh một vạn cự kình hạt cực nhỏ, nuốt trưởng thần đồ có thể dung hợp một tòa trăm trượng sơn phong vào cơ thể. 10 vạn cự kình hạt cực nhỏ, tất có thể dung hợp 10 tòa trăm trượng sơn phong. Nếu tiếp tục tu luyện, cự kình hạt cực nhỏ tiến hóa thành Long kình hạt cực nhỏ, có thể tùy ý thôn vệ ngàn trượng ngọn núi khổng lồ. Đến lúc đó, Dương Hạo Thiên đấm ra một quyền, tương đương với vô số tòa ngàn trượng núi lớn lực lượng, tập trung đánh vào cơ thể người một điểm nào đó trên, sẽ là kinh khủng bực nào lực phá hoại. Ông ong, chín quả thái dương lơ lửng Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, từng kia từng sợi hoàng kim dài lụa, buông xuống, tản mát ra thật không thể tin năng lượng ba động. Giác tỉnh 10 vạn cự kình hạt cực nhỏ sau đó, ta đối với thập dương thần công trưởng khống cũng càng ngày càng thoải mái, có dễ dàng theo ý muốn cảm giác, lại giác tỉnh 10 vạn cự kình hạt cực nhỏ, ta nhất định có thể nắm giữ thập dương thần công uy lực mạnh nhất một thước, thập dương phổ chiếu. Cự kình hạt cực nhỏ luyện hóa, đối với Dương Hạo Thiên tu hành những công pháp khác cũng có trợ giúp không nhỏ. Hiển nhiên, đây là hắn đối với thân thể trưởng khống càng ngày càng tinh diệu nguyên nhân. Lỗ tai nhất động, Dương Hạo Thiên nhìn về phía cửa, xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, Nạp Lan cô nương đến trước, muốn cầu kiến ngài. Hộ vệ thông chí nói. Dương Hạo Thiên náo hải thoáng qua Nạp Lan ngạo tuyết kiêu ngạo thân ảnh, nàng có thể đi vào Hạo Thiên điện. Thánh Dương cung trấn giữ nghiêm ngặt, không có thông trì, bất luận người nào đều vô pháp vào bên trong. Hộ vệ thần sắc đọc lại, cung kính nói, là dựa vào Giang trưởng lão lệnh bài, nàng mới có thể bước vào Dương gia. Để cho nàng rời khỏi. Dương Hạo Thiên không quá vui vẻ Nạp Lan ngạo tuyết toàn thân ngạo khí. Đã lâu. Hộ vệ cầm lấy một vật, vẻ mặt cổ quái đi tới. Thiếu chủ, Nạp Lan cô nương nói, vật này là nàng dũng tuyển thể chưa phế thì, tại nơi nào đó dưới thâm viên cổ di tích ở bên trong lấy được, nàng nghĩ đưa cho ngươi, để cho người xem tại nàng thay ngài xuất kiếm phân thượng không nên cự tuyệt. Ồ. Dương Hạo Thiên náo hải thoáng qua thôn vệ côn bằng sơn thì, thiếu nữ rút kiếm chém nát cự thạch thân ảnh, thuận tay nhận lấy cái này mảnh vỡ. Nó lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, không phải vàng không phải đá, không nhìn ra bực nào tài liệu. Nhưng mảnh vỡ trên lạc ấn kia một tia văn lạc, tựa hồ hàm chứa đặc thù năng lượng ba động. Vật này có gì đó quái lạ. Dương Hạo Thiên vừa toát ra cái ý niệm này, đinh. Trô đánh dấu điểm đổi mới. Trô đánh dấu, Thanh Long đạo tràng. Chương 13, Tổ Long tử huyết, tiên tận hương tuyển thể. Dương Hạo Thiên náo hải vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thanh Long đạo tràng. Thanh Long cổ quốc di tộc, phương gia địa bàn. Nhớ không lầm mà nói, Nạp Lan ngạo tuyết vị hôn phu, tựa hồ chính là phương gia tam thiếu gia. Ông ong. Một ngụm hắc sắc bảo bình, đột nhiên lơ lửng mà ra. Toàn thân nó đạo vận bao phủ, pháp tắc quấn quẩn, đại điện bên trong không gian đều bị giam cầm. Chính là cấm ma bảo bình. Nó vừa xuất hiện, rốt cuộc lập tức cùng mảnh vụn màu đen rằng co treo lơ lửng giữa trời, tản mát ra ngập trời chi uy. Dương Hạo Thiên kinh hãi một hồi. Cấm ma bảo bình vốn là một ngụm hoàn mỹ linh khí, trải qua luyện hóa, tiến giai thành chí tôn linh khí, có thể giam cầm một phương hư không, ban đầu hồ thiên trên lầu có thể hàng phục tuyệt phẩm đạo khí thái âm thần lô, liền hơn nhiều thiệt thòi nó giúp đỡ. Nhưng cho dù là đối mặt thái âm thần lô phải, cấm ma bảo bình đều không có cái này một dạng kịch liệt phản ứng. Cái này mảnh vụn màu đen có thể dẫn phát cấm ma bảo bình dị động, cuối cùng lai lịch thế nào? Nhìn trước mắt hộ vệ, Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Cũng được, thấy Nạp Lan ngạo tuyết một lần đi. Cái này mảnh vỡ hắn thật cảm thấy hứng thú, đủ để đổi lấy một lần gặp hắn thời cơ. Nhưng mà chỉ trị giá một lần mà thôi. Đại điện bên ngoài, Nạp Lan ngạo tuyết mặt lộ thấp thỏm, vạn nhất Dương Hạo Thiên cự tuyệt mình, làm như thế nào mà? Nàng không muốn một đời làm một phàm nhân. Đột nhiên, cửa điện ầm ầm mở ra. Đi theo ta, thiếu chủ muốn gặp ngươi. Thành công. Nạp Lan ngạo tuyết ánh mắt sáng lên, vì là chính mình tặng đồ cơ trí mừng thầm. Cứ việc trong tâm đã sớm không kịp chờ đợi, nhưng nàng trên mặt lại giả trang ra một bộ đạm nhiên bộ dáng, lý xuống cũng không có chút nào bụi trần trắng như tuyết tay áo, đi theo hộ vệ phía sau, bước vào Hạo Thiên điện bên trong. Một tia như có như không hương khí tràn vào nàng trong mũi. Đây là một tòa rộng rãi mà sáng ngời đại điện, không có nàng trong tưởng tượng cường điệu, nhưng lại cũng không hiện lên trống trải. Mục đích có thể đạt được, là từng đạo bày đầy sách cổ điện tịch kệ sách, cổ kính, khiến đại điện tràn đầy thư hương khí tức. Một tên thiếu niên áo trắng, chính lười biếng lệch qua trên giường, tiện tay nắm một cuốn sách, câu được câu không mà tùy ý nhìn đến. Nạp Lan ngạo tuyết trên mặt, đột nhiên xuất hiện một tia khác thường đỏ ửng. Dựa vào một chút gần Dương Hạo Thiên, trong cơ thể cổ kia hiểu rõ ba động, lại lần nữa xuất hiện. Dũng tuyển thể lại có hồi phục dấu hiệu. Dương, tham kiến thiếu chủ. Vốn định gọi thẳng Dương Hạo Thiên, xuất khẩu vẫn là đổi thành thiếu chủ. Nhưng nàng trong mắt vẻ kiêu ngạo cũng không yếu bất phân nửa, cằm hơi giơ lên, giống như một cái khổng tức kiêu ngạo. Dương Hạo Thiên thần sắc hơi lãnh đạm mấy phần, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi có 10 hơi thở thời gian, có lời gì nói đi. 10 hơi thở. Nạp Lan ngạo tuyết sững sờ, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, lập tức nói. Ta muốn làm ngài tùy tùng. Không cần thiết. Còn có khác sao? Thấy Nạp Lan ngạo tuyết trầm mặc, Dương Hạo Thiên khoát qua tay, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, 10 hơi thở đã đến, rời khỏi đi. Nạp Lan ngạo tuyết trực tiếp sững sờ tại chỗ. Còn chưa bắt đầu, cái này liền kết thúc. Ta chỉ nói một câu a. Nạp Lan ngạo tuyết quý lên, một câu nói bật thốt lên. Ngươi tại sao liền là không nguyện thu nhận ta? Khó nói ta chỗ nào đắc tội qua ngươi. Dương Hạo Thiên thần sắc càng ngày càng lãnh đạm, ngươi không đắc tội ta, nhưng ta không cần thiết ngươi đi theo, cái này rất khó hiểu sao? Nạp Lan ngạo tuyết mặc dù thiên phú kinh người, nhưng với Dương Hạo Thiên đến nói, cũng không bất luận cái gì sức hấp dẫn. Huống chi nàng thánh thể đã phế, thiên phú đã là quá khứ thức, cho mình làm tay chân đều không có tư cách. Về phần nàng sắc đẹp, Dương Hạo Thiên đối với Bình Hoa cũng không một chút hứng thú. Người đâu, đưa nàng ra ngoài. Dương Hạo Thiên lười nói nữa cái gì. Nạp Lan ngạo tuyết tiểu cắn răng một cái. Ta có thể cho ngươi làm thị nữ, ta cái gì đều được vì ngươi làm. Dương Hạo Thiên là nàng khôi phục Dũng Tuyển Thánh Thể duy nhất hy vọng. Nàng đừng lại là một tên phế nhân, nàng không muốn lại mất đi thiên phú, qua loại kia vạn nhân trảo phú ngày. Phù phù. Nạp Lan Ngạo Tuyết tầng tầng quỳ gối Dương Hạo Thiên trước mặt, ta nguyện dâng ra ta mọi thứ, chỉ cầu ngài lưu ta ở bên người, làm ngài một tên thị nữ. Nàng hiện tại đã là phế thể, làm tùy tùng không tư cách mà nói, làm bưng trà rót nước thị nữ cũng có thể đi. Cho ta làm thị nữ, vị hôn phu ngươi sẽ đồng ý. Nạp Lan Ngạo Tuyết không chút do dự, ta trở về thì cùng Phương Viêm đổi về thức canh, giải trừ hôn ước. Ồ. Dương Hạo Thiên đầu lông mày khều một cái. Phương gia chính là Thanh Long cổ quốc di tộc, tử tôn trong cơ thể đều lưu truyền có một tia thanh long huyết, trời sinh thanh long khí cường đại. Mà Phương Viêm nghe nói là Phương gia thế hệ này bên trong, thanh long huyết nồng nhất đỉnh cấp thiên tài, có hy vọng chuyển hóa thành trong truyền thuyết dòng máu mạnh nhất tổ long tử huyết. Ý vị này, cùng Phương Viêm kết hợp chẳng những tiền đồ rộng lớn, còn có khả năng cao sinh ra thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối lời sau. Nạp Lan Ngạo Tuyết không chút do dự vứt bỏ nắm giữ chúng nó khả năng, thật ra khiến Dương Hạo Thiên có chút bất ngờ. Chỉ nếu có thể đi theo thiếu chủ, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, cho dù trở thành thiếu chủ lô đỉnh. Nạp Lan Ngạo Tuyết trả lời như đinh đóng cột, vốn tưởng rằng có thể đả động Dương Hạo Thiên. Sau đoán ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Dương Hạo Thiên vẫn là cự tuyệt. Xin lỗi, trở về đi. Muốn làm nữ nhân của hắn, trung thành, thực lực, tướng mạo, tình thú, thiếu một cũng không được. Nạp Lan Ngạo Tuyết trừ tướng mạo, những điều kiện khác hiển nhiên cũng không thỏa mãn. Hắn hoàn toàn không có hứng thú. Thằng đến bị hộ vệ ra ngoài điện, Nạp Lan Ngạo Tuyết đều vẻ mặt khó có thể tin. Nàng đều vứt bỏ mọi thứ, vì cũng khuất phục, thiếu chủ vậy mà vẫn là liền nếm thử thời cơ cũng không cho nàng. Trong cơ thể Dũng Tuyển Thể hồi phục ba động, nhanh chóng yên tĩnh lại, Nạp Lan Ngạo Tuyết đáy mắt một phiến cay đắng. Đại khái thiếu chủ từ đầu đến cuối cũng không từng đối với nàng có một chút hứng thú đi. Nàng lại có tư cách gì yêu cầu thiếu chủ thu nhận? Nạp Lan Ngạo Tuyết thất hồn lạc phách đi ra ngoài, cùng Lý Thập Dạ gặp thoáng qua, hồn nhiên không cảm giác. Lý Thập Dạ nghỉ chân nhìn đến nàng bóng lưng, ánh mắt tỏa ra lượm mang. Xác định, nha đầu này thể chất tuyệt đối là trong truyền thuyết loại này tồn tại không sai. Dương Hạo Thiên cái này tiểu tử, cư nhiên một chút mà đều không cầm thời cơ. Ngươi vì sao không thu nhận Lan Ngạo Tuyết làm tùy tùng? Lý Thập Dạ vừa vào Hạo Thiên điện, lập tức nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên hỏi. Dương Hạo Thiên nhíu môi, nàng một cái dũng tuyển phế thể, đánh nhau lại không được, có tư cách gì làm ta tùy tùng? Còn muốn lừa ta? Lý Thập Dạ trừng mắt, dạy Dương Hạo Thiên 15 năm, hắn cơ hồ là mắt thấy Dương Hạo Thiên lớn lên, hai người tên là sư đồ, tình như cha con, lẫn nhau quá giải. Lý Thập Dạ một cái nhìn thấu Dương Hạo Thiên tâm tư, người đó là chê nàng không thể đánh nhau sao? Ngươi rõ ràng là coi thường nàng ngạo khí. Dương Hạo Thiên gật đầu. Nạp Lan Ngạo Tuyết ngạo khí quá đáng, đánh lại không thể đánh, hầu hạ người cũng sẽ không, thu nhận làm gì sao? Làm đại tiểu thư cung sao? Vậy ngươi có biết thể chất nàng là cái gì? Lý Thập Dạ hỏi. Suối Tuân Thánh. Dương Hạo Thiên lời còn chưa dứt, liền bị Lý Thập Dạ đánh gãy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đồ Nhi, đừng cầm nói sai lừa bị ta, ngươi dám nói với ta, ngươi hoàn toàn không nhìn ra nàng là tuyên cổ hiếm thấy nhất truyền kỳ tiên thể một trong, tiên tận hương tuyển thể. Dương Hạo Thiên trầm mặc. Hắn xác thực phát hiện, Nạp Lan Ngạo Tuyết thể chất không quá một dạng. Lại kết hợp hắn tại Long Nguyên Các, tinh tố các hai tòa phòng sách, từng xem qua sách cổ tư liệu. Dương Hạo Thiên khẳng định, Nạp Lan Ngạo Tuyết thể chất sợ rằng cũng không dũng tuyển thánh thể, mà là trong truyền thuyết hiếm thấy nhất tiên tận hương tuyển thể. Chương 14, tiên thể bí mật. Đế lộ chí bảo. Nay thể chất cực kỳ đặc thù, lần đầu giác tỉnh thì biểu hiện cùng dũng tuyển thể rất giống nhau, nhưng sau một thời gian ngắn liền sẽ không tên lọt vào tĩnh mịch. Chỉ có gặp phải cùng nàng thể chất trời sinh tương hợp người, mượn hắn năng lượng tu luyện, có thể lại lần nữa kích hoạt. Về sau, hương tuyển thể còn có thể lần lượt tĩnh mịch 9 lần, mỗi lần lại lần nữa kích hoạt, trong cơ thể liền sẽ dâng lên ồ tiên tuyển, hương khí tập nhân, tác dụng thần kỳ vô cùng, tiềm lực cũng sẽ tăng vọt một cái tầng lớp. Cựu truyền về sau, nay thể chất thậm chí có thể đạt đến sánh ngang mạnh nhất thần thể trình độ. Ngươi vừa nhìn ra nàng là như thế bảo thể, tại sao còn cự tuyệt? Nàng đối với ngươi sau này rất nhiều giúp ích. Lý Thập Dạ hỏi tới. Thân là danh sư, hắn đối với các loại đặc thù thể chất thuộc như lòng bàn tay, hơn nữa có thâm nhập nhất thấu triệt nghiên cứu. Tiên tận hương tuyển thể đồng dạng bao gồm tại bên trong. Cho nên Lý Thập Dạ biết rõ, cái này thể chất có thể mang cho Dương Hạo Thiên bao lớn giúp đỡ. Sư phụ, ta có toàn bộ Dương gia tương trợ, gì thiếu nàng một cái Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nạp Lan Ngạo Tuyết trời sinh mạo mỹ, nhưng lại ngạo khí trùng thiên, mang theo bên người chính là cái hành tẩu phiền toái, trong mắt của ta, lợi nhiều hơn hại. Dương Hạo Thiên là thật không lọt mắt Nạp Lan Ngạo Tuyết kia toàn thân ngạo khí. Trên nàng kiêu ngạo, ngươi thêm chút điều giáo mài sạch ngạo khí không phải là, chỉ cần không bị thương ngạo cốt, quy củ còn không là tùy ngươi dạy. Vậy nếu muốn dạy, ta tội gì cho nàng? Đường đệ Dương trùng kiệt ngao bất thuần, nhưng thiên sinh trí tốt cốt, điều giáo giống như Nạp Lan Ngạo Tuyết chắc chắn mạnh hơn. Dương Hạo Thiên não hải thoáng qua một cái tóc thai bù xù, giống như tiểu báo tử giống như thiếu niên thân ảnh. Lý Thập Dạ hận sắc không thành được thép, Dương trùng có thể làm ngươi tùy tùng sao? Ngươi thân là Dương gia thiếu chủ, lại là kỳ lân thủ, thân phận địa vị bực nào tôn quý, bên người không có dựa được tùy tùng, khó nói chuyện gì đều muốn tự thân làm. Bởi vì thượng giới một nhóm tiền đồ biết trước, Lý Thập Dạ không cách nào nữa làm đồ đệ mà chầm chậm nhu đồ, hận không là gì đều thay Dương Hạo Thiên an bài xong. Trong đó chọn tùy tùng càng là trọng yếu nhất. Hạo Thiên, ngươi có biết, tùy tùng trừ thay ngươi xuất thủ làm việc, còn có một cái nhất tác dụng trọng yếu. Lý Thập Dạ thấy nói bất động Đồ Nhi, không thể làm gì khác hơn là đổi một phương hướng. Quả nhiên, Dương Hạo Thiên bị hấp dẫn, tác dụng gì? Đại tranh chi thế đã tới. Đế lộ tranh phong cũng là số mệnh chi tranh, nhưng giữa thiên địa khí vận thì nhiều như vậy, ngươi nhiều chiếm một phần, người khác liền được ít một phần. Dương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, cái này cùng tùy tùng có quan hệ gì? Có quan hệ, hơn nữa quan hệ không nhỏ. Lý Thập Dạ nói như đinh chém cột. Tùy tùng thực lực mặc dù so sánh thiên kiêu kém một chút, nhưng ở trong thiên địa này đồng dạng chiếm cứ một phần khí vận, nếu đem bọn họ tụ tập một chỗ, chính là một luồng kinh người khí vận, thân là bọn họ chủ nhân, ngươi tự nhiên có thể đạt được cổ khí này vận bảo hộ, gia tăng đế lộ tranh phong hy vọng. Hiện tại Hạo Thiên ngươi minh bạch, tại sao thiên tiêu đều tranh nhau thu lãm nhiều như vậy tùy tùng sao? Bọn họ là tại giành trước chiếm cứ khí vận, sớm bố cục. Lời nói này vừa ra, Dương Hạo Thiên nhất thời minh bạch. Cho nên ta nên làm, chẳng những muốn tuyển nhận tùy tùng, hơn nữa phải nhiều thu, càng mạnh thiên tài chiếm cứ khí vận càng nhiều. Đúng là như vậy. Lý Thập Dạ gật đầu một cái, ánh mắt hơi trễ nghi một phen, vẫn là nói: "Kỳ thực còn có quan trọng nhất một chút, đồng dạng để ngươi không thu nạp Lan Ngạo Tuyết không thể." Ồ. Dương Hạo Thiên buồn bực, cái này còn không thu được có thể. Hương Tuyển thể tại lịch sử bên trong ghi lại chỉ xuất hiện qua hai đạo, là thập nhị tiên thể bên trong hiếm thấy nhất truyền kỳ thể chất, ngươi có biết vì sao? Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, vì sao? Bởi vì tiên tận hương tuyển thể là ứng kiếp chi thể. Nó khả năng hấp dẫn lôi kiếp, lại tu vi càng mạnh hấp dẫn lôi kiếp đẳng cấp càng cao, chết điều xác suất cực lớn, cho nên này thể chất cực kỳ thưa thớt. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, Hạo Thiên ngươi nếu có thể đem nạp Lan Ngạo Tuyết bồi dưỡng, mang theo bên người, vạn nhất gặp phải sinh tử đạo kiếp, nàng tùy thời có thể thay ngươi ngăn trở lôi kiếp, để ngươi có càng lớn tỷ lệ sống sót. Hí. Dương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cầm tiên tận hương tuyển thể đi chặn lôi kiếp. Tựa hồ nhìn thấu Đồ Nhi suy nghĩ, Lý Thập Dạ thản nhiên nở nụ cười, không cần cảm thấy không có phúc hậu, ngươi bảo hộ nàng trưởng thành, nàng giúp ngươi kềm chế lôi kiếp, lẫn nhau thành tựu mà thôi, huống chi đây chỉ là vạn nhất, ta tin tưởng lấy hỗn độn thể tư chất, không có đạo kiếp có thể làm có ngươi. Nói tóm lại, lưu nàng ở bên người hữu ích vô hại, ngươi vì sao cự tuyệt đâu? Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, không có cự tuyệt, nhưng mà không rõ xác thực đáp ứng. Thẳng đến 3 ngày sau, Dương Hạo Thiên thúc dục hỗn độn bá thể, ôn dưỡng thần niệm thì bất ngờ đụng phải phụ thân cùng Lý Thập Dạ dưới ánh trăng uống một mình. Hỗn độn bá thể thần niệm cực kỳ đặc thù, chẳng những phạm vi bao trùm lớn, hơn nữa chỉ cần Dương Hạo Thiên nguyện ý, rất khó bị người thấy rõ. Cho dù là phụ thân cùng sư phụ, đều không có một chút phát hiện. Dương Hạo Thiên vừa tính toán thu hồi thần niệm, lại bị trong đó một câu nói hấp dẫn. Mười đêm huynh thật muốn bây giờ đi về. Thượng giới đã bị thập hung chiếm cứ, lần này đi nguy cơ mọc cung tùm, nghĩ lại a. Biết được Lý Thập Dạ đem trở lại thượng giới, phụ thân Dương Tỉnh Long rất là lo lắng, mượn đối ẩm cơ hội khuyên nhủ. Lý Thập Dạ lại thản nhiên nở nụ cười. Sớm muộn phải đối mặt. Thập hung tuy nhiên khủng bố, nhưng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ngược lại thì ngươi, nhiều năm như vậy bình cảnh đều không thể đột phá, nhưng năm đó sự kiện kia còn vô pháp quên được. Năm đó chuyện? Chuyện gì? Dương Hạo Thiên nhất thời vênh hai. Dưới ánh trăng, Dương Tỉnh Long trên mặt xuất hiện vẻ hãy nấy, ha ha, ta sao có thể quên được. Thân là trợ phu, ta ngay cả thê tử gia tộc đều không thể bảo hộ, nhạc phụ ngay trước ta cùng thê tử mặt, bị thập hung chém giết, tổ địa càng bị thập hung chiếm đoạt. Dương Tỉnh Long vừa nói, toàn thân sát cơ sôi sục. Ta thậm chí ngay cả nhạc phụ bọn họ di hài, đều không thể đoạt lại, thê tử một mực hy vọng có thể đem người nhà nhập thổ vi an, liền một cái này tâm nguyện, ta nhưng không cách nào thỏa mãn, vô năng à. Hắn ngữ khí tràn đầy tự trách thống khổ, nghe Dương Hạo Thiên nắm tay chặt chẽ nắm lại. Khó trách phụ thân tu vi, nhiều năm như vậy đều không thể có chút đột phá. Nguyên lai là có loại này khúc mắc không thể mở ra. Mẫu thân là đến từ thượng giới, người nhà đều bị cái gọi là thập hung chém giết, liền di hải đều không thể đoạt lại. Dương Hạo Thiên đột nhiên lý giải, tại sao có đôi khi mẫu thân sẽ kinh ngạc nhìn chính mình xuất thần. Hắn hỏi nhìn cái gì, mẫu thân nói hắn hình dáng giống ông ngoại. Nhưng khi hắn truy hỏi ông ngoại tung tích thì mẫu thân liền cái gì cũng không nói. Nàng là sợ tự mình biết mọi thứ, liền sẽ xông vào thượng giới tìm thập hung báo thù sao? Hạo Thiên nắm giữ cường đại như vậy thiên phú, là ta thấy qua xuất sắc nhất hải tử. Đợi hắn trưởng thành, có lẽ có cơ hội giết vào thượng giới, đoạt lại mẫu tộc di hải. Lý Thập Dạ trầm giọng nói. Cũng không cần. Dương Tỉnh Long lắc đầu, ta và Dung Nhi chỉ hy vọng hải tử cả đời bình an trôi chảy, nàng không muốn lại lĩnh hội mất đi thân nhân thống khổ. Mọi thứ vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có thể tâm ma ngươi chưa trừ diệt, tu vi kiếp này sợ rằng khó có thể đột phá. Lý Thập Dạ cao mày. Dương Tỉnh Long khoát khoát tay, vẫn lo lắng bản thân ngươi đi, ta không hy vọng Hạo Thiên mất đi sư phụ. Lý Thập Dạ nở nụ cười, ta lần này trở về thượng giới, một mặt vì là kết tân đoán, nhưng càng chủ yếu vẫn là tìm kiếm món đó trong truyền thuyết đế lộ chí bảo. Chương 15, thu phục nạp Lan Ngạo Tuyết. Dương Thiên sách xuất quan. Đại Thiên Kính, ngươi muốn đi táng địa? Lý Thập Dạ gật đầu, Đại Thiên Kính thần diệu phi thường, truyền thuyết ẩn chứa độc bá đế lộ bí mật, 3 vạn năm trước từng tại táng địa xuất hiện. Hạo Thiên nếu có Đại Thiên Kính, là có thể phân biệt rõ cùng đế lộ cường giả chính lệnh, đối với hắn sau này tu luyện rất có ích lợi. Có thể táng địa từng bước sắc cơ. Vì là Hạo Nhi, hết thảy đều đáng giá. Dương Hạo Thiên biểu tình vẫn bình tĩnh đạm nhiên, nhưng sâu trong nội tâm, sớm có vô tận lôi đình mãnh liệt. Đêm hôm ấy, Dương Hạo Thiên quên là làm sao trở lại Hạo Thiên Điện, lại là làm sao thiết đi. Hắn chỉ nhớ rõ, nằm ở trên giường chính mình, nắm đấm cũng sắp muốn bóp vỡ hết. Sáng sớm tỉnh lại, Dương Hạo Thiên nhìn đến kim sắc ánh nắng, tựa hồ giữa đêm trưởng thành rất nhiều, nội tâm thật nhiều cái gì, đồng thời cũng vứt bỏ cái gì đó. Cái gì? Thiếu chủ muốn gặp ta? Ta cái này liền đi Hạo Thiên Điện. Làm sư phụ nói cho Nạp Lan Ngạo Tuyết, thiếu chủ điểm danh phải gặp nàng. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt đột nhiên sáng lên, chuyển cơ đến. Chỉ là thiếu chủ vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Lần nữa tiến vào Hạo Thiên Điện, Nạp Lan Ngạo Tuyết tâm tính so sánh với lần bừng chính rất nhiều, ngạo khí cũng biến mất rất nhiều. Nhưng khi nàng xem hướng về Dương Hạo Thiên thì lại hơi sửng sờ. Là ảo giác sao? Thiếu chủ tựa hồ đổi theo lần gặp mặt, khí chất không quá giống nhau. Lúc trước Dương Hạo Thiên cho nàng một loại đạm nhiên tùy ý cảm giác, tuy có phong mang, lại như một thanh nhuyễn kiếm, cũng không uy hiếp chí mạng. Nhưng lúc này thiếu chủ lại khiến cho nàng cảm thấy, thật giống như đối mặt với một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, nguy hiểm sắc bén cảm giác, làm cho tinh thông kiếm đạo nàng đều nhất thời vô pháp chống đỡ, hô hấp rốt cuộc đều chậm chạp mấy mắt. Nguy hiểm. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể đem ta chém giết tại chỗ. Mấy ngày này thiếu chủ cuối cùng gặp phải cái gì? Dựa vào cái gì biến hóa lớn như vậy? Nạp Lan Ngạo Tuyết tham kiến thiếu chủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết quả quyết, lập tức không người thi lễ, thái độ đặt vào thấp nhất. Dương Hạo Thiên khẽ gật đầu, xem ra lần trước kia quỳ một cái, đem nàng kiêu ngạo tính ma bình không ít, nhưng còn chưa đủ. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua một tia phong mang, phụ thân, mẫu thân, sư phụ vì là hắn, đã gánh vác nhiều như vậy, bản thân cũng nên trưởng thành, thay bọn họ chia sẻ một ít. Cứng rắn lên lòng dạ thu phục Tiên Tấn Hương tuyển thể, chỉ là hắn bước đầu tiên. Ta có một cái tin tức xấu, và một cái tin tức xấu hơn, ngươi muốn nghe cái nào trước? Dương Hạo Thiên mở miệng câu nói đầu tiên, liền để cho Nạp Lan Ngạo Tuyết sửng sốt một chút. Tin tức xấu cùng tin tức xấu hơn, bình thường lựa chọn là như vậy sao? Trả lời ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Dương Hạo Thiên ánh mắt hơi trầm xuống. Nạp Lan Ngạo Tuyết bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú đến không tên trong lòng máy động, không ngừng bận rộn nói, ta chọn tin tức xấu. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, trực tiếp nói, ngươi cũng không phải là Dũng tuyển thể, mà là thập nhị tiên thể bên trong Tiên Tấn Hương tuyển thể. Tiên Tấn Hương tuyển thể, thập nhị tiên thể một trong. Nạp Lan Ngạo Tuyết mắt hạnh mở to, nàng làm sao chưa từng nghe nói qua loại thể chất này. Dương Hạo Thiên đem một bộ sách cổ, đùng một cái ném cho Nạp Lan Ngạo Tuyết, mở ra kia lược trang, nhìn xong. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhìn kỹ một lần, không khỏi hai mắt sáng lên, Tiên Tấn Hương tuyển thể cư nhiên lợi hại như vậy, có thể trưởng thành đến sánh ngang thần thể trình độ. Nàng không hiểu nhìn đến Dương Hạo Thiên, ta nắm giữ là Tiên Tấn Hương tuyển thể, đây cũng là tin tức tốt đi. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, Tiên Tấn Hương tuyển thể thật không tệ, nhưng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi kích hoạt nó. Nạp Lan Ngạo Tuyết mơ hồ minh bạch cái gì, từ hôm nay trở đi, đại khái chính mình mọi thứ liền muốn từ Dương Hạo Thiên trưởng khống. Dù sao, tự mình nghĩ kích hoạt tiên thể, liền không có ly khai Dương Hạo Thiên. Ngươi nói tin tức xấu hơn là cái gì? Nạp Lan Ngạo Tuyết hỏi. Dương Hạo Thiên đi thẳng vào vấn đề, trở thành ta tùy tùng, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cho nên, làm lựa chọn đi, hoặc là tiếp tục làm ngươi phế thể, hoặc là trở thành ta tùy tùng, mỗi ngày đối mặt tử vong. Dương Hạo Thiên nhìn đến Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nạp Lan Ngạo Tuyết không chút do dự, ta lựa chọn làm ngươi tùy tùng, về phần đối mặt tử vong, ta sớm có cái này giác ngộ. Muốn được cái gì, dù sao phải bỏ ra cái gì đó, so sánh với thời khắc đối mặt nguy hiểm, nàng đáng ghét hơn bình thường mà sống. Huống chi, Dũng tuyển thánh thể cám dô đã quá lớn, Dương Hạo Thiên lại có thể giúp nàng khai phát ra càng cường đại hơn Tiên Tấn Hương tuyển thể. Tiên thể cấp bậc cám dỗ, nàng vô lực cự tuyệt. Rất sáng suốt lựa chọn. Dương Hạo Thiên đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết gật đầu một cái, mau sớm trưởng thành đi, tương lai chờ đợi chúng ta khiêu chiến rất nhiều. Nạp Lan Ngạo Tuyết tốt tốt làm việc, hắn không ngại giúp đối phương luyện thành tiên thể. Nếu mà không tận tâm tận lực, Dương Hạo Thiên cũng có năm chắc kiểm chế nàng, cùng lắm lợi dụng phế vật, cầm đi trực tiếp chặn thiên kiếp. Từ nay về sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý vì là thiếu chủ hiệu lực. Nạp Lan Ngạo Tuyết vẻ mặt kiên định. Dương Hạo Thiên không coi là chuyện to tát mà. Đánh giá một người quyết tâm, không phải nhìn nàng nói cái gì, mà là nhìn nàng làm gì, Nạp Lan Ngạo Tuyết làm sao, còn có đợi quan sát. Thiếu chủ đi đâu đây? Thấy Dương Hạo Thiên phải ra ngoài, Nạp Lan Ngạo Tuyết lập tức đi theo tiến đến, Tuyết Ẩm Trường kiếm cầm trong tay, bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình trạng. Nàng dẫn vào nhân vật rất nhanh, đã bắt đầu theo như một cái tùy tùng chức trách yêu cầu mình. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái khác không nói, Nạp Lan Ngạo Tuyết ý thức vẫn là rất đúng chỗ. Theo ta đi tìm sư phụ. Gần đây trong khoảng thời gian này, Dương Hạo Thiên luôn cảm thấy khoảng cách đột phá đệ lục thiên cảnh chỉ còn chỉ sai biệt một đường tơ. Nhưng bất kể thế nào nỗ lực, luôn là không được kỳ môn mà vào. Có cần phải tìm sư phụ hỏi thăm một ít kinh nghiệm, thuận tiện hỏi một chút Tiên Tấn Hương tuyển thể tu luyện phương pháp. Dương gia mỗi chi mạch, hậu sơn. Xì thở dài, một đạo trùng tiêu kiếm khí như núi lửa bạo phát, đột nhiên tê liệt thương khung mà trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo to lớn thần kiếm đứng sừng sững ở đỉnh núi, quang mang hừng hực, sắc cơ thôn nạp, để cho hy vọng của mọi người biến hóa màu, sợ run tim mất mật. Thần kiếm hình dáng bên trong, một tên thanh niên áo đen, ngạo nghệ sừng sững. Một đám lao giả mừng rỡ như điên, rốt cuộc đột phá. Ha ha ha, không hổ là trời sinh kiếm thai. Siêu Việt Hạo Dương cổ thành một mạch có hy vọng. Đám trưởng lão vui quá nên khóc, đầy mắt vui mừng nhìn đến thanh niên mặc áo đen kia. Mà Diệp Thành đồng dạng kích động đến tiến đến. Chúc mừng chủ nhân đột phá trùng dương cảnh, hiểu được tuyệt thế kiếm pháp. Thanh niên áo đen thu liễm khí tức, khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua Diệp Thành trên thân thể, ánh mắt ngưng tụ. A Thành, người nào tổn thương cho ngươi? Thật là to gan. Diệp Thành lại không đáp, hai tay dâng lên một cái hộp gấm, chủ nhân, ngài vừa đột phá, trước tiên vững chắc cảnh giới đi, còn lại sau này hay nói. Xì thở dài, Dương Thiên Sách vung tay lên, vô tận ánh sáng ngưng tụ thành một đạo linh kiếm, đánh vào Diệp Thành trong cơ thể. Nhất thời Diệp Thành trong cơ thể phách ba rung động, còn chưa dưỡng hảo nội thương trong nháy mắt khôi phục. Chư vị trưởng lão, cuối cùng người nào tổn thương A Thành? Các vị trưởng lão mặt lộ chần chờ, phải. Hạo Dương cổ thành bên kia. Hạo Dương cổ thành, là Dương Trùng. Dương Thiên Sách ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã sớm nghe Dương Trùng cuồng bạo hiệu chiến, khắp người lệ khí, hở một tí đả thương người tính mạng. Vốn định đột phá trùng dương cảnh, lại đi đánh bại Dương Trùng, tỏa tỏa chủ mạch nguyệt khí, sao đoán Dương Trùng lại dám động người mình? Chủ nhân, không phải Dương Trùng, phải Dương Hạo Thiên. Chương 16, đột phá đệ lục tiên cảnh cơ hội duy nhất. Diệp Thành cười khổ nói ra ngọn nguồn. Lúc ấy thuộc hạ lòng tràn đầy không cam lòng, chỉ muốn tìm chủ nhân giúp ta báo thù, hôm nay tỉnh táo lại, cũng biết Dương Hạo Thiên sắc thực lưu tình, hắn có thể lưu ta một mệnh, đã tính toán thuộc hạ vật khí, chủ nhân thần công sơ thành, vẫn là tạm thời không nên tìm hắn tốt. Diệp Thành mặt đầy cay đắng, đem một cái bị ủy khuất, lại vì chủ nhân cân nhắc trung thành nhân vật, diễn 10 phần giống như thật. Hừ, A Thành ngươi nghĩ sai, Dương Hạo Thiên không giết ngươi, cũng không đối với tay ngươi mềm mại, mà là đối với ta một lần dò xét, đồng thời cũng là cho những người cùng thế hệ khác cảnh cáo. Hắn tính kế tâm thái nặng, đánh với ta một trận, hắn có thể thắng tỷ lệ không lớn. A Thành, ta sẽ thay ngươi báo thù. Dương Thiên Sách cầm lấy hộp gấm, một ngụm ăn vào dưỡng thần đan. Trưởng lão, Hạo Dương cổ thành còn có tin tức mới. Vừa nhận được tin tức, Dương Hạo Thiên thu nạp Lan Ngạo Tuyết làm tùy tùng, mặt khác Thanh Long bí cảnh sắp mở ra, Phương gia đã thông báo thiên hạ, chúng Dương cảnh 9 tầng trở xuống tu giả cũng có thể đi tới bí cảnh thử một lần cơ duyên. Dương Thiên Sách luyện hóa đan dược động tác hơi ngưng lại. Nạp Lan Ngạo Tuyết đi theo Dương Hạo Thiên. Chủ nhân, một cái phế thể mà thôi, cũng liền Dương Hạo Thiên mới làm cái bảo, không cần để ý tới. Diệp Thanh khinh thường bĩu môi một cái. Dương Thiên Sách lắc đầu một cái. Không, là ta xem nhìn sót, nếu Nạp Lan Ngạo Tuyết có thể trở thành Dương Hạo Thiên tùy tùng, kia thiên phú của nàng liền không có đơn giản như vậy, Dương gia là sẽ không cho phép một cái phế thể làm thiếu chủ tùy tùng. Hắn chưa đối với chuyện này quấy rầy, ngược lại lại nói, Thanh Long bí cảnh mở ra, xem ra có cơ hội cùng Phương Viêm giao thủ, cái người này không đơn giản. Lúc trước mời chào Nạp Lan Ngạo Tuyết thì Dương Thiên Sách từng vì vậy mà cùng nàng vị hôn phu Phương Viêm từng có nhất chiến. Người này người mang Thanh Long huyết, mặc dù cùng hắn cân sức ngang tài, nhưng Dương Thiên Sách tổng cảm giác có dũng khí, Phương Viêm chưa xuất toàn lực, tựa hồ ẩn tàng một ít. Hơn nữa trên người người này luôn có loại cùng tuổi tác không phù hợp lão luyện, không giống người trẻ tuổi, ngược lại như một việc mấy cái thiên niên lão yêu quái. Hôm nay kiếm ta thai đã thành, nếu lại gặp Phương Viêm, cần thiết cùng hắn toàn lực nhất chiến, thăm dò một chút lai lịch của hắn. Dương Thiên Sách không cam lòng lạc hậu hơn bất luận người nào. Lần này Thanh Long bí cảnh, hắn nhất định phải đi vào một hồi Phương gia tam thiếu. Nếu Dương Hạo Thiên cùng Dương Trùng cũng đi, bên kia thuận tay một khối mà đánh bại. Kỳ Lân Điện, Lý Thập Dạ đem một cái linh ngọc giao cho Nạp Lan Ngạo Tuyết, đây là ta sửa sang lại liên quan tới Tiên Tấn Hương tuyển thể một ít tu luyện tư liệu, ngươi có thể cầm đi tham khảo. Nếu đã trở thành đồ nhi tùy tùng, giúp nàng liền chẳng khác gì là giúp đồ nhi. Nạp Lan Ngạo Tuyết hai tay nhận lấy, tiền bối. Lý Thập Dạ gật đầu một cái, hôm nay Nạp Lan Ngạo Tuyết không còn giống như lúc trước bên kia tiêu căng kinh người, xem ra đồ nhi điều giáo thủ đoạn vẫn không tệ. Nhưng ánh mắt rơi vào Dương Hạo Thiên trên thân thì Lý Thập Dạ lại ánh mắt hơi ngưng tụ. Mới một ngày không thấy, đồ nhi ánh mắt biến rất nhiều, nhiều thêm một loại trước giờ chưa từng có kiên định, thậm chí ngay cả khí chất đều mơ hồ nhiều thêm một tia thành thục. Dương Hạo Thiên nhìn tới ánh mắt, khiến cho Lý Thập Dạ trong lòng nhất động. Xem ra hôm nay hắn muốn làm việc, sợ rằng có chút khó làm a. Nhưng dừng lại một hồi, Lý Thập Dạ vẫn là mở miệng. Hạo Thiên, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy ngươi vẫn không thể kéo, mau sớm trùng kích đệ lục tiên cảnh đi, ta có thể giúp ngươi hộ pháp. Nói thật, hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem đệ lục tiên cảnh nói cho đồ nhi. Bởi vì muốn xung kích đệ lục tiên cảnh, Dương Hạo Thiên không thể không áp chế chính mình tu vi, dẫn đến ở gia tộc thượng tầng đánh giá càng ngày càng thấp. Lại nghĩ như vậy đi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Dương Hạo Thiên tại Dương gia tình cảnh, thậm chí đoạn gãy tương lai tiền đồ. Đỗ Nhi nguyện ý tin tưởng hắn, Lý Thập Dạ rất cảm động. Nhưng hắn quyết không thể là thật phát hiện mình liên quan tới đệ lục thiên cảnh tưởng tượng, liền chôn vùi đồ đệ một đời tu luyện tiền đồ. Cho nên vô luận như thế nào, Lý Thập Dạ đều tính toán khuyên Dương Hạo Thiên mau sớm trùng kích đệ lục thiên cảnh, thành công tự nhiên tốt nhất. Như thất bại, phối hợp hắn thủ pháp, cũng có thể để cho Đỗ Nhi thu hoạch còn lại đại lượng chỗ tốt. Hơn nữa còn có thể nhất cử cải thiện có Đỗ Nhi gia tộc thượng tầng đánh giá, kiếm bộn không lỗ a. Sư phụ, ta chưa bao giờ làm nghịch qua ý ngươi, nhưng cái này một lần, ta muốn cự tuyệt. Dương Hạo ánh mắt kiên định. Lý Thập Dạ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên không biết Đồ Nhi trên thân phát hiện cái gì, nhưng hắn đã nhìn ra được, Đồ Nhi nội tâm trưởng thành rất nhiều, trở nên càng ngày càng kiên định. Hạo Thiên, ngươi có biết, ngươi lại như vậy áp chế xuống, gia tộc thượng tầng đối với ngươi lòng tin sẽ càng ngày càng ít. Lý Thập Dạ muốn nói lại thôi. Dương Hạo Thiên lại thái độ kiên quyết. Hắn có cảm giác, khoảng cách đột phá đệ lục thiên cảnh, chỉ thiếu một bước ngoặt, nhưng một mực tìm không đến phương hướng, hiện tại tự tiện đột phá, nhất định sẽ cuối cùng đều là thất bại. Ngoài mặt một mực lưu truyền danh sư Lý Thập Dạ dạy ra miếng gỗ giải thích, sư phụ sắp rời khỏi giới này, Dương Hạo Thiên phải giúp sư phụ chính danh. Hắn nhất định phải đột phá đệ lục thiên cảnh, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Sư phụ, đã từng trùng kích đệ lục thiên cảnh cường giả đều có cái nào, bọn họ còn sống không? Dương Hạo Thiên hỏi. Nếu mà có thể, hắn muốn tìm đối phương dạy một hồi, cho dù chỉ là trao đổi mấy câu, có lẽ đối phương vô ý một câu nói, là có thể dẫn dắt hắn đâm thủng tầng này cửa sổ. Sao đoán, Lý Thập Dạ cũng không nhịn mà lắc đầu một cái, không làm được, trùng kích đệ lục thiên cảnh người, đều đã không ở nhân thế. Dương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, đều chết. Bên cạnh một mực trầm mặc Nạp Lan Ngạo Tuyết, nhìn đến Dương Hạo Thiên mở mịt thần sắc, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nàng đã nghe hiểu, thiếu chủ sở dĩ cảnh giới một mực không có tăng, cũng không ngoại giới lời đồn hỗn độn phế thể, mà là hắn cố ý áp chế chính mình, chỉ vì theo đuổi cái gọi là đệ lục thiên cảnh. Chỉ là cái này đệ lục thiên cảnh rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào, cư nhiên có thể để cho thiếu chủ cái này một dạng cố chấp truy tìm. Hạo Thiên, ngươi bây giờ tình cảnh không ổn, tại sao còn cái này một dạng cố chấp theo đuổi đệ lục thiên cảnh? Lý Thập Dạ nhớ, Dương Hạo Thiên trên tay có một cái chân quý thiên đạo lệnh, đây chính là có thể đi vào thiên đạo bảo khố, tùy ý lựa chọn cực phẩm bảo vật tư cách. Có thể chỉ có đạp vào hóa long ngũ cảnh, Dương Hạo Thiên mới có thể sử dụng này đạo lệnh. Nhưng lưu cho hắn thời gian chỉ còn không đến 2 năm. Tiếp tục tại đệ lục thiên cảnh trên chờ đợi, rất có thể bỏ qua cái cơ hội quý báu này. Cho nên Lý Thập Dạ trăm mối vẫn không có cách giải, lấy đồ nhi thông minh trình độ, mới có thể suy nghĩ ra trong này quan hệ lợi hại. Sư phụ, ta không muốn ngươi mang theo ô danh, trở lại thượng giới. Ta phải nói cho người đời, ngươi về đệ lục thiên cảnh tưởng tượng là chính xác. Ta phải khiến hắn nhóm nhìn tận mắt, do ngươi chỉ đạo ra đệ tử, bực nào ưu tú. Dương Hạo Thiên lời vừa nói ra, Lý Thập Dạ đồng tử kịch chấn, đã lâu không lời. Mà bên cạnh Nạp Lan Ngạo Tuyết càng là trong tâm đột nhiên giật mình. Nguyên lai đây mới là thiếu chủ cố chấp đệ lục thiên cảnh nguyên nhân thực sự, không phải là bởi vì đệ lục thiên cảnh cỡ nào thần bí, cường đại cỡ nào, mà là hắn phải vi sư phụ chính danh, danh sư Lý Thập Dạ dạy ra đệ tử, tuyệt không phải một đầu tuổi ngụ. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân Điện lọt vào hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thập Dạ vô pháp mở miệng, hắn sợ mở miệng sẽ để cho Đỗ Nhi nghe ra âm thanh run rẩy. làm đồ đệ mà tương lai, hắn nhất thiết phải khuyên Đỗ Nhi không nên kiên trì nữa.
Không, không đúng, còn có một cái thời cơ.
Lý Thập Dạ ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái bị hắn quên mất rất lâu khả năng. Hạo Thiên, còn có một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp được ngươi.
Chương 17, Thanh Long Tổ sư Di Hải, Phương gia 19 tổ.
Biện pháp gì? Dương Hạo Thiên đầy mắt mong đợi, sư phụ ngài nói mau a. Bên cạnh Nạp Lan Ngạo Tuyết đều không khỏi thay Dương Hạo Thiên siết chặt quyền, đồng dạng vẻ mặt mong đợi. Thanh Long cổ quốc khai quốc lão tổ, chính là một đời thiên tiêu, theo ta được biết, hắn đã từng cũng trùng kích qua đệ lục thiên cảnh, tuy nhiên bất ngờ vẫn lạc, nhưng trường sinh bí cảnh cao thủ, đạo vận hết không dễ dàng như vậy tiêu tán. Chỉ cần tìm được hắn Di Hải, lĩnh hội hắn còn sót lại đạo vận, có lẽ đối với ngươi trùng kích đệ lục thiên cảnh có chút giúp đỡ. Lý Thập Dạ lời nói này nói xong, Dương Hạo Thiên nhất thời mong đợi thấy sư phụ, vị này Thanh Long tổ sư Di Hải ở chỗ nào? Phương gia sao? Hắn rất giải sư phụ, không có đầu mối sự tình, sư phụ là sẽ không nói ra miệng. Quả nhiên, Lý Thập Dạ gật đầu một cái. Ta từng đi tới Phương gia, âm thầm dò xét qua nhiều lần, đã xác định Thanh Long tổ sư Di Hải liền tích trữ ở Phương gia Thanh Long trong bí cảnh. Tin tức tốt phải, Thanh Long bí cảnh 3 ngày sau liền sẽ mở ra. Ha ha ha, trời giúp ta à? Dương Hạo Thiên cười to, liền ông trời cũng giúp hắn a. Xem ra Phương gia hắn không đi không thể, chẳng những muốn tới Thanh Long đạo tràng đánh dấu, còn muốn đi tới Thanh Long bí cảnh, tìm kiếm Thanh Long tổ sư Di Hải. Nhưng mà, Lý Thập Dạ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, Thanh Long bí cảnh có nguy hiểm, rất có thể uy hiếp được sinh mệnh, Hạo Thiên, ngươi xác định còn muốn đi sao? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Đỗ Nhi, phàm là Dương Hạo Thiên ánh mắt có phân nửa chần chờ, hắn cũng có lập tức bỏ đi cái chủ ý này. Phương gia, quá quỷ dị. Hắn từng vài lần hướng Phương gia tham quan, nhưng mỗi lần tiếp cận Thanh Long đạo tràng, đều sẽ không tên cảm thấy một luồng lòng rung động nguy hiểm cảm giác. Cho dù là hắn trải qua nhiều như vậy lần nguy cơ, đều như cũ cảm thấy trong tâm bộ dạng sợ hãi. Cho nên lúc trước, cho dù biết có khả năng đối với đệ lục thiên cảnh có giúp đỡ, hắn đều chưa bao giờ đối với Dương Hạo Thiên nhắc tới. Nếu không bị Đỗ Nhi một phen thành khẩn chi tâm cảm động, không muốn xem hắn tình thế khó xử, Lý Thập Dạ tuyệt sẽ không đem nguy hiểm như vậy kế hoạch nói ra. Ai ngờ, Dương Hạo Thiên chẳng những không có phân nửa sợ hãi, ngược lại vẻ mặt kiên định cùng mong đợi. Nguy hiểm mới phải. Nói không chừng loại kia cảm giác nguy hiểm chính là đến từ Thanh Long tổ sư. Dù sao đây chính là trường sinh cảnh cao thủ Di Hải a. Quyết định, 3 ngày sau đi tới Phương gia, thăm dò Thanh Long bí cảnh. Dương Hạo Thiên trong con ngươi tỏa ra vô tận phong mang. Ta cũng phải đi. Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng bị cuốn hút, một bộ hào hùng trùng thiên thái độ, cùng nàng đã qua lãnh nạo trạng thái một trời một vực. Lý Thập Dạ có chút bất ngờ, nha đầu, ngươi không sợ chết? Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt nhìn về phía Dương Hạo Thiên, trước mặt tử vong, có thể hiện ra ta giá trị không phải sao? Ta sẽ giống như thiếu chủ chứng minh, hắn không chọn lầm người. Lý Thập Dạ cười híp mắt nhìn đến, âm thầm thán phục Đỗ Nhi mị lực. Bất quá, Thanh Long bí cảnh, ta là rất tốt làm một phen chuẩn bị mới được. Lý Thập Dạ trong con ngươi thoáng qua một tia tinh mang. Phương gia, Thanh Long đạo tràng. Một tên mặt vuông thanh niên xếp bằng ở chính giữa đạo trường, toàn thân thanh long chi khí quấn quanh. Đột nhiên, mặt vuông thanh niên hai con mắt trợn trừng, toàn thân thanh long khí vỡ nát, ngưng tụ thành một đạo thanh long hư ảnh chui vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn, tranh song thanh âm âm vang vang dội, như có to lớn đại lực nghị chui ra thân thể. Nhưng mi tâm lại xuất hiện một cánh cửa hình dạng phù văn, đem lực số lượng toàn bộ phong ấn. Lại thất bại. Phương Viêm ánh mắt chợt lạnh, trong con ngươi thoáng qua một tia lãnh sắc. Xem ra tất phải tiếp tục tắm thiên kiêu huyết mới được. Chỉ có dùng máu bọn họ, có thể tăng nhanh ta mở ra phong ấn bước chân. Hắn bên trong hai mắt có ô quang lấp lóe, xuyên thấu qua con người, một tôn hắc vụ hình người tụ ở bên trong, ngồi xếp bằng hư không, tản ra tuyên cổ năm tháng âm lệ khí tức. Không có bất kỳ người nào biết rõ, Phương Viêm trong cơ thể nắm giữ là một đạo từng việc năm vạn năm linh hồn. Hắn từng là Phương gia 19 tổ, một lần bất ngờ tẩu hỏa nhập ma, linh hồn kể cận tan vỡ. Chị này thời khắc, Phương gia tam thiếu Phương Viêm vừa vặn sinh ra. Phương gia 19 tổ lúc này thi triển bí pháp đoạt xá, chiếm cứ Phương Viêm thân thể, chuyển thế sống tạm đến hiện tại. Tuy nhiên mất đi thân thể, nhưng hắn linh hồn lực lượng lại toàn bộ vẫn còn, vì tránh miễn linh hồn tan vỡ, hắn dùng bí pháp cho thân thể cộng thêm 13 đạo chập long phong ấn. Kiếp trước phong phú kinh nghiệm tu luyện, khiến cho hắn trọng tu thì như cá gặp nước, chỉ cần tích lũy đủ, nước chảy thành sông là có thể đột phá, hoàn toàn không có trở ngại. Cũng vì vậy mà, hắn tại Phương gia tuổi trẻ một đời bên trong, nhất kỵ tuyệt trần, được xem là xuất sắc nhất thiên tài. Nửa tháng trước, Phương Viêm phát hiện ngoại ý muốn một cái kinh thiên bí mật, 2 năm sau sắp mở ra thánh mộ bí cảnh bên trong, rốt cuộc cất giấu một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu có thể đem bắt vào tay, sẽ bất đi chính mình mấy ngàn năm khổ tu. Nhưng muốn vào nhập thánh mộ nơi xấu nhất, có một cái điều kiện. Hắn ít nhất phải cần trùng dương cảnh 9 tầng trở lên tu vi. Nhưng khoảng cách thánh mộ mở ra, cũng liền còn dư lại thời gian 2 năm, cử hà cảnh bắt trọng thiên Phương Viêm, rất có thể vô pháp đạt đến cảnh giới này. Vì thế, Phương Viêm đem chủ ý đánh tới các đại thiên tiêu trên thân. Hắn có một dạng bí pháp, thông qua tắm thiên tiêu huyết, có thể thần tốc để bạt lực lượng. Lúc trước Phương Viêm đã lén lút chém giết không ít thiên tiêu, đối với thực lực để bạt không tầm thường. Hôm nay chỉ kém cuối cùng mấy cái, này bí pháp là có thể nhất cử thành công, tiếp theo chỉ cần hoa thời gian 2 năm bế quan tiêu hóa, tất nhiên có thể tăng lên tới trùng dương cảnh cựu trọng thiên trở lên, thậm chí đột phá đến long môn cảnh cũng có thể. 3 ngày sau, chính là Thanh Long bí cảnh mở ra ngày, đến thì khắp nơi thiên tài hội bước vào Thanh Long bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Phương Viêm vừa vặn có thể nhân cơ hội này, đi săn thiên tiêu, gộp đủ cuối cùng một phần thiên tiêu huyết. Đương nhiên, còn có quan trọng hơn một đầu. Liệp sát Dương Hạo Thiên. Phương Viêm trong con ngươi hiếm thấy thoáng qua một chút tức giận. Bởi vì tu luyện bí pháp nguyên nhân, hắn vừa vặn đối với tiên tận hương tuyển thể loại này trong truyền thuyết hiếm thấy thể chất, từng có nghiên cứu. Lúc trước gặp phải Nạp Lan Ngạo Tuyết thì, hắn cơ hồ một cái liền xác nhận, đối phương vừa vặn là loại này vạn cổ hiếm thấy cực phẩm thể chất. Ngay sau đó Phương Viêm làm bộ đối động tâm, khuyến khích phụ thân cùng Nạp Lan ra quyết định cửa hôn sự này. Cho dù Nạp Lan Ngạo Tuyết trở thành phế thể, Phương Viêm đều không kiên trì được từ hôn. Thẳng đến ngày hôm qua, Nạp Lan Ngạo Tuyết chủ động đến cửa đổi về thức canh, giải trừ hôn ước, Phương Viêm lúc này mới biết, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu tiên tận hương tuyệt thể, thì đã trở thành Dương Hạo Thiên tùy tùng. Chính mình đặt trước cực phẩm lô đỉnh, thành nam nhân khác bên mép một miếng thịt. Phương Viêm nuốt không trôi khẩu khí này. Dương Hạo Thiên, phải chết. Trăng sáng lên cao. Dương Hạo Thiên tu luyện xong, đi tới Kỳ Lân Điện bên trong. Sư phụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Lý Thập Dạ đứng tại to lớn trước bàn sách, trên bàn đạo vận bao phủ, bảo quang chìm nổi. Hắn chiều Dương Hạo Thiên quát tay. Tới tới tới, mau tới đây. Dương Hạo Thiên đi tới trước bàn sách, kia từng đạo khí tức không tầm thường bảo quang, rốt cuộc đều là đủ loại pháp bảo, bày la liệt, tản mát ra nguy hiểm mà khí tức kinh khủng. Thanh kiếm này tên là Thiên Cực Trảm Long Kiếm, chí tôn linh khí, một kiếm ra vạn kiếm ra, bao phủ thức công kích, Hạo Thiên như bị người vây công, cứ sử dụng kiếm này sẽ mở một đạo miệng. Lý Thập Dạ nhắc tới một thanh sát khí tràn ra trường kiếm, loang lổ thân kiếm giống như mơ hồ dính vết máu. Không đợi Dương Hạo Thiên phản ứng, Lý Thập Dạ lại cầm lên một vệt kim quang rực rỡ vào giáp. Đây là Nghịch Lân Vạn Long Giáp, Nghịch Lân là long thân trên cứng rắn nhất vị trí, cái này bảo giáp lấy 1.700 con long nghịch lân luyện chế mà thành, phòng ngự lực sánh ngang thượng phẩm đạo khí. Còn có cái này kim giao tiễn, lấy hai đầu long hồn luyện thành. Đoạn Long Thai, Tuyệt Long Tiên. Chương 18, Điện Hoàng Thần Ngọc. Gia gia đại thủ bút. Thanh Long Bí cảnh tiềm tàng không biết nguy hiểm, Lý Thập Dạ hiển nhiên tính toán đem mấy pháp bảo này tất cả đưa cho Dương Hạo Thiên phòng thân. Lý Thập Dạ cũng không hổ vì danh sư, nội tình thâm hậu, lấy ra pháp bảo công phòng đầy đủ, xa gần công kiếm bị, uy lực thật không tầm thường. Nhưng Dương Hạo Thiên càng nghe, thần sắc càng ngày càng quỷ dị. Đoạn Long Thai, Kim Giao Tiễn, Nghịch Long Giáp. Sư phụ đây là cùng Long tộc có thù đi. Tất cả đều là chém giết Long tộc có liên quan pháp bảo. Dương Hạo Thiên thậm chí không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ sư phụ đi qua cùng Long tộc có thù? Hạo Thiên, Thanh Long Bí cảnh một nhóm định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, ngàn vạn lần không thể để cho mình rơi vào hiểm cảnh, vạn nhất có cường địch, không muốn liều mạng. Lý Thập Dạ hóa thành lại nhảy bà, một câu lại một câu mà căn dặn. Dương Hạo Thiên trong tâm dâng lên ấm áp, cùng sư phụ vài chục năm sớm chiều sống chung, hai người tình như cha con, cảm tình là chân thật. Sư phụ yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm liều, có thể từ Thanh Long tổ sư Di Hải tìm ra đạo vận tốt nhất, tìm không đến, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Thu hoạch một đống pháp bảo, Dương Hạo Thiên rời khỏi Kim Lân Điện, chạy thẳng tới Dung Chỉ Điện. Mẫu thân cũng muốn gặp hắn, đi gặp mẫu thân ngươi, cùng nhau đi. Trên đường gặp phải phụ thân Dương Tỉnh Long trở về Dung Chỉ Điện, cha con đồng hành. Ba ngày sau Thanh Long bí cảnh, có lòng tin sao? Phụ thân hỏi. Dương Hạo Thiên cười lắc đầu, Thanh Long bí cảnh, trò đùa con nít mà thôi, ta chỉ xem chiến, sẽ không tham gia. Phương gia Thanh Long bí cảnh, có giá trị nhất bất quá một đạo Thanh Long truyền thừa. Lấy Dương gia trường sinh gia tộc nội tình, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu không vì là tiếp cận Thanh Long tổ sư Di Hải, thu được cùng đệ lục thiên cảnh có liên quan đạo vận, Dương Hạo Thiên căn bản chẳng muốn đi tham dự. Nghe nói Thanh Long cổ quốc có một đạo bàn long truyền thiên kính, thần thông cực kỳ không tầm thường, đáng tiếc rơi mất, không phải vậy ngược lại đáng giá con ta xuất thủ một lần. Dương Tỉnh Long cười nói, thật còn có một việc. Dương Tỉnh Long thần tình trên mặt nhiều vẻ nghiêm trọng. Ngươi có thể giải Phương Viêm người này? Dương Hạo Thiên thần sắc đạm nhiên, Phương Viêm là Nạp Lan Ngạo Tuyết vị hôn phu, hôm qua Nạp Lan Ngạo Tuyết đã đổi về thiết canh, lui đi hôn nước. Dương Tỉnh Long khẽ cau mày, nếu như loại này, ngươi chuyến này làm cẩn thận, cái Phương Viêm này không đơn giản. Ồ. Dương Hạo Thiên có chút bất ngờ. Hai năm trước, Trung Châu đạo vực bắt đầu có thiên kiêu không ngừng bị giết, thi thể tinh huyết hoàn toàn biến mất, hoài nghi là có người ở chộp lấy thiên kiêu huyết, nhưng một mực không thể tập trung hung thủ. Hôm qua ta phái người điều tra Phương gia lai lịch, phát hiện ngoài ý muốn, thiên kiêu bị giết địa phương có bao nhiêu cái Phương Viêm này tung tích xuất hiện, mặt khác Phương Viêm từng tham dự qua mấy lần bí cảnh tranh đoạt chiến, đồng dạng có thiên kiêu bị giết đoạt huyết. Đối với nhi tử Thanh Long bí cảnh chuyến đi, Dương Tỉnh Long ngoài mặt không làm sao quan tâm, cũng không có giống như Lý Thập Dạ một dạng đưa nhi tử 10 món 8 món pháp bảo phòng thân cái gì, nhưng kỳ thực hắn trong tối hạ đủ công phu. Mới một ngày thời gian, hắn đã vận dụng gia tộc lực lượng, đem Phương gia tra cái cơ sở mà sạch. Chẳng những đem đủ loại có nguy hiểm đầu mối hai hoàng ẩm, sớm loại bỏ, càng là cẩn thận thăm dò mở dạng, đào ra ẩn tàng cực sâu hậu trường hấp thụ Phương Viêm. Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, có kiên nhẫn làm được một điều này, chỉ có thể là Dương Tỉnh Long người phụ thân này. Hắn ngữ khí quả quyết nói, Phương Viêm này tâm thuật không chính, thiên nhi ngươi được phòng bị người này bí quá hóa liệu. Người khác sống chết Dương Tỉnh Long không quan tâm, nhưng nhi tử là hỗn độn thể, vạn nhất bị Phương Viêm để mắt tới, sợ rằng có nguy hiểm. Phụ thân yên tâm, ta sẽ để phòng hắn. Dương Hạo Thiên nói. Sư phụ cùng phụ thân đều nhận định Phương gia có nguy hiểm như vậy khởi nguồn tám thành chính là cái Phương Viêm này. Phương gia Thanh Long ngạo khí quyết đối với rèn luyện nhục thân có hiệu quả, cho nên người Phương gia thân thể bạo phát lực cực kỳ mạnh mẽ. Thiên nhi ngươi không muốn cứng đối cứng. Thân thể bạo phát lực. Dương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nếu bàn về thân thể lực lượng, có ai có thể vượt qua côn bằng kình thôn công? Dung hợp trăm trượng khổng lồ lực lượng tại trong quả đấm, đấm ra một quyền, liền với núi đều có thể vỡ nát, huống chi là chỉ là thân thể. Phương Viêm nếu mà không đến trêu chọc chính mình còn tốt, nếu dám đối người mình hạ thủ, mặc hắn có mạnh hơn nữa thân thể, ta cũng chắc chắn sẽ để cho hắn hối hận đi tới đời này. Thiên Nhi, từ sư phụ ngươi kia mà trở về a. Mẫu thân Diệp Thanh Tuyển nhìn thấy Nhi Tử ánh mắt sáng lên, một cái kéo đến trước người, Thanh Long bí cảnh ngươi có nắm chắc không? Nếu không có nắm chắc cũng đừng đi, cần gì để ngươi phụ thân giúp ngươi? Dương Tỉnh Long ở một bên nghe khoẹt miệng co giật, buông bỏ không được Nhi Tử mạo hiểm, liền đến sai bảo ta. Tốt như vậy sao? Nhìn đến Nhi Tử vẻ mặt bất đắc dĩ ứng phó mẫu thân tỉ mỉ chu đáo quan tâm, Dương Tỉnh Long khoẹ miệng hơi bệnh, bình chân như vại ngồi bên cạnh uống trà. Thằng đến hắn nhìn thấy, thê tử lấy ra một cái điện quang lượn lờ ngọc bội thì Dương Tỉnh Long sắc mặt nhất thời biến. Thanh Tuyền, ngươi đây là? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đến điện quang kia lượn lờ ngọc bội, không nghĩ đến thê tử cư nhiên đem vật như vậy đều lấy ra. Phụ thân phản ứng, để cho Dương Hạo Thiên ý thức được tấm ngọc bội này bất phàm, từ chối nói: "Mẫu thân, ta đã có rất nhiều phòng thân chi vật, cái này còn chưa đủ, nhất thiết phải đem nó đeo lên mẹ mới yên tâm." Mẫu thân Diệp thị thân thủ đem ngọc bội cho nhi tử đeo lên, Dương Hạo Thiên liếc nhìn, trên ngọc bội có hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Mà mẫu thân nhìn đến ngọc bội đợi tại trên người con trai, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Dương Tỉnh Long có chút thanh âm trầm thấp, truyền tới từ phía bên cạnh. Tấm ngọc bội này tên là Điện Hoàng, là ngươi ông ngoại cho ngươi mẫu thân hộ mệnh thần ngọc, kia lần điện diệt tộc tộc kiếp nạn, chính là ngọc này che chở ta cùng mẫu thân ngươi, thoát đi thập hung truy sát. Thập hung hai chữ, khiến cho Diệp thị thân thể run lên bần bật, đáy mắt thoáng qua nồng nặc kiêng kỵ cùng vẻ thống khổ. Dương Hạo Thiên nắm đấm đột nhiên siết chặt. Thập hung, lại là bọn họ. Phụ thân, mẫu thân, sư phụ thống khổ, đều là bọn họ mang theo. Hạo Thiên, Điện Hoàng thần ngọc đối với ngươi mẫu thân ý nghĩa phi phàm, nó ngưng tụ điện hoàng pháp tướng chính là ngươi ông ngoại một tia thần hồn, là ông ngoại để lại cho mẫu thân ngươi cuối cùng ý nghĩ, nếu không nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng không cần dùng. Dùng? Vì sao không cần? Chỉ cần có thể bảo đảm con ta an toàn, hết thảy đều đáng giá. Thiên Nhi, ngươi ông ngoại nếu biết rõ hắn pháp tướng có thể bảo hộ ngươi, phía dưới cựu tuyển hắn nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Diệp thị nói như đinh chém sắt. Dương Hạo Thiên chỉ cảm thấy, treo ở bên hông cái này điện hoàng thần ngọc, như có ngàn vạn quân trọng lượng. Biến cường khát vọng, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Thập hung, là mẫu thân, là sư phụ, ta tất phải giết. Rầm rầm rầm. Hậu sơn bang rội liên tiếp nổ vang. Dương Hạo Thiên mặt liền biến sắc. Dương Tỉnh Long cùng thê tử nhìn nhau nở nụ cười, nhìn về phía nhi tử. Đi thôi, gia gia của ngươi trở về, hắn có lễ vật muốn đưa ngươi thì sao? Nhìn phụ mẫu bộ dáng, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết. Dương Hạo Thiên trong lòng không tên nhất động. Khó nói, không thể nào. Hắn giật mình trong lòng, phi thân hướng hậu sơn phong tới. Xa xa, liền thấy Dương tộc hậu sơn, từng ngọn chưa bao giờ xuất hiện qua tại cái này khổng lồ rút ra mà lên. Mỗi một tòa núi lớn, đều tỏa ra trùng thiên thần quang, vậy mà hàm chứa đủ loại đại đạo chân ý. Hậu sơn bao phủ tại rực rỡ ánh sáng bên trong, từng luồng đại đạo chi ý như thác sắp phủ xuống, bàng bạc chân ý ba động, chẳng những tác động Dương Hạo Thiên, quân bằng kình thôn tông tự động vận chuyển, ngay cả tiên tiên hỗn độn bá thể đều bắt đầu tản mát ra hưng phấn ba động. Chương 19, điên cuồng thôn phệ. 20 tòa trăm trượng thần sơn, ngọn núi khổng lồ trên ngưng tụ đại đạo chân ý, đối với thương thiên bá thể ngưng tụ thần hình có chỗ tốt vô cùng. Lần trước Dương Hạo Thiên thôn phệ côn bằng thần sơn sau đó liền phát hiện điểm này, nhiều như vậy sơn phong. Dương Hạo Thiên đi tới từng ngọn xếp hàng được thật chỉnh tề ngọn núi khổng lồ trước, hận không được lập tức đem những thần sơn này thôn vệ. Tham kiến thiếu chủ. Dương tộc một đám trưởng lao nhóm, rồi rít thi lễ, trong đó có Nạp Lan Ngạo Tuyết sư phụ Giang Thành. Dương Hạo Thiên liền vội vàng đáp lễ, hưng phấn nhìn về phía Gia Gia. Ngài từ đâu mà tìm đến nhiều như vậy thần sơn? Chỉ có ẩn chứa đại đạo chân ý sơn phong mới bị gọi là thần sơn. Dương Hạo Thiên trước mắt những thần sơn này, có từng bị một đạo thần đỉnh lôi kiếp bắn trúng, ẩn chứa lôi đỉnh chân ý. Có từng hạ xuống vực ngoại thiên hỏa, ẩn chứa thần hỏa chân ý. Còn có hổ vương chân ý, thần tượng chân ý. Càng làm cho Dương Hạo Thiên hưng phấn phải, những này sơn phong từ cao trăm trượng đến ngàn trượng cao, không phải là ít. Thiên Nhi ngươi đã nói, ngươi từ Côn Bằng Sơn bất ngờ thu được thần công truyền thừa, tạm thời chỉ có thể thôn vệ trăm trượng ngọn núi khổng lồ, chúng ta đặc biệt giúp ngươi tìm thêm mấy tòa trở về. Nhất lưu mấy chục tòa trăm trượng ngọn núi khổng lồ, hàm chứa đủ loại đại đạo chân ý, thật chỉnh tề xếp hàng tại Dương Hạo Thiên trước mặt. Ra ra, ta cái này liền luyện hóa chúng nó. Tại hỗn độn thế giới sự giúp đỡ, Dương Hạo Thiên gần đây lại giác tỉnh 10 vạn cái hạt cực nhỏ, tính cả lúc trước, còn có thể dung hợp 19 tòa trăm trượng ngọn núi khổng lồ vào hữu quyền. Nhưng hắn cảm giác Côn Bằng Kình Thôn Công, tựa hồ tạm thời đến cực hạn, muốn tiếp tục giác tỉnh cự kình hạt cực nhỏ, liền phải đề thăng tu vi cảnh giới. Bằng không hắn rất có thể không chịu nổi cự kình hạt cực nhỏ năng lượng mà hỏng mất. Dương Hạo Thiên vốn định ngày mai liền đi trong thâm sơn, tìm mấy tòa đại sơn dung nhập vào trong cơ thể. Nhưng lúc này nhìn đến từng ngọn xếp hàng chỉnh tề, tràn ngập đạo vận chân ý thần sơn, Dương Hạo Thiên từ trước đến giờ bình tĩnh tâm, không khỏi nảy sinh ra trước giờ chưa từng có ấm áp. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, sư phụ, bọn họ đều tại lấy chính mình phương thức, không giữ lại chút nào quan tâm đến chính mình. Mà trước mắt cái này mấy trăm tòa thần sơn, càng là đại biểu gia tộc đối với hắn. Không có đám trưởng lão xuất lực, căn bản là không có cách tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền chuyển đến nhiều như vậy thần sơn. Cũng chỉ có trưởng sinh thế gia mới có thực lực như vậy, từ 3000 đạo vực vơ vét đến nhiều như vậy thần sơn. Dương Hám Thành cái này một làn sóng thao tác, cơ hồ đem 3000 đạo vực nổi danh thần sơn, tất cả đều dọn về Dương gia hậu sơn. Hạo Thiên cảm ơn chư vị tiền bối. Đám trưởng lão bị Hạo Thiên nhất bái. Tuy nhiên thân là thiếu chủ, đám trưởng lão làm sao phục vụ cho hắn đều hẳn đương nhiên. Nhưng Dương Hạo Thiên vẫn là thật lòng hướng đám trưởng lão biểu đạt cảm ơn. Ở đây các vị trưởng lão, bao gồm Giang Thành tại bên trong, nhất thời tất cả đều thụ sủng nước kinh. Thiếu chủ Hà Tất nói cảm ơn, đây đều là lão hủ nhóm hẳn làm. Có thể vì thiếu chủ xuất lực, là chúng ta vinh may mắn. Đám trưởng lão từng cái mặt mày hớn hở, Dương gia có thể có một cái như vậy cảm tạ biết rõ lễ thiếu chủ, là đại gia phúc khí a. Chúc thiếu chủ thần công đại thành. Nếu có còn lại cần, xin cứ việc phân phó. Bọn thuộc hạ cáo lui. Các vị trưởng lão, hài lòng bàn luận rời đi. Còn lại gia gia Dương Hám Thành, mong đợi nhìn đến Tôn Nhi. Ngươi bây giờ sẽ bắt đầu đi, gia gia cho ngươi hộ pháp. Tựa hồ cảm giác mình hộ pháp còn chưa đủ, Dương Hám Thành tay vung lên, Dương Hạo Thiên thần niệm nhất thời cảm giác đến, trong tối nhiều vô số đạo bí ẩn khí tức, chính mật thiết chú ý tứ phương động tĩnh. Đây là Dương tộc cám vệ bị khởi động. Dương Hạo Thiên đi tới cách hắn gần đây Lôi đỉnh thần sơn trước mặt, ngồi xếp bằng trên đất. Chỗ ngồi này Lôi đỉnh thần sơn, cao trăm trượng, hàng chứa dâng trào Lôi đỉnh chân ý, khí thế bằng bạc, uy thế ngập trời. Cho dù là Dương Hám Thành, đợi tại Lôi đỉnh Thâm Sơn hai trong vòng 10 trượng, cũng cảm thấy một tia áp lực. Nhưng mà Dương Hạo Thiên lại xếp bằng ở dưới núi, đối với phả vào mặt áp lực hoàn toàn không thấy. Côn bằng kình thôn công. Ông ngoong. Dương Hạo Thiên hai con mắt thoáng qua một tia côn bằng phù văn. Chỉ một thoáng, một đạo lớn chừng bàn tay thần đồ ngưng ra, ánh sáng vạn đạo, thần hoa bắn ra bốn phía, trôi nổi tại Dương Hạo Thiên hữu quyền bầu trời. Một đầu thần kình tại thần đồ bên trong chậm rãi tới lui tuần tra, chậm động cá voi tiếu hàm chứa viễn cổ khí tức, bao phủ hướng về Lôi đỉnh Thần Sơn. Nuốt chửng thần đồ tốc độ cao xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kia cuốn vòng quanh Lôi đỉnh chân ý Thần Sơn, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, cuộn cuộn Lôi đỉnh bắt đầu sôi sục. Cách đó không xa, Gia Gia Dương Hám thành mắt không hề nháy một cái. Làm Tôn Nhi nói cho hắn biết, côn bằng kình thôn công chính là một môn cực kỳ khủng bố luyện thể thần công thì, hắn cũng không truy cứu thần công đến từ đâu, chỉ là thay Tôn Nhi từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Biết được tu luyện này thần công, cần luyện hóa vô tận thần sơn, hắn cái này khi Gia Gia ngay lập tức sẽ nhớ ở trong lòng. Hôm nay nhìn đến Tôn Nhi vui vẻ tu luyện, trong lòng của hắn quả thực đẹp đến không được. Cũng không biết thần công kia có bao nhiêu lợi hại, ta muốn tận mắt chứng kiến một phen. Ầm ầm. Lôi đỉnh Thần Sơn bạo phát hào quang lóe ánh, quần quần Lôi đỉnh ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, ngang nhiên chém xuống dưới núi. Dương Hám thành đồng tử chợt co rút, cơ hồ là cố nén không có xuất thủ. Tôn Nhi dám cái thứ nhất đối với Lôi đỉnh Thần Sơn xuất thủ, chắc có nắm chắc đi. Liền thấy lúc này Dương Hạo Thiên, đỉnh đầu hỗn độn khí bao phủ, chẳng chịt đại đạo chi vận bên trong, một cái thần thai hiện hiện ra. Ông ngoong. Một tia trung hình phù văn từ thần thai bay ra, kim quang bắn ra bốn phía, đón gió mà lớn dần, hóa thành một ngụm đại đạo thần trung hình dáng, lơ lửng tại Dương Hạo Thiên đỉnh đầu. Dương Hám thành ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là đạo trung thần hình? Cùng tiến có thể công, lui có thể thủ, dị tượng bất động, thần hình có rất nhiều dùng để thân thể công phạt, lấy khủng bố lực sát thương sở trường. Mà phong ngự loại thần hình chính là cực kỳ hiếm thấy. Tôn Nhi một hớp này đạo trung, tựa hồ vừa vặn chính là hộ thể loại thần hình. Cong. Trang trị trung hình phù văn rơi xuống, còn cuốn Dương Hạo Thiên, hóa thành một ngụm ánh vàng rực rỡ phù văn đạo trung. Lôi đỉnh thần kiếm bắn trúng phù văn đạo trung, vừa vặn nhấc lên một chút sóng gợn, liền tuyên bố vỡ nát. Côn bằng kình thôn công, nuốt. Kèm theo Dương Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, nuốt chửng thần đồ chớp nhoáng hóa thành vạn dặm to lớn. Chỉ một thoáng, hạ nguyệt che lấp, thiên địa tĩnh mịch. Chỉ có Lôi đỉnh Thần Sơn kia từng đạo rực rỡ thiểm điện, vẫn còn ở cố gắng vùng vẫy. Nuốt chửng thần đồ che khuất bầu trời, lơ lửng tại Lôi đỉnh Thần Sơn bầu trời, quần quần Lôi đỉnh chân ý, chạy ngược mà lên, bị nuốt chửng thần đồ trắng trợn chộp lấy thôn vệ. Cùng lúc đó, Lôi đỉnh Thần Sơn thật nhanh hướng vào phía trong sổ đổ, trở thành từng luồng cát bụi, lôi quang lượn lờ, như trong suốt dòng sông, lần quần bay về phía Dương Hạo Thiên hữu quyền. Tại Dương Hám thành hoảng sợ trong ánh mắt, Dương Hạo Thiên tay phải giống như một quả Lôi đỉnh quang cầu, thần mang đại trán, tản mát ra thật không thể tin kinh người như thế. Dương Hám thành ánh mắt mở to. Cái này liền thôn vệ một tòa thần sơn. Quá nhanh đi. Đợi vô tận lôi quang tản đi, Dương Hạo Thiên hữu quyền nhìn qua phổ phổ thông thông, cùng bình thường cũng không khác biệt gì. Nhưng mà hướng theo hắn tin tay một quyền vung ra. Ầm ầm. Bàng bạc khổng lồ chi lực, đem hư không trực tiếp chấn động ra từng vòng hư không sóng gợn. Giang giác một tiếng, hư không như một bên tấm gương, nứt nẻ ra từng đạo mạng nhện giống như vết nứt. Thật mạnh. Dương Hám thành đồng tử co rụt lại. Tôn Nhi một quyền này đánh ra, hư không gần như sắp muốn vỡ nát. Vô pháp tưởng tượng một quyền này, đánh vào thân thể thượng tướng sẽ là kinh khủng bậc nào. Không chỉ là hắn, ngay cả bốn phía mai phục những cái kia đám ám vệ, lúc này tâm tình cũng xuất hiện một chút không bình thường ba động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Thanh Long bí cảnh. Phương Viêm bí mật. Đã sớm nghe nói thiếu chủ thể chất đặc thù, nhưng không nghĩ đến, ngay cả hắn tu luyện công pháp đều là cái này một dạng thần kỳ. Trong nháy mắt thôn phệ một tòa thần sơn cũng liền thôi, cái này tiện tay một quyền uy năng, rốt cuộc nắm giữ thần sơn chi lực. Ha ha ha, ta nghe nói Phương gia những thiên tài, thân thể bạo phát lực nhất là mạnh mẽ, cũng không biết rằng bọn họ gặp phải cháu ta mà, có thể tiếp nhận mấy quyền. Dương Hám thành mơ hồ nghe Nhi Tử nói qua, Phương gia có một tiểu tử thân mang tà thuật, cũng không biết kia tiểu tử có thể hay không tiếp Tôn Nhi một quyền. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạo trung hộ thể thần hình độ hoàn hảo để bạt 2%, trước mắt độ hoàn hảo 4%. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, đạo trung hộ thể hình dáng mắt trần có thể thấy rực rỡ một phần. Quả nhiên hữu dụng. Dương Hạo Thiên trong lòng vui mừng, lập tức ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú về phía còn lại 18 tòa trăm trượng thần sơn, tiếp tục thôn vệ. Chính là tại Dương Hám thành kinh hãi trong ánh mắt và xung quanh đám ám vệ không ngừng nhấp nhô khiếp sợ ánh mắt chú ý đến. 18 tòa hàm chứa bất đồng chân ý thần sơn, bị côn bằng kình thôn công toàn bộ thôn phệ, dung hợp tiến vào Dương Hạo Thiên hữu quyền bên trong. Tuy nhiên Dương Hạo Thiên hữu quyền, nhìn qua vẫn là một bộ đục thể phàm thai cảnh tượng. Nhưng chỉ có ở đây người mới biết, dung hợp dòng giá 20 tòa trăm trượng thần sơn năm đấm, bộc phát ra sẽ có dạng nào uy lực kinh khủng. Mà Dương Hạo Thiên đạo trung hộ thể thần hình, độ hoàn hảo cũng tăng lên tới 40%, lực phòng hộ tăng lên điên cuồng. Gia Gia từng thử hướng hộ thể thần trung đánh ra một quyền, lấy hắn trường sinh bí cảnh thực lực, liền nửa đường sóng gợn cũng không đánh ra. Đủ thấy nó khủng bố phòng ngự lực. Hai ngày kế tiếp, Dương Hạo Thiên cũng không ra ngoài, một mực xếp bằng ở hậu sơn, bao phủ tại vô tận chân ý bên trong, tĩnh tâm tu luyện côn bằng kình thôn công. 20 vạn cự kình hạt cực nhỏ rất tỉnh, cũng khiến cho Dương Hạo Thiên đối với thập dương thần công nắm giữ đạt đến tối cao. Hôm nay hắn đã có thể hoàn chỉnh thi triển ra thập dương thần công, đệ thập trọng thập dương phổ chiếu, chỉ là thực tế lực chiến đấu làm sao, còn chưa có trải qua cụ thể nghiệm chứng. Hướng theo lực lượng tăng thêm một bước, Dương Hạo Thiên đối với đệ lục thiên cảnh cảm ngộ càng ngày càng thâm nhập. Hắn mơ hồ cảm giác một cái thần bí cảnh giới nuốt ở đệ lục thiên cảnh về sau. Từ nơi sâu xa có một luồng khủng bố lực lượng cường đại, chiếm cứ phía trên trời cao, chính chờ hắn đến. Mở ra mở cái này đạo bảo ẩn giấu chìa khóa, chính là đạp vào đệ lục thiên cảnh. Mặt khác đáng nhắc tới phải, Nạp Lan Ngạo Tuyết hai ngày này bị Dương Hạo Thiên ảnh hưởng, cũng tại điên cuồng tu luyện. Đối với Dương Hạo Thiên ý chí lực, Nạp Lan Ngạo Tuyết xem như bước đầu có dẫn dạy, thiếu chủ rõ ràng nắm giữ cường đại như vậy thiên phú, hết lần này tới lần khác ý chí lực cũng kinh người như vậy, hai ngày này cơ hồ giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện. Cái này một dạng lực chấp hành, khiến Nạp Lan Ngạo Tuyết tâm sinh kính nghệ, ngay tiếp theo nàng cũng bắt đầu trở nên chuyên chú. Tại thiếu chủ hỗn độn thể dưới ảnh hưởng, Nạp Lan Ngạo Tuyết tiên tấn hương tuyển thể, sơ hiện uy năng, lực chiến đấu so với năm xưa đã vượt quá một mảng lớn. Thanh Long truyền thừa, chắc có luyện thể bí thuật đi. Nhớ tới luyện thể, Nạp Lan Ngạo Tuyết náo hải, hiện ra một tên quần đỏ nữ tử thân ảnh. Cái kia luyện thể của ma, chắc cũng sẽ tham gia lần này truyền thừa tranh đoạt đi. Thanh Long trang viên, tọa lạc ở Thanh Long Sơn dưới chân, Thanh Long bí cảnh thì ở tòa này Thanh Long Sơn bên trong. Một ngày này, phương gia Thanh Long ngoài trang viên, người đông tấp nập, đạo vận bao phủ. Đến từ Trung Châu đạo vực các nơi thiên tài, thật sớm hội tụ ở trang viên bên ngoài, chờ đợi đến Thanh Long bí cảnh mở ra. Phương gia gia chủ Phương Đình Hạc, với một tòa tiểu đình bên trong, trên cao nhìn xuống đánh giá đám người phía dưới, trong con ngươi tràn đầy hưng phấn. Những thứ này đều là nhân tài a, đều có thể thu nhập Phương gia đạo tràng, làm việc cho ta. Thanh Long bí cảnh duy nhất thuộc về Phương gia, mở ra một lần tiêu hao tư nguyên không ít, bên trong bí cảnh truyền thừa, càng là xuất từ Phương gia lịch đại võ học tích lũy. Sở dĩ đem Thanh Long bí cảnh đối với toàn bộ Trung Châu đạo vực mở ra, dựa theo nhi tử Phương Viêm nói cho hắn biết, không ngoài hai đại mục đích: giúp Thanh Long truyền thừa tìm kiếm thích hợp nhất truyền nhân, lôi kéo tiến vào Phương gia trận doanh. Lấy Thanh Long bí cảnh vì là nước cơ đầu, giao hảo những thiên tài đứng sau lưng gia tộc, để cho Phương Đình Hạc hưng phấn phải. Lần này Thanh Long truyền thừa tranh đoạt chiến, không chỉ có khắp nơi những thiên tài tham dự, vậy mà liền trưởng sinh gia tộc Dương gia thiếu chủ đều tự mình đến trước dự lễ. Phương gia lên tới lao tổ, xuống đến hắn người gia chủ này và đám trưởng lão, đều cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Phải biết, Phương gia loại này gia tộc, tuy nói là Thanh Long cổ quốc di tộc, nhưng đã sớm xa suốt nhiều năm. Cùng Nạp Lan gia tộc kết hôn, đều mơ hồ có chút trèo cao. Cho nên Nạp Lan Ngạo Tuyết đến trước đổi về thiết canh, thủy bỏ hôn ước thời điểm, cho dù Phương gia tâm lý bất ức, cũng không dám nói gì. Về phần cùng Dương gia loại này trường sinh gia tộc so sánh, Phương gia càng là hoàn toàn cũng không có tư cách. Không thể không nói, Dương thiếu chủ đến trước xem cuộc chiến, khuôn mặt này được cho quá lớn. Viêm mà, không muốn ghi hận Dương thiếu chủ, lấy Dương thiếu chủ địa vị, thu Nạp Lan Ngạo Tuyết làm tùy tùng, vốn là hẳn đương nhiên, cho dù Nạp Lan từ hôn, hắn cũng không nhất định đối với chúng ta làm bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng Dương thiếu chủ nhân phẩm cẩn trọng, tự mình đến trước Phương gia xem cuộc chiến, đã là cho đủ thành ý đền bù, chúng ta phải thấy tốt liền thu. Phương Đình Hạc ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên hông tam tử Phương Viêm. Thân là Phương gia tuổi trẻ một đời đệ nhất thiên tài, Phương Viêm từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, bất luận người nào đều không để trong mắt. Lúc trước vì là Viêm mà cầu hôn Nạp Lan Ngạo Tuyết, cũng là thuận nhi tử ý tứ. Sao đoán bởi vì một cái Nạp Lan Ngạo Tuyết, nhi tử cư nhiên cùng Dương gia thiếu chủ đối đầu. Lấy Dương gia thực lực, liền tính 10 cái Phương gia chói lại, cũng không đụng nổi người ta a. Đặc biệt là hướng theo Thanh Long bí cảnh mở ra ngày đến gần, nhi tử Phương Viêm càng ngày càng trầm mặc. Phương Đình Hạc thật lo lắng, nhi tử sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Phụ thân yên tâm đi, ta sẽ không trêu chọc Dương Hạo Thiên. Phương Viêm mặt không thay đổi nói. Phương Đình Hạc thần sắc đọc lại, vẫn là không yên lòng, nhất chỉ ngoài trang viên. Viêm mà, ngươi phụ trách mở ra trang viên môn hộ, nên đón các vị thiên tài đi, đây cũng là ngươi kết giao chúng thiên tiêu cơ hội tốt. Về phần cho Dương thiếu chủ tiếp giá chuyện, vẫn là ta và đám trưởng lão đi làm đi. Phương Đình Hạc cũng không chú ý tới, Phương Viêm trong mắt có một đạo hừng hực ô quang chợt lóe mà qua. Xuyên thấu qua hắn con ngươi có thể nhìn thấy, một tôn đen nhánh giống như ma hắc vụ hình dáng hình người ngồi xếp bằng hư không. So sánh với lúc trước, cái này yêu dị hắc vụ hình người khí tức trở nên càng ngày càng khủng bố, giống như một tôn xuất xứ từ tuyến cổ, sắp thức tỉnh hung ác một dạng. Phương Viêm nhìn về phía dưới chúng tiên kiêu ánh mắt, cũng như nhìn dê con đợi làm thịt một dạng, lập loè trước giờ chưa từng có âm lệ. Kết giao, các ngươi cũng xứng. Sau ngày hôm nay, các ngươi tinh huyết sẽ trở thành một phần thân thể ta, vì ta biến cường làm một phần công hiến. Dương Hạo Thiên, Nạp Lan Ngạo Tuyết, các ngươi chờ đó cho ta. Phương Viêm phi thân rơi vào Thanh Long Trang Viên trước cửa, tay vung lên, môn hộ mở ra. Mở cửa, Thanh Long bí cảnh lập tức sắp mở ra. Mau nhìn, đó chính là Phương Viêm, Phương gia tuổi trẻ một đời mạnh nhất thiên tài. Chen trúc ở trước cửa nhóm người này, thực lực mặc dù không tệ, nhưng thiên phú cũng không tính xuất chúng. Phương Viêm đứng trước mặt bọn họ, liền giống như hạc giữa bầy gà một dạng, quang mang tứ xạ, hết sức bắt mắt. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn đầy hâm mộ. Thật hâm mộ Phương Viêm a, mỗi ngày trôi qua có vô tận thanh long khí tối thể. Đúng vậy a, Phương gia thanh long khí, đối với luyện thể có vô tận chỗ tốt. Chúng ta lần này đến trước, có thể thu được thanh long khí tối thể, liền cảm thấy mỹ mãn. Hắc hắc, nếu như chúng ta vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể thu được thanh long truyền thừa đây. Phương Viêm thiếu gia, thu được thanh long truyền thừa có hay không có bí quyết a? Một đám những người trẻ tuổi kia, hướng Phương Viêm quăng tới định hót ánh mắt. Chương 21, trấn ngục thánh thể. Cực phẩm lô đỉnh niết hồng liên. Phương Viêm lạnh lùng nở nụ cười, đối với mấy cái này làm hắn vui lòng người hết thảy mặc kệ. Những người này, liền bị hắn lấy tinh huyết tư cách đều không có. Hắn chính thức đang chờ, là phía sau đám kia chính thức thiên tiêu. Hừ, có cái gì tốt kiêu ngạo, liền lao bà đều bảo vệ không nổi, vẫn như thế ngạo khí. Ta cũng nghe nói, Phương Viêm vị hôn thê Nạp Lan Ngạo Tuyết, trở thành Dương thiếu chủ tùy tùng, lui đi cùng Phương Viêm hôn ước. Bị Phương Viêm mặc kệ người, không khỏi thấp giọng nói đến lời nói mát. Phương Viêm ngoài mặt mặc kệ, nhưng nội tâm lại có một cơn lửa giận tại bay lên, trong con ngươi chiếm cứ đen nhánh ma ảnh, tản mát ra dâng trào sát ý. Lúc này, phía trước linh khí dâng trào phun trào. Đến. Phương Viêm ánh mắt chợt lóe. Một nhóm chính thức thiên tiêu, chính không nhanh không chậm hướng nơi này đi tới. Nhìn thấy cửa Phương Viêm, bọn họ rối rít gật đầu tỏ ý, cũng không có bao nhiêu vẻ lấy lòng. Những thiên tài này hoặc là sinh mà thiên phú bất phàm, hoặc là nắm giữ đặc thù thể chất, đều là có thể cùng Phương Viêm ngồi ngang hàng chính thức thiên tiêu, thực lực tu vi cũng không có Phương Viêm bên dưới. Đương nhiên, đây chỉ là cùng Phương Viêm ở bề ngoài thực lực so sánh. Rốt cuộc đến, chỉ có những người này mới có tư cách bị ta thôn vệ tinh huyết. Phương Viêm trong con người thoáng qua mãnh liệt khát vọng. Thôn vệ những người này, hắn ít nhất có thể giải khai đạo thứ 2 chập long phong ấn. Sau đó chỉ cần bế quan 2 năm, triệt để luyện hóa thiên kiêu huyết, lặng lẽ đợi thánh mộ bí cảnh mở ra. Chư vị, nghe nói cái này Thanh Long truyền thừa nắm giữ thượng đẳng luyện thể thần công, thật là khiến người mong đợi a. Một tên trời sinh bá vương thể thiên kiêu, toàn thân quấn vòng quanh hoàng kim bá khí, uy vũ bất phàm. Ta và Sở huynh một dạng, cũng là hướng về phía Thanh Long truyền thừa mà đến, Phương gia lấy Thanh Long khí tối luyện thân thể, luyện thể pháp môn quả thật có không tầm thường địa phương. Một khắc áo trắng thiên kiêu, đạo vận như long khí lách thân, tự nhiên mà thành, cho người không câu nệ tự nhiên cảm giác. Cùng lúc trước những cái kia chỉ khát vọng Thanh Long bực người bất đồng, bọn họ những này chính thức thiên kiêu, là chạy thẳng tới Thanh Long truyền thừa mà tới. Chỉ là Thanh Long khí, cũng không bị bọn họ để ở trong mắt. Bất quá rất đáng tiếc là, Thanh Long cổ quốc cường đại nhất bản Long Triển Thiên Kính thần thông đã thất truyền, không phải vậy chúng ta cũng có thể làm một hồi nha. Nhắc tới, bản Long Triển Thiên Kính, chúng các thiên kiêu tâm sinh hướng tới. Mà Phương Viêm trong con ngươi càng là thoáng qua một tia thương tiếc. Thân là Phương gia Việt năm vạn năm đời thứ 19 lão tổ, hắn đã từng truy tìm qua bản Long Triển Thiên Kính tung tích. Đáng tiếc, cái này đạo liền tứ đại trường sinh gia tộc đều đã từng thèm nhỏ dãi qua vô thượng thần thông, cuối cùng vẫn là còn sống sót trong dòng sông lịch sử, không có chút nào tung tích. Bất quá, chỉ cần đi vào thánh mộ bí cảnh, thu được loại này tồn tại, ta đạt được tuyệt đối không thể so với bản Long Triển Thiên Kính kém. Phương Viêm trong con ngươi thoáng qua mãnh liệt khát vọng. Vì là thuận lợi về sau đi săn kế hoạch tiến hành, Phương Viêm tính toán cùng những này thiên kiêu nhóm chuyện trò một phen, sáo sáo cần hổ. Sau đoàn hắn vừa mở miệng nói một câu, liền bị các vị thiên kiêu trực tiếp mặc kệ. Chư vị vậy cũng nghe nói đi, Dương gia thiếu chủ Dương Hạo Thiên đem tự mình đến trước nơi này quan sát truyền thừa tranh đoạt chiến, thật là khiến người ta không ngờ. Chúng ta cũng nghe nói, hôm nay rốt cuộc có thể chứng kiến Dương gia thiếu chủ phong thái, có thể trở thành kỳ lân thủ, Dương thiếu chủ tất nhiên thiên phú kinh người, thực lực siêu phàm thoát tục, hiếu kỳ Dương thiếu chủ đến tột cùng là cỡ nào cường đại thể chất. Nghe nói Dương thiếu chủ sinh ra thì dị tượng thần hình bay tán loạn, nghe nói liền thiên đạo đều bị kinh động. Một đám các thiên tiêu nhắc tới Dương gia thiếu chủ, rối rít lộ ra hướng tới vẻ tàn thán. Bị phất lờ Phương Viêm, trong con ngươi nội ý ngập trời, cơ hồ liền sắp không nhịn nổi. Lúc trước bởi vì Dương Hạo Thiên, hắn bị nhóm kia thiên tài chế giễu một phen. Hôm nay lại bởi vì Dương Hạo Thiên, bị đám này các thiên kiêu dựng dưng mà mặc kệ. Coi như độc chiếm Nạp Lan Ngạo Tuyết, càng là bởi vì Dương Hạo Thiên qua lại chính mình từ hôn, tới tay thịt thiên nga cứ như vậy bay mất. Thù mới thêm hận cũ, Phương Viêm đối với Dương Hạo Thiên hận ý, một hồi nhảy lên tới cực điểm. Nếu có thể khích tướng Dương Hạo Thiên kết cục, ta liền có thể lợi dụng Thanh Long bí cảnh cơ quan, đem rào sát. Phương Viêm đấy lòng toát ra một cái ý niệm điên cuồng. Đúng lúc này, đám người đột nhiên yên tĩnh. Nguyên bản nghị luận Dương Hạo Thiên hăng say các vị các thiên kiêu, đồng loạt nhìn đến ngay phía trước, kia một đạo hỏa hồng cao gầy thân ảnh. Phương Viêm nhìn thấy nữ tử này, dù là nắm giữ vạn năm lão yêu quái linh hồn, cũng không tránh khỏi giật mình trong lòng, hảo mỹ nữ. Đợi hắn nhận thấy được quần đỏ trên thân nữ tử lượn lờ khí tức, Phương Viêm không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lại là một cái cực phẩm lô đỉnh. Quần đỏ nữ tử vóc dáng cao gầy thon dài, da thịt trắng như tuyết như ngọc, dung nhan tuyệt mỹ có chút lạnh, giữa hai lông mày một vẻ ngạo ý, cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Phần này kiêu ngạo, cơ hồ cùng Phương Viêm trong ấn tượng Nạp Lan Ngạo Tuyết, một cái khuôn mẫu in ra. Phương Viêm ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Không nhìn lầm mà nói, nữ tử này hẳn đúng là trong truyền thuyết trấn ngục thánh thể. Nay thể chất tuy là thánh thể cấp bậc, nhưng lại nắm giữ một cái cực kỳ nghịch thiên thuộc tính ẩn, khiến cho giá trị trong nháy mắt nhảy lên tới nhưng lại sánh ngang tiên thể trình độ. Trấn ngục thánh thể, kèm theo thiên phú trấn ngục qua toàn, trời sinh khả năng hấp dẫn khí vận. Đã từng hồng thiên nữ đế chính là bậc này thể chất, từ nhỏ kỳ ngộ liên tục, đế lộ một phiến đường bằng phẳng, thành tựu cuối cùng vô thượng đại đế. Nếu có thể đem thu phục, nàng trấn ngục qua toàn cũng tương tự có thể cho chủ nhân mang theo khí vận tăng cường, đối với sau này tranh phong đế lộ, có không nói hết chỗ tốt. Cái nữ nhân này, là ta Phương Viêm. Phương Viêm trong con ngươi thoáng qua mãnh liệt chiêm hữu dục. Quần đỏ nữ tử sau lưng, kia một thanh cơ hồ so với nàng thân thể còn cao cự đao, mang cho chúng thiên kiêu khắc thường trùng kích cảm giác. Một cái như vậy vóc người nhỏ hết sức nữ tử, là làm sao vung lên cái này một dạng cự nhận. Trời sinh bá vương thể sở thiên kiêu và người khác, từ quần đỏ nữ trên thân cảm ứng được một luồng dâng trào thân thể cảm giác ngột ngạt. Đây là một cái luyện thể cao thủ. Lần này đến trước, chỉ sợ cũng là vì là Thanh Long trong truyền thừa luyện thể pháp môn mà tới. Nàng khó nói còn chưa tới sao? Niếp Hồng liên mắt hạnh quét nhìn tứ phương, cũng không phát hiện nàng muốn gặp đạo thân ảnh kia. Bốn phương tám hướng quăng tới nóng bỏng ánh mắt, bị nàng hết thảy mặc kệ. Lao Thiên ban cho mỹ mạo, kỳ thực cũng không bị Niếp Hồng liên để trong lòng. Nhưng nàng kiên trì nhiều năm luyện thể hình thành tuyệt mỹ dáng người, và tuyệt mỹ trên gương mặt như ẩn như hiện cổ kia anh khí, đồng dạng làm nàng phóng xuất ra vô cùng mỹ lực. Các vị thiên tiêu, không tránh khỏi rối rít tiến đến bắt chuyện. Vị cô nương này, tránh ra. Niếp Hồng liên lạnh lùng nói, một luồng hung hãn đao khí bao phủ mà lên, chấn động hư không một tiếng vù vù. Ta nghĩ ra rồi, nàng là bá đao tán thủ Tần Hồng Liên. Bá đao tán thủ. Tự nhiên là người nữ nhân điên này, nàng rốt cuộc xinh đẹp như vậy. Chúng thiên kiêu rối rít kinh hô. Bá đao tán thủ Tần Hồng Liên, từng bởi vì bị đùa giỡn, chọc giận một tên thiên tài sau lưng gia tộc, xin lệnh nàng gả cho kia thiên tài làm tiểu thiếp chủ tội. Kết quả Tần Hồng Liên chỉ một thân một người giết đến tận cửa đi, một đêm ở giữa đem diệt tộc. Như thế thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo, lúc này tại giang hồ dẫn tới sóng to gió lớn, bá đao tán thủ chi danh cũng rộng làm người biết rõ. Các thiên kiêu tuy nhiên thèm nhỏ dãi sắc đẹp, nhưng cũng không thiếu nữ nhân, rối rít làm cho này tất mãnh liệt tiên chi mã tránh ra một con đường. Tần Hồng Liên vừa đi, một bên tối cau mày. Mấy ngày nữa nàng tu hành gặp phải bình cảnh, vẫn luôn vô pháp đột phá. Từ thần bí di tích ở bên trong lấy được cửa kia tàn quyết, từ nơi sâu xa chỉ dẫn nàng đến trước nơi này, tựa hồ thanh long trong bí cảnh có nàng cơ duyên một dạng. Chương 22, Thái Dương thần xa phá không. Ngạo Tuyết tuân lệnh. Trừ chỗ đó ra, nàng tới đây còn có một cái nguyên nhân khác, chính là bởi vì một cái cùng với nàng đồng dạng kiêu ngạo, nhưng gần đây lại tự cam đoạ lạc thiên tài, Nạp Lan Ngạo Tuyết. Ta Tần Hồng Liên ngược lại muốn nhìn một chút, kia Dương Hạo Thiên đến tột cùng là cái dạng gì mị lực, có thể để cho ngươi Nạp Lan Ngạo Tuyết vứt sạch tự tôn cùng theo đuổi, trở thành người khác phụ thuộc. Tần Hồng Liên trong con ngươi thoáng qua một tia sắc bén. Cả người tản mát ra như có như không khí thế sắc bén, phản phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần đao, khiến các vị các thiên kiêu rối rít cùng nàng kéo dài khoảng cách. Khí thế thật mạnh, nếu có thể thu phục nó vì là tùy tùng, phải là một thanh vượt mọi trông gai vô thượng quái đao. Không sai, bất luận cái gì mạo phạm chủ nhân người, Tần Hồng Liên sợ rằng một đao liền vô tới, vương lanh lẹ bá khí. Ở đây các thiên kiêu không nhịn được ảo tưởng, có thể thu phục Tần Hồng Liên làm tùy tùng, sẽ là như thế nào sảng khoái cảnh tượng. Đáng tiếc là, nàng liền Phương gia tam thiếu đều cái này một dạng không cho khuôn mặt, vô pháp tưởng tượng kiêu ngạo nàng biết làm người khác tùy tùng, có tư cách có thể thu phục nàng, chỉ sợ cũng chỉ có Dương thiếu chủ nhân vật như vậy. Lời nói Dương thiếu chủ làm sao còn chưa đến? Thanh Long bí cảnh liền muốn khai mở. Chúng thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, bầu trời xa xa đột nhiên kim quang mãnh liệt. Phía trên trời cao, đột nhiên xuất hiện đạo thứ hai Thái Dương, thần huy rực rỡ, quang mang chiếu khắp, cùng nguyên bản Thái Dương cũng liệt vào. Tốt khí thế cường đại, là Dương gia đại nhật thần thông. Dương thiếu chủ đến. Mau nhìn, kia vầng Thái Dương là Dương gia tuyệt phẩm đạo khí Thái Dương thần xa biến thành. Chúng thiên kiêu một tràng tốt lên trong tiếng. Một chiếc Thái Dương thần xa, nghiền ép hư không, ầm ầm mà đến. Toàn thân nó tỏa ra vô tận thần mang, kim quang nóng ánh ánh chiếu khắp nơi, khiến mặt trời trên bầu trời đều ảm đạm phai mờ. Bánh xe lướt qua, màu xanh thăm thẳm thiên khung lưu lại hai đạo ánh vàng rực rỡ vết bánh xe quy tích, phù văn giăng đầy, có hoàng kim thần hỏa đang cháy. Thật là tuyệt phẩm đạo khí. Ta trời, Dương tộc thiếu chủ xuất hành, cư nhiên có tuyệt phẩm đạo khí kèm theo. Chư thiên tài rối rít khiếp sợ. 3000 đạo vực pháp bảo, chia làm linh khí, đạo khí, thần khí, tiên khí bốn cái tầng lớp, căn cứ vào uy lực bất đồng, lại phân thành hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm, hoàn mỹ, chí tôn sáu cái đẳng cấp. Thường thấy nhất dĩ nhiên là linh khí, một dạng khai mạch về sau, linh khí dự trữ đủ là có thể thúc dục. So sánh linh khí mạnh hơn chính là đạo khí, cho dù là hạ phẩm đạo khí, cũng là giá trị liên thành tồn tại, về phần tuyệt phẩm đạo khí thì càng thêm hiếm thấy. Lúc trước Thái Âm thần hồ tập sát vừa ra đời Dương Hạo Thiên, cũng không quá mới xuất động qua một ngụm tuyệt phẩm đạo khí mà thôi. Hôm nay Dương Hạo Thiên xuất hành một chuyến, liền có tuyệt phẩm đạo khí kèm theo, không thể không nói, Dương gia xác thực là đại thủ bút. Tại chỗ có người gần như ngửa mặt trông lên trong ánh mắt. Thái Dương thần xa giống như một vòng rực rỡ hoàng kim Thái Dương, lơ lửng tại phương gia bầu trời, rơi xuống vô cùng thần uy. Phương gia gia chủ Phương Đình Hạc mừng rỡ. Dương thiếu chủ rốt cuộc đến. Chư vị trưởng lão, mau mau theo ta đi vào nên đón. Siêu siêu siêu. Lấy Phương gia gia chủ dẫn đầu, một đám hạch tâm những người đầu nao rối rít tụ tập tại Thái Dương thần xa phía dưới, ngước nhìn trời trên kia một ngụm uy năng bất phàm tuyệt phẩm đạo khí. Phương gia các vị trưởng lão, thậm chí bao gồm gia chủ tại bên trong, cũng không nhịn được trong tâm thán phục. Không hổ là trường sinh thế gia thiếu chủ a, liên xuất được công cụ đều là tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc tồn tại. Các vị thiên tiêu, đặc biệt là những cái kia nữ tính các thiên tiêu, trông mòn con mắt mà ngước nhìn trời khung. Rốt cuộc gặp nhận thức Dương thiếu chủ phong thái, thật là khiến người mong đợi đây. Ngạo Tuyết, chúng ta đi xuống đi. Kèm theo một đạo nhàn nhạt thanh âm, hai đạo thân ảnh bước ra Thái Dương thần xa. Trước một người, toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, cao ngất thật cao thân thể, toàn thân bao phủ lập loè thần huy, đen nhánh sợi tóc từng chiếc óng ánh trong suốt, huyền như thần hỏa đang cháy. Rõ ràng hắn chỉ là đứng tại hư không, lại khiến cho ở đây sở hữu các thiên tiêu cảm thấy một luồng không nói gì áp lực, chỉ cảm thấy thiếu niên áo trắng kia thần thể như vực sâu, uy không lường được, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra làm bọn hắn tại chỗ hủy diệt khủng bố thần lực. Phương Viêm lúc này buông xuống mi mắt, cũng không ngẩng đầu. Hắn sợ vừa nhấc mắt, trong con ngươi vô tận nội ý sẽ liều chết xung phong mà ra, bại lộ hắn đáy mắt kia một tôn thần bí hắc ảnh bí mật. Này không phải là Phương Viêm kế hoạch. Hắn hôm nay mục đích là lặng yên không một tiếng động bóp chết chúng thiên tiêu, cướp bóc thiên tiêu huyết, tháo gỡ chập lòng phong ấn. Về phần Dương Hạo Thiên, đương nhiên phải giết, nhưng không thể lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Hiện tại hắn còn không chọc nổi Dương gia loại này trưởng sinh gia tộc. Trừ Phương Viêm, Niếp Hồng Liên lúc này cũng không muốn đi chú ý Dương Hạo Thiên. Nàng nỗ lực đem tầm mắt tìm đến phía đứng tại Dương Hạo Thiên sau lưng Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nhưng mà Dương Hạo Thiên quang huy quả thực quá lóa mắt, cho dù chỉ là lặng lặng đứng tại hư không, liền làm cho không người nào có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Ngay cả Niếp Hồng Liên ánh mắt cũng không tự chủ được bị hắn hấp dẫn tới. Đây chính là Dương gia thiếu chủ sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì có thể để cho Nạp Lan Ngạo Tuyết làm tùy tùng? Niếp Hồng Liên trong đôi mắt có ba khí đao mang ẩn hiện, ánh mắt sắc bén thật giống như hai thanh thiên đao, đi ngang qua hư không, nhìn thẳng Dương Hạo Thiên mà đi. Dương Hạo Thiên cơ hồ ngay lập tức liền chú ý tới, hơn nữa còn có mặt khác vài đạo bất thiện thần niệm hướng chính mình dò xét mà đến. Hừ. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, toàn thân nhất thời bùng nổ ra phô thiên cái địa uy thế. Một khắc này hắn, hai con mắt thâm thúy như tinh không, thật cao thân thể rực rỡ ngời ngời, giống như một tôn thần lô mở dạng, thánh quang bao phủ, vạn pháp bất xâm. Tất cả mọi người tại chỗ, thật giống như nhìn thấy vẻ mặt hoàng kim đại nhật buông xuống, hai mắt một hồi đau đớn, chỉ cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn run rẩy, rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì cùng với đối kháng suy nghĩ. Chúng thiên kiêu bên trong, một tên thanh niên áo đen mặt lộ không cam lòng, còn mưu toan lấy thần niệm rình rập Dương Hạo Thiên. Sao đoán thần niệm vừa mới tìm kiếm trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một luồng thần niệm thủy triều một dạng phản kích mà đến, bàng bạc uy năng như thần hồn thác nước, đột nhiên đánh tới linh hồn bên trên, hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt trắng bệnh. Xung quanh tất cả thiên kiêu, thần hồn cũng trong khoảnh khắc bị thương, rồi rít vội vã thu hồi thần niệm, không còn dám có phân nửa dị niệm. Là ai không có mắt như thế, dám khiêu khích Dương thiếu chủ, mưu toan lấy thần niệm dò xét. chúng ta liền nhìn thẳng Dương thiếu chủ đều không làm được, vẫn còn có người nghĩ thăm dò Dương thiếu chủ lai lịch, không biết tự lượng sức mình. Các vị các thiên tiêu, kinh hô liên tục, đều dẫn dậy đến Dương thiếu chủ đáng sợ. Nhanh truy cứu hẳn là người nào chọc Dương thiếu chủ tức giận. Cho ta bắt tới. Phương gia chủ thần sắc đại biến, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Phương Viêm. Thấy nhi tử ngoan ngoãn cúi đầu, cũng không nhìn thẳng Dương thiếu chủ, trong lòng của hắn hơi định, lại như cũ cảm thấy sợ hãi. Vạn nhất Dương thiếu chủ tức giận, Phương gia có thể không chịu nổi hắn lựa giận a. Lúc này Niếp Hồng Liên cắn chặt hàm răng, ngạnh đến cổ nỗ lực muốn cùng Dương Hạo Thiên mắt đối mắt. Thậm chí nàng còn không nhịn được thúc giục Ngọc Thần thể lực lượng. Nhưng mà nàng lại bị ai phát hiện, căn bản vô dụng. Dương Hạo Thiên thật sự là quá kinh khủng, đều không cần xuất thủ, vừa vặn phóng thích một tia khí thế, tựu làm được Niếp Hồng Liên hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Đây chính là ta cùng với hắn trên lệ sao? Tại vô tận không cam lòng bên trong, Niếp Hồng Liên khuất nhục mà rời đi tầm mắt. Nàng liên nửa hơi đều không kiên trì nổi, lại nhìn thẳng đi xuống, nàng hai mắt sợ rằng sẽ tại chỗ thiêu hủy sạch. Ồ, Chấn Ngục Thánh Thể. Dương Hạo Thiên một cái nhận ra Niếp Hồng Liên thể chất. Chấn Ngục Thánh Thể trời sinh hấp dẫn khí vận, nếu kích hoạt tận tàng thiên phú chấn ngục qua toàn, đối với khí vận tăng cường càng là kinh người. Những công năng này đặc thù thể chất, sư phụ Lý Thập Dạ đã sớm lăn qua lộn lại giao cho Dương Hạo Thiên vô số lần. Cho nên hắn một cái liền nhận ra. Ngạo Tuyết, đi gặp ngươi lão bằng hữu đi. Hướng theo Dương Hạo Thiên thu liễm khí thế cùng qua mang, chúng thiên kiêu lúc này mới chú ý tới, Dương thiếu chủ bên người đi theo tuyệt mỹ nữ tử. Nàng phong thái như ngọc, toàn thân tuyết ý liễu, trắng từ trên xuống dưới, trong suốt bên ngoài thân, có đạo đạo linh vận đang lưu chuyển, cả người bị thánh khiết khí tức bao phủ. Một đám các thiên tiêu, trong thoáng chốc cảm thấy thật giống như nhìn thấy tiên tử, trong con ngươi rồi rít lộ ra vẻ si mê. Mà tại bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, cái này tiên tử người bình thường mà, lại hướng phía Dương Hạo Thiên cung kính thi lễ. Ngạo Tuyết tuân lệnh. Chương 23, đỉnh cấp thần thông, bàn long truyền thiên kính. Tiên tử nói cái gì? Tuân lệnh. Nàng chính là Nạp Lan Ngạo Tuyết. Dương thiếu chủ tùy tùng. Không hổ là Nạp Lan Ngạo Tuyết, chỉ có cái này một dạng tiên tử người bình thường mới có tư cách làm Dương thiếu chủ tùy tùng. Nam tuấn mỹ bất phàm, nữ phiêu giật như tiên, thật là khiến người ta thấy liền một tia ghen ghét đều bốc lên không ra được a. Nạp Lan Ngạo Tuyết thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Niếp Hồng Liên bên hông. Dương Hạo Thiên chính là không nhanh không chậm, thật giống như hư không bên trong có một đạo vô hình bậc thang, từng bước thập cấp mà xuống. Lay động trắng như tuyết tay áo, khiến cho ở đây nữ tính các thiên tiêu, cả mắt đều là si mê. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, hảo một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Hơn nữa thiếu niên này vẫn là trước giờ chưa từng có tuyệt thế thiên tài, vừa vặn phóng thích một tia khí tức, liền nghiền ép tại chỗ thiên tiêu. Cơ hồ sở hữu các phái nữ đều vì Dương Hạo Thiên mà si mê. Niếp Hồng Liên khó khăn từ Dương Hạo Thiên trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết. Người quang mang bị hắn che kín, đứng ở bên người hắn, ta căn bản không thấy được ngươi tồn tại. Nạp Lan Ngạo Tuyết, ngươi cảm tâm sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết cười một tiếng. Ta là tự nguyện đi theo tại thiếu chủ sau lưng, có thể cắm hắn một phần quang mang, đã để Ngạo Tuyết cảm thấy mỹ mãn, còn lại ta không quan tâm. Không quan tâm. Niếp Hồng Liên thật giống như không nhận ra cái này bạn cũ một dạng, nhìn từ trên xuống dưới Nạp Lan Ngạo Tuyết. Ta không hiểu, hắn Dương Hạo Thiên cuối cùng dựa vào cái gì, để ngươi nguyện ý vứt bỏ tôn nghiêm, cái này một dạng quyết một lòng đi theo. Ngươi theo đuổi đâu? Nạp Lan Ngạo Tuyết lắc đầu một cái, không nói gì. Niếp Hồng Liên ánh mắt phức tạp lại lần nữa nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Ngươi đến tột cùng có dạng nào mị lực, có thể để cho ta túc địch cam nguyện đi theo phía sau ngươi đâu? Dương thiếu chủ. Phương Mộ cùng chư vị trưởng lão cung kính chờ đợi đã lâu. Phương Đình Hạc mang theo một đám trưởng lão, chúng tinh cùng nguyện một dạng nên đón Dương Hạo Thiên. Cùng mọi người trong tưởng tượng bất đồng, Dương Hạo Thiên mặt mỉm cười, phi thường hiền lành bộ dáng, không thấy phân nửa vênh váo hung hăng. Quấy rầy Phương gia chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi trước tiên. Hắn nhất cử nhất động đều lộ ra hài lòng tu dưỡng, cũng không có chút nào cao cao tại thượng cái giá. Mọi người tại đây như gió xuân, nhìn về phía Dương thiếu chủ ánh mắt càng ngày càng khâm phục. Nhưng Vương gia vẫn không dám có phân nửa chậm trễ. Tuy nhiên Dương thiếu chủ khiêm tốn hữu lễ, nhưng bọn hắn không hoài nghi chút nào, thật chọc giận vị này, tuyệt đối sẽ đưa tới đủ để hủy diệt toàn bộ Phương gia lựa giận. Không hề nghi ngờ, Dương Hạo Thiên đến, khiến cho còn chưa bắt đầu chuyển thừa tranh đoạt chiến, liền thật sớm nhấc lên một làn sóng tiểu cao triều. Dương gia thiếu chủ tự mình đi tới Thanh Long bí cảnh tin tức, cũng không ra ngoài dự liệu dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý. Xích Hoàng tổ địa. Bàn hoàng bí cảnh bên trong, hoàng tử Xích Hoàng Thiên thần hỏa lở lở, trong con ngươi có hai quả đại tinh chìm nổi. Biết được Dương Hạo Thiên tin tức, hắn không khỏi khinh bị nở nụ cười. Chỉ là Thanh Long bí cảnh, cư nhiên đang ra Dương Hạo Thiên tự mình đi tới. Như vậy không phóng khoáng, lấy gì làm lên Dương gia thiếu chủ? Hắn đối diện, thân thể nhiễu dạng mây đỏ muội muội Xích Hoàng Vũ cười khanh khách. Nói không chừng người ta mục tiêu rộng lớn, là hướng về phía Bàn Long Triển Thiên Kính thần thông đi đi. Bàn Long Triển Thiên Kính. Thần thông này nếu ở đây, Phương gia còn có thể suy bại vì là Tam Lưu gia tộc. Xích Hoàng Thiên khinh bị nhìn về phía Dương gia Thánh Hoàng cung phương hướng. Dương gia thiếu chủ, không gì hơn cái này, chỉ là Hạo Thiên, không xứng cùng ta Hoàng Thiên so sánh. Thái Âm thần hồ, minh đàm dưới đáy. Một tên thiếu niên xếp bằng ở cựu khiếu hàn băng bên trong, toàn thân ma văn quay quanh. Một vị ánh mắt hung ác lão giả, ở bên ngữ khí sâu xa nói: "Cựu ngục, muốn siêu việt ca của ngươi, đoạt lại Thái Âm thần chi vị, nhất thiết phải lấy huyết tế kiếm, cái này Dương Hạo Thiên chính là ngươi khối thứ nhất đá đặt chân." Soạt. Thiếu niên hai con mắt mở ra, chính là có u minh loạn đồng ẩn hiện, ma uy quanh quẩn. "Hừ, liền một cái nho nhỏ Thanh Long truyền thừa đều không nguyện vứt bỏ, bất quá một tầm nhìn hạn hẹp hạ người các ngươi. Dương Hạo Thiên, ta Âm Cựu Ngục tất phải giết." Truyền phong chi đỉnh. Dương Thiên sách trước vực sâu ngồi xếp bằng, bốn phía có chín đạo thần kiếm vờn quanh lượn vòng. Hắn bao phủ tại quần quần kiếm khí bên trong, toàn thân bá đạo khí tức nhảy lên tới cực điểm. Đột nhiên, hắn hai con mắt đại trường, sắc bén ánh mắt như hai đạo tuyệt thế thần kiếm, bắn về phía Thanh Long Sơn phương hướng. Đáng tiếc, lần này đột nhiên đốn ngộ, khiến ta vô duyên với Thanh Long bí cảnh, không biết Dương Hạo Thiên sẽ không đích thân hạ trạng, cùng Phương Viêm đánh một trận. Thân mang bí mật Phương Viêm, để cho người hoàn toàn không đoán ra, lộ ra khí tức nguy hiểm. Hy vọng Dương Hạo Thiên không nên coi thường hắn, không phải vậy sợ rằng gặp nhiều thua thiệt. Ầm ầm. Thanh Long Sơn bên trong trang, vô tận thần quang ngút trời mà lên. Hư không vang dội từng cơn rồng ngâm. Một đầu Thanh Long từ Thanh Long Sơn lao ra, chính là Thanh Long khí ngưng tụ mà thành, lần quần hóa thành một đạo thần dị môn hộ, hạ xuống Thanh Long Sơn dưới chân. Là Thanh Long bí cảnh cửa vào. Chúng những thiên tài hô nhau mà lên. Các thiên tiêu tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước nhất. Thanh Long bí cảnh phóng thích khí tức, cực kỳ huyền diệu, tất cả mọi người không kịp chờ đợi. Ngay cả Dương Hạo Thiên đều cảm thấy một tia hứng thú, cửa trước nhà tới gần chút. Duy chỉ có Phương gia cả đám các loại, cũng không nóng nảy. Phương Viêm thậm chí khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, cách bí cảnh cửa vào xa xa. Hướng theo Phương gia chủ tính cả 10 vị trưởng lão, liên thủ đánh vào 11 đạo phù văn. Ầm ầm. Quần quần Thanh Long khí, từ bí cảnh cửa vào phun mạnh ra ngoài. Cái này cổ Thanh Long khí với trong bí cảnh nổi lên dòng dã một năm, quả thực quá bằng bạc, uy áp kinh khủng, khiến cho rất nhiều thiên tài trực tiếp không chịu nổi, đã hôn mê tại chỗ. Một đám các thiên tiêu cũng là không chịu nổi cái này cổ Thanh Long khí trùng kích, dồn dập lùi về sau. Hạng người tầm cao khí ngạo, chính là thúc dục toàn bộ tu vi, nỗ lực chống đỡ thân thể. Trong đó một thanh niên áo đen, thân hình như kiếm, vững vàng sừng sững, đỉnh đầu có thần kiếm huyền ảnh sắp phủ xuống, đem Thanh Long khí toàn bộ ép ra. Nạp Lan Ngạo Tuyết đỉnh đầu, tuyết ẩm linh kiếm chìm nổi, sắp phủ xuống hàn băng kiếm khí, cùng bạo Thanh Long khí không thể phá mở chút nào. Niếp Hồng Liên càng là trực tiếp, toàn thân đao cương vần quanh, hóa thành một thanh thiên đao đứng sừng sững, đem đập vào mặt mà đến Thanh Long khí, trực tiếp chém ra. Bị Thanh Long khí ảm đạm bức lui những thiên tài, nhìn đến bọn họ dồn dập thán phục hâm mộ. Mà Phương Viêm lúc này, trong con ngươi hắc quang chìm nổi, chính mượn Thanh Long khí trùng kích, quan sát cái nào thiên kiêu đáng giá hắn đi săn. Mấy hơi thở công phu, hắn liền tập trung mấy cái mục tiêu. Ta trời, mau nhìn Dương thiếu chủ. Thương kia ánh mắt hướng phía trước nhất Dương Hạo Thiên, hội tụ mà đi. Bởi vì không có bất kỳ thiên kiêu dám theo hắn cạnh tranh, cho nên Dương Hạo Thiên cách bí cảnh cửa vào gần đây. Vừa vặn vì vậy mà, hắn đụng phải Thanh Long khí trùng kích, nhất là cuồng bạo. Đổi thành ở đây bất kỳ một cái nào thiên kiêu, sợ rằng liền nửa hơi thời gian đều không kiên trì nổi, sẽ bị chấn choáng đi qua. Nhưng mà để cho mọi người cảm thấy thật không thể tin phải, Dương Hạo Thiên từ đầu đến cuối cũng không kích hoạt bất luận cái gì pháp môn hoặc chiêu số. Đối mặt cuồng bạo Thanh Long khí trùng kích, hắn giống như một đạo bản thạch thản nhiên bất động, Thanh Long khí đụng vào trên người hắn, vô lực dồn dập giải tán, không thể đối với hắn tạo thành một tí thương tổn. Cái này, nhục thân thật mạnh. Vừa vặn chỉ dựa vào thân thể lực lượng, vậy mà liền ngăn trở Thanh Long khí trùng kích. Chương 24, Long Lân bảo kính. Phương Viêm dò xét. Thứ Phương Thiên Tiêu, dồn dập hít sâu một hơi. Chính là gia chủ Phương Đình Hạc cùng một đám trưởng lão nhóm, cũng không khỏi liên tục chấn kinh. Thân là Thanh Long bí cảnh trưởng không giả, bọn họ chính là so sánh bất luận người nào đều biết, cửa vào mở ra trong tích tắc, bạo dũng mà ra Thanh Long khí có dạng nào uy lực kinh khủng. Coi như là một ngọn núi, ngăn ở lối vào, cũng đủ để bị bạo dũng Thanh Long khí trong nháy mắt băng diệt. Có thể Dương thiếu chủ vậy mà dễ dàng như vậy liền ngăn trở. Quả thực là thật không thể tin. Dương Hạo Thiên gia hỏa này, nhục thân thật mạnh, hắn rốt cuộc là cái gì thể chất? Ngay cả Phương Viêm đều không thể không thừa nhận, Dương Hạo Thiên thân thể mạnh mẽ, vượt quá hắn dự liệu. Thậm chí để cho hắn sinh ra đoạn tinh huyết kia suy nghĩ. Thịch thịch. Dương Hạo Thiên sau lưng, Nạp Lan Ngạo Tuyết, Niếp Hồng Liên thể lực tiêu hao, có chút không nhịn được, dồn dập lùi sau một bước. Dương Hạo Thiên cười cười, theo tay vung lên, một vệt kim quang giải lụa một dạng bay ra, bọc quanh Nạp Lan Ngạo Tuyết thân thể mềm mại. Thanh Long khí vừa tiếp xúc với kim quang, liền một chút sóng gợn đều không nhấc lên, trong nháy mắt băng tàn tuyết dung. Nạp Lan Ngạo Tuyết có chút bừa bộn khí tức nhất thời bình ổn xuống, cảm kích nhìn hướng Dương Hạo Thiên bóng lưng. Bên cạnh Niếp Hồng Liên vẫn còn ở nỗ lực chống đỡ, thấy vậy ánh mắt hơi sẫm, nhưng lại cắn răng một cái tiếp tục kiên trì. Còn lại các thiên tiêu dồn dập cảm thán, tiện tay một nguồn năng lượng, liền có thể khiến Thanh Long khí tan thành mây khói. Đây là bực nào kinh người thủ đoạn. Thiếu chủ đối với hắn tùy tùng tốt cương chịu đây. Thật sự muốn trở thành Dương thiếu chủ tùy tùng a, có thực lực vừa tỉ mỉ, ta nguyện ý vì hắn dâng ra sinh mệnh. Một đám bị Dương Hạo Thiên mị lực thuyết phục các cô gái, dồn dập quát, đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết không ngừng hâm mộ. Một đám hoa si. Phương Viêm trong con ngươi lướt qua một tia đố kỵ, âm lạnh ánh mắt tại Nạp Lan Ngạo Tuyết, Niếp Hồng Liên trên thân quét qua. Một cái là tiên tấn hương tuyển thể, một cái là trấn ngục thánh thể. Đều là hiếm thấy nhất mà cường đại thể chất, đều nên trở thành ta Phương Viêm lô đỉnh. Để cho Phương Viêm bất ngờ phải, Dương Hạo Thiên mới vừa ra tay trong nháy mắt, kim quang tiết lộ một tia khí tức để cho hắn mơ hồ có chút hiểu rõ. Dương Hạo Thiên đến tột cùng là cái gì thể chất đâu? Luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào bộ dáng. Ngay tại hắn quan sát Nạp Lan Ngạo Tuyết thời điểm, Dương Hạo Thiên liếc nhìn hắn một cái. Hắn chính là Phương Viêm. Hành tích quả nhiên cổ quái, là đem chủ ý đánh tới Ngạo Tuyết cùng Niếp Hồng Liên trên thân sao? Chư vị, bí cảnh mở ra, nội bộ mọi thứ hình ảnh đều muốn như vậy kính hiện ra. Phương Đình Hạc tay vung lên, một ngụm bảo kính bay đến cửa vào bầu trời. Bảo kính thanh quang lấp lóe, đón gió mà lớn dần, chớp nhoáng hóa thành hơn 10 chớp bông, treo ở bầu trời. Bảo kính ranh giới có từng đạo thanh lân đền ngủ, phóng xuất ra nồng nặc thanh long khí ba độ. Phương gia chủ giới thiệu thanh long bí cảnh quy tắc. Lần này tranh đoạt thanh long truyền thừa, tổng cộng có 2 hải, lấy chém giết thanh long thú làm mục tiêu. Mỗi một cái người tham dự đều muốn lập tức bước vào một con đường, trong thông đạo có thanh long thú chặn đường. Thanh long thú chính là hung thú dung hợp thanh long khí, tiến hóa mà thành, cực kỳ hung mãnh. Thiên tiêu nếu đem nó chém giết, liền có thể thu được thanh long khí tổng số xếp hạng thứ 10 người, tất sẽ hiện ra tại Long Lân bảo kính bên trên, đạt được đại gia chú ý, thưởng thức nó tư thế anh hùng. Mà dẫn đầu giết sạch thanh long thú, lao ra trước thông đạo 20 người, tất có thể nhập cửa thứ hai. Với 20 cái lối đi bên trong, tùy chọn một đầu, tùy ý chém giết thanh long thú. Thu được thanh long khí càng nhiều người, càng có khả năng có được Thanh Long đạo tràng tán thành, cho phép bước vào lĩnh hội Thanh Long truyền thừa. Chư vị, Thanh Long bí cảnh giải giác cơ quan, nguy cơ mọc cung tùm, vì bảo vệ đại gia tính mạng, còn các vị hướng Long Lân bảo kính phía dưới sinh mệnh hồng trụ bên trong, đánh vào một tia bản mệnh tinh khí. Phương gia chủ lời còn chưa dứt, bảo kính phía dưới, từng hàng trong suốt sinh mệnh hồng trụ hiện lên. Tu giả đánh vào bản mệnh tinh khí sau đó, một khi gặp phải nguy cơ chí mạng, sinh mệnh hồng trụ liền sẽ sớm báo động, cho người cứu thời gian. Các vị thiên tài tự nhiên sẽ không cự tuyệt bảo mệnh các biện pháp, dồn dập đánh vào chính mình bản mệnh tinh khí. Nhất thời, trong suốt sinh mệnh hồng trụ toát ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Xung quanh các khán giả phát hiện, mỗi cái thiên tiêu sinh mệnh hồng trụ tỏa ra quang mang độ sáng không giống nhau. Nguyên lai sinh mệnh hồng trụ độ sáng cùng thiên tiêu tu vi cảnh giới không liên quan, thuần túy cùng sinh mệnh lực cường độ có liên quan. Cho nên mới xuất hiện, nào đó thiên tài rõ ràng tu vi không bằng ngày nào đó tiêu cao, nhưng sinh mệnh hồng trụ độ sáng lại vượt qua xa. Mọi người thán phục liên tục, sau đó không hẹn mà cùng nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Không biết lấy Dương thiếu chủ sinh mệnh cường độ, hắn sinh mệnh hồng trụ sẽ tỏa ra dạng nào quang mang. Phương Viêm cảm thấy đây là cái dò xét Dương Hạo Thiên thời cơ, ngay trước mọi người mới nói: "Dương thiếu chủ, tất cả mọi người đối với ngài sinh mệnh cường độ hiếu kỳ đâu, không bằng cũng đánh vào một đạo bản mệnh tinh khí thử xem." Soạt soạt soạt. Từng đạo mong đợi ánh mắt hội tụ đến Dương Hạo Thiên trên thân. Cho dù là Niếp Hồng Liên, Nạp Lan Ngạo Tuyết các nàng, cũng không khỏi quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Trở thành mọi người tiêu điểm Dương Hạo Thiên, lại thần sắc đạm nhiên, chậm rãi lắc đầu. "Không cần. Những sinh mạng này hồng trụ không chịu nổi ta khí tức." Khẩu khí thật lớn. Tự cho là đúng. Trong đám người, một cái thanh niên áo đen cười lạnh lắc đầu. Chính là lúc trước lấy thần niệm dò xét Dương Hạo Thiên, lại bị chấn thương thổ huyết người. Ngay cả ta nhà công tử sinh mệnh cường độ đều không đủ lấy phá tan sinh mệnh hồng trụ sức chịu đựng, chỉ là một cái hỗn độn phế thể, cũng dám nói so sánh nhà ta công tử mạnh. Thanh niên áo đen cứng nghị, lạnh lên một tiếng. Hắn xuất từ tứ đại trường sinh gia tộc Diệp gia, chính là Diệp gia thiên tài Diệp Tiêu Diêu tùy tùng. Lần này đến trước, là phụ mệnh Diệp Tiêu Diêu mệnh lệnh, thu thập Thanh Long bí cảnh tin tức, thuận tiện quan sát một chút Dương Hạo Thiên. Nhưng đối với Dương Hạo Thiên, cứng nghị là xuất phát từ nội tâm kinh thường. Đối mặt mọi người ồn ào lên, Dương Hạo Thiên không hề bị lay động. Ta chỉ là đến trước xem cuộc chiến, cũng không xuống trận, hà tất lãng phí một đạo sinh mệnh hồng trụ. Khương Nghị trong tâm cười lạnh, không xuống trận ngươi tới làm gì, làm ra sao? Hắn đoán chừng Dương Hạo Thiên nhất định là có mưu đồ. Nói không chừng liền cùng công tử suy đoán một dạng, chính là Thanh Long trong truyền thừa thứ nào đó mà tới. Xích Hoàng Tổ Điện. Hoàng tử Xích Hoàng Thiên cùng hoàng nữ Xích Hoàng Vũ cũng nhận được tin tức, giễu cợt không thôi. Ha ha ha, cái này Dương Hạo Thiên thật là quá khôi hài, đều tự mình đi vào Thanh Long bí cảnh, còn nói chính mình không xuống trận, giả vờ giả vịt. Xích Hoàng Thiên trong con ngươi thoáng qua mãnh liệt khinh bỉ. Dương Hạo Thiên quá không phóng khoáng, không xứng cùng bọn ta cũng liệt vào. Tuyệt Phong chi đỉnh. Dương Thiên Sách nhận được Thanh Long Sơn tin tức, cũng mặt lộ vô cùng kinh ngạc. Theo ta được biết, Dương Hạo Thiên chính là trời sinh hỗn độn thể, sinh mệnh lực hẳn rất mạnh, nhưng hắn vì sao cự tuyệt Phương Đình Hạc? Chẳng lẽ hỗn độn thể thật bị hắn luyện phế bỏ? Nếu quả thật luyện phế, sinh mệnh lực rất có thể không có còn lại thiên tiêu cường đại, đánh vào sinh mệnh hồng trụ bên trong, liền lộ tẩy. Cái Phương Viêm này quả thật đáng chết, hắn nghĩ bức Dương Hạo Thiên ngay trước mọi người mất thể diện. Dương Thiên Sách trong con ngươi thoáng qua sắc cơ. Dương Hạo Thiên mất thể diện, Dương gia danh tiếng cũng sẽ được liên lụy. Dương Thiên Sách có chút hối hận, không có đi vào Thanh Long bí cảnh. Dương thiếu chủ, tất cả mọi người rất chờ mong đâu, ngài cần gì phải che giấu? Phương Viêm vẫn còn ở chăm chỉ không ngừng mà cố gắng khích tướng Dương Hạo Thiên. Hoàn toàn không có ý thức đến, Dương Hạo Thiên nhìn hắn ánh mắt đã nhiều thêm một sợi hờ hững. Đó là nhìn người chết ánh mắt. Ngạo Tuyết, ngươi chủ nhân có chút rút tay rút chân a. Niếp Hồng Liên lắc đầu một cái, một đạo sinh mệnh tinh khí mà thôi, có cái gì tốt sợ. Chương 25, quỷ dị ma ảnh. Hỗn độn thần niệm. Nạp Lan Ngạo Tuyết lại cười nhạt. Nếu thiếu chủ nói như vậy, kia sinh mệnh hồng trụ sợ rằng thật không chịu nổi thiếu chủ bản mệnh tinh khí. Tựa hồ nghiệm chứng nàng xem pháp một dạng, Dương Hạo Thiên cũng lười đẩy nữa thoát, tiện tay đánh ra một tia sinh mệnh tinh khí. Vừa vặn chỉ là bé nhất miểu một tia khí tức, sinh mệnh hồng trụ nhưng trong nháy mắt bùng nổ ra kim quang áo ánh. Thật mạnh sinh mệnh lực. So sánh ở đây sở hữu thiên kiêu đều mạnh. Mọi người chính thán phục thì, kia sinh mệnh hồng trụ đột nhiên quang mang đột nhiên rút lại. Liền đang lúc mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, ầm. Sinh mệnh hồng trụ nổ. Khí. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều là đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sinh mệnh hồng trụ vậy mà thật không thể chịu được ở. Ta trời, cuối cùng phải là dạng nào thịnh vượng sinh mệnh lực, có thể để cho sinh mệnh hồng trụ đều trực tiếp nổ bánh a. Phải biết, Dương thiếu chủ phóng thích bản mệnh tinh khí, có thể so với người khác yếu hơn gấp mấy lần. Dù vậy, sinh mệnh hồng trụ vẫn là không chịu nổi, tại chỗ nổ tung. Dương Hạo Thiên sinh mệnh lực đã vậy còn quá mạnh. Thật chẳng lẽ cùng công tử suy đoán một dạng, hắn nắm giữ thần thể cấp bậc thể chất. Khương Nghị trong con ngươi, khiếp sợ, đố kỵ, hiếu kỳ các loại tâm tình không phải là ít. Phương Viêm lúc này cau mày. Dương Hạo Thiên thể chất, hắn tuyệt đối ở chỗ nào tiếp xúc qua, loại cảm giác đó quá quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì thể chất đâu? Hắn thân thể đã vậy còn quá mạnh. Niếp Hồng Liên mắt hạnh trợn mắt nhìn Dương Hạo Thiên, tuyệt mỹ trên gương mặt đeo đầy khiếp sợ, càng làm cho nàng cảm thấy bất ngờ phải. Ngay tại Dương Hạo Thiên đánh ra sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt, Niếp Hồng Liên mơ hồ có loại cảm giác khác thường. Thật giống như Dương Hạo Thiên sinh mệnh tinh khí đối với nàng sản sinh một tia hấp dẫn giống như. Niếp Hồng Liên lắc đầu một cái, đem loại này cảm giác khác thường xua tan não hải, cho là chính mình ảo giác. Nạp Lan Ngạo Tuyết tất hơi mỉm cười nói, chỉ là thiếu chủ bình thường thao tác thôi. Khoe miệng nàng ngăn không được về phía giơ lên, bán rẻ nàng lúc này nội tâm nhẹ cứng. Hai nữ cũng không chú ý tới, trong đám người có mấy đạo quỷ dị ánh mắt đang theo dõi Niếp Hồng Liên. Nữ tử này thể chất đặc thù, chủ nhân đại nghiệp toàn dựa vào nữ tử này, không được bị nàng trốn khỏi. Thủ lĩnh yên tâm, truyền thừa chiến sau khi kết thúc, chúng ta chắc chắn sẽ cầm xuống nữ tử này. Ngay tại bọn họ mở miệng trong nháy mắt, Dương Hạo Thiên đầu lông mày khẽ nhíu một cái. A, lại còn có phát hiện ngoài ý muốn. Xem ra bọn họ cũng để mắt tới Niếp Hồng Liên đặc thù thể chất a. Có Dương Hạo Thiên cái này việc nhỏ xen giữa, chúng các thiên kiêu đối với Thanh Long bí cảnh càng ngày càng nóng lòng muốn thử. Phương gia công pháp am hiểu nhất luyện thể, nếu có được đến Thanh Long trong truyền thừa luyện thể bí pháp, nói không chừng cũng có thể đem thân thể tôi luyện giống như Dương thiếu chủ cường đại như vậy. Chúng thiên tài lần lượt bước vào Thanh Long bí cảnh. Tại bước vào bí cảnh trong nháy mắt, môn hộ lấp lóe bảo quang, đem bọn hắn ngẫu nhiên truyền tống đến một con đường bên trong. Không có thu được Thanh Long khí, mọi người thân hình sẽ không xuất hiện tại Long Lân bảo kính trên. Cho nên không có bất kỳ người nào biết rõ, ngay tại Phương Viêm bước vào bí cảnh trong nháy mắt, hắn hai con mắt có vô tận hắc hỏa phun mạnh ra ngoài. Hắc hỏa như long, quấn quanh Phương Viêm bản thể, răng rắc một tiếng, hắn thân thể vậy mà xé mở một cái hở. Trong khe hắc vụ phun trào, chậm rãi đi ra một đạo ma ảnh. Ma ảnh toàn thân đen nhánh, duy hai con mắt một phiến yêu dị đỏ ngầu, tràn ngập bạo ngược, âm lệ, khí tức hung ác. Phương Viêm bản thể, hai con mắt chính là một phiến trống rỗng, thật giống như cái xác không hồn một dạng. Ma ảnh hướng Phương Viêm khoát khoát tay. Đi thôi, đánh chết Thanh Long thú, không muốn bại lộ ta tung tích. Phương Viêm gật đầu một cái, khôi lỗi một dạng hướng trước thông đạo phong tới. Ma ảnh tất hóa thành một tia hắc vụ, chậm rãi chìm vào mặt đất. Cùng lúc đó, Dương Hạo Thiên cũng triển khai thần niệm, thấm vào Thanh Long trong bí cảnh, bắt đầu Thanh Long hải cốt vị trí. Dương Hạo Thiên thần niệm ẩn chứa hỗn độn thể một ít đặc tính, có thể cảm ứng được đặc thù mục tiêu khí tức nơi ở. Đây cũng là hắn tới đây ủy trận một trong. Lợi dụng hỗn độn thần niệm, trước tiên xác nhận ra Thanh Long tổ sư Di Hải vị trí nơi ở, lại đi lưu lại đạo vận. Mau nhìn, có bóng người xuất hiện. Bí cảnh bên ngoài, mọi người thấy Long Lân bảo kính, thét một tiếng kinh hãi. Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm vừa vặn cũng nhìn thấy, tối tăm trong lối đi, một tên cao to nam tử, toàn thân quấn quanh hoàng kim ba khí. Dương Hạo Thiên nhận ra người này, chính là một cái gia tộc thế tử, trời sinh bá vương thể, thực lực mạnh mẽ. Một đầu giữ tận Thanh Long thú ngăn ở trước mặt, bị người này một quyền nổ nát. Một tia Thanh Long khí trôi giạt dung nhập vào trong cơ thể hắn, thân thể cũng tạm được, quyền pháp thiếu chút nữa mà. Dương Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ông long, Long Lân bảo kính bên trên, người này hình ảnh dưới góc phải hiện ra đánh chết con số 3, đại biểu đã chém giết 3 con Thanh Long thú. Mau nhìn, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện, là Niếp Hồng Liên. Nàng vậy mà đã chém giết 5 đầu Thanh Long thú. Thật nhanh tốc độ tiến tới, Thanh Long thú bị nàng trong nháy mắt miểu sát. Mọi người lại một tràng tốt lên. Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm đảo qua, rất nhanh phát hiện một đạo sắc bén bá khí thân ảnh, chính là Niếp Hồng Liên. Nàng giống như một thanh thiên đao, ở trong đường hầm một đường vọt tới trước. Một đầu Thanh Long thú vừa mới xuất hiện, liền bị vô cùng đao khí trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Đột nhiên, nàng đột nhiên quay đầu lại, tứ xứ xem chừng, có loại bị là thứ gì để mắt tới cảm giác. Dương Hạo Thiên trong tâm cảm thán, đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Niếp Hồng Liên đánh chết con số, biến thành 6. Mọi người còn không tới kịp cảm thán, bảo kính thượng đẳng ba đạo hình ảnh cũng xuất hiện. Dương Hạo Thiên thần niệm trong cảm giác, toàn thân áo trắng nạp lan ngạo tuyết, đỉnh đầu lơ lửng tuyết ẩm linh kiếm, ở trong đường hầm không nhanh không chậm tiến lên. Một đầu Thanh Long thú xuất hiện, còn không tới kịp tiến công, rét lạnh kiếm khí đã thoáng qua. Thanh Long thú giống như băng khối đập xuống trên mặt đất, vãi đầy đất. Nạp Lan Ngạo Tuyết toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, bước qua thi khối, đôi mắt tò mò hướng xung quanh nhìn một vòng. Nàng thật giống như cũng cảm giác đến, bị người nhìn chăm chú. Dương Hạo Thiên cười thầm trong lòng, cái này tính cảnh giác vẫn tính có thể. Hướng theo chúng thiên tiêu chém giết Thanh Long thú, càng ngày càng nhiều hình ảnh xuất hiện ở Long Lân bảo kính trên. Đợi đến top 10 xuất hiện, mọi người đánh chết con số cũng tại tăng lên không ngừng. Trong đó nhất mọi người chú ý, dĩ nhiên là Niếp Hồng Liên cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết nhị nữ. Niếp Hồng Liên đánh chết con số tối cao, đã chém giết 29 đầu Thanh Long thú. Mà Nạp Lan Ngạo Tuyết tất chém giết 26 đầu. Tại Dương Hạo Thiên thần niệm trong cảm giác, Niếp Hồng Liên tốc độ tiến tới cực kỳ kinh người. Nàng thật giống như hóa thành thiên đao, bất luận cái gì Thanh Long thú cũng không đỡ nổi nàng nhất kích. Nàng một đường thông suốt, rất nhanh sắp đến cuối thông đạo, thấy mọi người một hồi cảm xúc dâng trào. Không hổ là bá đao tán thủ, cái này chém giết hiệu suất quả thực quá cao. Ồ, nàng làm sao chậm lại? Mọi người đột nhiên phát hiện, Niếp Hồng Liên tốc độ tiến tới chậm lại. Mà bài danh tại phía sau hắn, một mực không nhanh không chậm Nạp Lan Ngạo Tuyết, ngược lại hậu sinh khả úy, dần dần vượt lại Niếp Hồng Liên. Để cho đại gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ phải, Nạp Lan Ngạo Tuyết đến bây giờ toàn thân áo trắng, tiêm bụi chưa nhuộm, tuyết ẩm linh kiếm giết người không thấy máu, nàng cùng nhau đi tới, không nói ra được cung dung thoải mái. Cùng nàng so sánh, Niếp Hồng Liên tất có vẻ bạo lệ bá đạo rất nhiều. Hơn nữa hậu kình cũng hơi có chút chưa tới. Tại sao có thể như vậy? Khó nói có gì kỳ hoặc. Mọi người dồn dập buồn bực, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 26, chí mạng thai hoàng ẩm. Niếp Hồng Liên VS Nạp Lan Ngạo Tuyết. Mà thần niệm đem chọn cái bí cảnh đều bao phủ Dương Hạo Thiên, lại dễ như trở bàn tay liền phân tích ra đáp án. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, Niếp Hồng Liên phong mang tất lộ, một đường chạy nhanh, lấy lực phá xảo tuy nhiên đơn giản hiệu quả. Nhưng một lúc sau, chưa miễn sẽ có sức mà không dùng được, hồi âm tốc độ theo không kịp. Ngược lại thì Nạp Lan Ngạo Tuyết, dưới đường đi đến biểu hiện, để cho Dương Hạo Thiên thấy gật đầu liên tục, có chút kinh diễm. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhìn như mượn linh khí sắc bén mở đường, kỳ thực mỗi một kiếm thời cơ xuất thủ, đều nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn. Cho dù Dương Hạo Thiên tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể tăng lên nữa chút mà thôi. Quan trọng hơn phải, Nạp Lan Ngạo Tuyết làm như thế, còn có một cái chỗ tốt. Trừ tâm thần có chút tiêu hao bên ngoài, nàng thể lực cũng không có tổn thất quá lớn mất. Cái này một chút ưu thế, tiền kỳ có lẽ không nhìn ra, nhưng hướng theo thâm nhập thông đạo, tiêu hao tăng lên, liền sẽ hình thành một luồng không nhỏ trợ lực. Tại mọi người nhìn lại, Niếp Hồng Liên tốc độ là đột nhiên trở nên chậm, thật giống như gặp phải biến cố gì. Nhưng mà Dương Hạo Thiên chỗ nào cũng có thần niệm cảm giác xuống, Niếp Hồng Liên tốc độ là từng bước hạ xuống, cực kỳ rõ ràng. Cho dù là một tia một chút biến hóa, đều không gạt được Dương Hạo Thiên thần niệm cảm giác. Bất quá, Dương Hạo Thiên thông qua thần niệm cảm giác, còn phát hiện Niếp Hồng Liên trên thân, chí mạng nhất một chút, đây cũng là nàng không bằng Nạp Lan Ngạo Tuyết nguyên nhân căn bản. Niếp Hồng Liên sở dĩ hậu kình chưa tới, thể lực cũng không căn bản. Nàng vấn đề lớn nhất ở chỗ, đem nhầm trấn ngục thánh thể trở thành ngọc thần thể tu luyện, đem tinh lực một vị dùng ở luyện thể bên trên, thúc dục thân thể lực lượng thì, tự nhiên làm nhiều công ít, tai họa ngầm liên tiếp sinh. Dương Hạo Thiên rất nhanh phát hiện, Niếp Hồng Liên tựa hồ cũng ý thức được thân thể không thích hợp. Quấy nhiễu nhiều năm vấn đề lại lần nữa xuất hiện, nàng nga mi nhíu chặt đến. Lần bế con này, vẫn không thể đem thể chất tai họa ngầm loại bỏ. Nhưng từ nơi sâu xa, có thần bí tồn tại chỉ dẫn ta tới đây, biện pháp giải quyết đến tột cùng ở chỗ nào? Một đầu thanh long thú nhảy ra chặn đường. Niếp Hồng Liên dùng lực vung cánh tay lên một cái, sắc bén đao mang ngang nhiên chém ra. Dương Hạo Thiên trong lòng nở nụ cười. Nàng đây là bắt đầu khó chịu a. Thanh long kia thú đương nhiên không ngăn được Niếp Hồng Liên nén giận nhất kích, bị mất mạng tại chỗ. Lúc này Niếp Hồng Liên phát hiện phía trước hiện ra tia sáng. Hải thứ nhất nhanh kết thúc. Nàng thật nhanh xông về phía trước, trong tâm hiếu kỳ mình biết là thứ mấy cái qua cửa. Dương Hạo Thiên thần niệm đã sớm đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ bao phủ, cho nên cũng đã sớm biết kết quả, nói thầm một tiếng. Ngươi lập tức là có thể nhìn thấy cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết chiến lệnh. Hoàn toàn chống trải quảng trường xuất hiện ở trước mắt. Niếp Hồng Liên cũng không cảm ứng được chút khí tức nào, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Chính mình quả nhiên cái thứ nhất qua cửa. Đợi nàng nhìn thấy trong góc, một đạo đã sớm chờ ở chỗ này thân ảnh thì. Niếp Hồng Liên biểu tình hơi cương. Nạp Lan Ngạo Tuyết, ngươi còn nhanh hơn ta. Chẳng trách dư Niếp Hồng Liên bất ngờ, lúc trước nàng cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết nhiều lần luật bàn, biết rõ Nạp Lan Ngạo Tuyết công pháp cũng không lấy tốc độ sở trường, mà trở thành phế thể về sau, Nạp Lan Ngạo Tuyết thực lực càng là hạ xuống rất nhiều. Vốn tưởng rằng nàng lại cũng theo không kịp chân mình bước. Sao đoán lần này cư nhiên so với chính mình còn trước tiên qua cửa. Nghĩ không ra thành vì Dương Hạo Thiên tùy tùng, ngươi ngược lại so sánh lúc trước biến cường không ít. Niếp Hồng Liên vẫn là không ưa Nạp Lan Ngạo Tuyết tự cam đoạ lạc, cho người khác làm nô tài. Nếu ngươi thiên phú đã khôi phục, cần gì phải lại cho Dương Hạo Thiên làm phụ thuộc. Dương Hạo Thiên trong tâm một hồi bất đắc dĩ. Cái nữ nhân này, cứ như vậy không đồng ý Nạp Lan Ngạo Tuyết đi theo ta sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết phản ứng cũng rất ra sức. Niếp Hồng Liên, ngươi căn bản không rõ, đi theo thiếu chủ đối với ta ý vị như thế nào. Từ khi nàng thành vì Dương Hạo Thiên tùy tùng sau đó, nguyên bản đối với nàng vứt bỏ nếu dày rách Nạp Lan gia tộc, cơ hồ mặc nàng dư thủ dư cầu, đủ loại tư nguyên đổi lại đa dạng đưa đến trước mặt nàng. Lúc trước đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi lão tổ, hôm nay vậy mà cũng vẻ mặt ôn hòa, thường xuyên quan tâm Nạp Lan Ngạo Tuyết tu hành, càng làm cho Nạp Lan Ngạo Tuyết vui vẻ phải. Sư phụ Giang Thành tại một đám trưởng lão nhóm ở giữa vị cùng quyền nói chuyện, cũng rõ ràng đạt được đề bạt. Hết thảy các thứ này, tự nhiên đều là thiếu chủ mang cho nàng. Càng không cần phải nói, đi theo thiếu chủ bên người, còn có thể không ngừng tu luyện tiên tận thơm tuyển tiên thể. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi công phu, nàng tu vi đã không ngừng tăng lên, vượt lại lúc trước. Hôm nay có thể siêu việt Niếp Hồng Liên, giành trước một bước qua cửa, chính là xuất xứ từ thiếu chủ chú ý. Nạp Lan ngươi biến, hiện tại ngươi luôn miệng thiếu chủ làm sao? Ta rất ngạc nhiên, hắn cho ngươi giúp đỡ có lớn như vậy sao? Niếp Hồng Liên vừa nói, từ trên lưng gỡ xuống bên kia to lớn trường đao. Đến, đánh với ta một trận đi, để ta nhìn xem ngươi từ trên người hắn thu hoạch cái gì. Dương Hạo Thiên không còn gì để nói, nói không phục liền động thủ, hảo một cái bưu hán nữ tử. Được a, ta mười phần nguyện ý để ngươi mở mang kiến thức một chút thiếu chủ lợi hại. Nạp Lan Ngạo Tuyết đồng dạng đối chọi gay gắt, ánh mắt chật lóe, đỉnh đầu tuyết tẩm linh kiếm liền rơi vào trong tay. Hai người sau lưng, mấy cái khác thiên tiêu cũng lần lượt vừa tải mà ra. Bọn họ chút nào không nhận thấy được Dương Hạo Thiên thần niệm tồn tại, chỉ thấy đối chọi gay gắt Nạp Lan Ngạo Tuyết, Niếp Hồng Liên hai người. Bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng qua cửa thật nhanh, cư nhiên sớm chúng ta nhiều như vậy. Ồ, chẳng lẽ các nàng tính toán ở chỗ này quyết đấu? Hai đại mỹ nữ quyết chiến, bậc cơ hội này làm sao có thể bỏ qua? Các vị các thiên tiêu, rất ăn ý cùng dừng bước lại, chuẩn bị quan sát trận này đặc sắc chiến đấu. Mà Long Lân Bảo Kính trước mọi người, cũng tất cả đều cảm thấy hưng phấn. Hảo gia hỏa, hai cái thiên tài mỹ nữ, bởi vì Dương thiếu chủ đánh nhau. Nạp Lan Ngạo Tuyết đối với Dương thiếu chủ như vậy quyết một lòng, chẳng lẽ thật từ trên người hắn học được là thứ gì? Mọi người nhất thời đưa ánh mắt ném hướng Dương Hạo Thiên. Lúc này Dương Hạo Thiên, thần sắc dĩ nhiên là không có bao nhiêu biến hóa. Toàn bộ bí cảnh mọi thứ đều toàn bộ hiện ra ở trong đầu hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí ngay cả trong bí cảnh có mấy cái côn trùng đều có thể thông qua hỗn độn thần niệm tra được rõ ràng, căn bản cũng không cần đi chú ý bảo kính bên trong hình ảnh. Bất quá, từ nhị nữ trên thân thu hồi chú ý Dương Hạo Thiên, phát hiện không hợp lý. Hắn cũng không tại trong bí cảnh nhận thấy được Phương Viêm tồn tại. Cho đến nay, Phương Viêm chỉ xuất hiện tại Long Lân Bảo Kính lần trước, lại là xếp hạng vị trí cuối cùng, chém giết thanh long thú số lượng nửa đời. Lấy Dương Hạo Thiên đối Phương Viêm thực lực suy đoán, hắn vốn không nên biểu hiện như thế chênh lệch. Quỷ dị hơn phải. Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm tiếp xúc được qua Phương Viêm một lần, lại phát hiện cái này Phương Viêm chỉ là một bộ không có linh hồn khôi lỗi. Phương Viêm sợ rằng đã tại chuẩn bị hắn đi săn kế hoạch. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua lạnh lùng. Tại thần niệm của hắn trong cảm giác, Niếp Hồng Liên cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết đối chọi gay gắt, Dương cung bạc kiếm, lập tức phải xuất thủ. Ra chiêu đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội xuất thủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tay chua kiếm, ngạo nghễ nói. Dương Hạo Thiên thấy nàng cầm kiếm động tác, trong lòng nở nụ cười. Cái này bé gái, vừa dạy cho nàng một chiêu này, liền định lấy ra khoe khoang sao? Bất quá lấy Niếp Hồng Liên thực lực, chỉ sợ là căn bản không tiếp nổi một đao này. Không ngoài sở liệu, Niếp Hồng Liên đầu lông mày khều một cái, hiển nhiên bị Nạp Lan Ngạo Tuyết nói chọc giận. Lúc trước ngươi là tự ngạo, hiện tại chính là tự đại, tiếp ta một đao. Chương 27, Phương Viêm giết điên. Cửu Long Liên hoàn trung su. Thương Lang. Đao quang lạnh lẽo, to lớn tự nhận, tại Niếp Hồng Liên trong tay nhẹ như tờ giấy một dạng, tiện tay chém ra khủng bố đao mang. Nạp Lan Ngạo Tuyết thần sắc ung dung chợt lóe, liền khiến một đao này chém ở không trung. Dương Hạo Thiên trong tâm gật đầu, một đao này xác thực không cần thiết đón đỡ. Ầm ầm. Quảng trường bị Niếp Hồng Liên một đao này chém ra một đạo khủng bố vết nứt. Tốc độ ngươi so với trước kia trở nên chậm. Nạp Lan Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu, nhìn về phía Niếp Hồng Liên ánh mắt có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng nhiều năm chưa luận bàn, Niếp Hồng Liên sẽ cường đại hơn nhiều, sao đoán cư nhiên so với trước kia mang cho nàng cảm giác ngột ngạt còn nhỏ hơn. Ngốc nha đầu, cũng không phải là nàng mang cho ngươi áp lực tiểu, mà là ngươi ý chí lực biến cường a. Dương Hạo Thiên trong tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nạp Lan Ngạo Tuyết nha đầu này hoàn toàn không ý thức được, nàng sở dĩ cảm thấy cảm giác ngột ngạt tiểu, cũng không Niếp Hồng Liên trở nên yếu, mà là nàng thường xuyên đi theo bên cạnh mình, chịu đủ chính mình khí thế áp bách. Trong vô hình, cũng khiến cho nàng ý chí cũng nhận được tôi luyện cùng tăng cường. Một điểm này, Nạp Lan Ngạo Tuyết kỳ thực là nên cảm tạ mình. Chạm. Niếp Hồng Liên dưới chân, ầm ầm nổ tung, cả người bất ngờ mà lên, hóa thành một vệt vô cùng đao mang. Cực đại cự nhận, càng bị nàng giơ cao khỏi đỉnh đầu, từ trên xuống dưới, hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết mạnh mẽ chém xuống. Một đao này, không thể bảo là không nhanh. Chẳng những hàm chứa đao pháp chi uy, càng đầy áp Niếp Hồng Liên luyện thể nhiều năm thành quả. Ở đây các tiên tiêu, tất cả đều vô pháp nhìn thấu Niếp Hồng Liên xuất đao quy tích, đồng loạt kinh hô. Thật mạnh. Ngay cả Long Lân Bảo Kính trước các khán giả, cách kính màn, cũng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nạp Lan Ngạo Tuyết có thể chống đỡ sao? Căn bản không cần chặn, Niếp Hồng Liên nhất định thua. Dương Hạo Thiên cơ hồ lập tức đưa ra kết quả. Thần niệm của hắn đem Niếp Hồng Liên toàn bộ biểu hiện thu hết đáy lòng, cho nên đối với nàng thực lực có rõ ràng nhất nhận thức. Cho dù Niếp Hồng Liên thực lực đỉnh phong thời điểm, cũng chưa chắc có thể chống đỡ Nạp Lan Ngạo Tuyết tiếp theo một kiếm này. Huống chi là hiện tại tiêu hao tăng lên sau đó. Xì thở dài. Tại Niếp Hồng Liên bá đao chém xuống trong nháy mắt, vô cùng kiếm mang bao phủ mà lên. Rực rỡ kiếm quang, chiếu sang toàn bộ không gian một phiến sáng như tuyết. Các vị thiên kiêu ánh mắt xuất hiện chốc lát mù. Trước mắt khôi phục tầm mắt trong nháy mắt, bọn họ đồng loạt sững sờ tại chỗ. Cái này, làm sao có thể? Liền thấy Nạp Lan Ngạo Tuyết dưới chân, một đạo thẳng tắp kiếm ngân, dọc theo tuyết ẩm linh kiếm thẳng tắp về phía trước. Kiếm phong ngay phía trước, Niếp Hồng Liên thon thon tay ngọc, chảy ra một vệt máu. Nàng sắc mặt trắng nhợt, len ken một tiếng, cự đao rơi xuống tại mà. Cái này, là kiếm pháp gì? Niếp Hồng Liên ngữ khí khổ sở hỏi. Trảm Thiên rút kiếm thuật. Nạp Lan Ngạo Tuyết nói. Dương Hạo Thiên cười thầm trong lòng, một kiếm này học vẫn tính đúng chỗ. Chính là thời cơ xuất thủ hơi kém một chút, còn phải luyện tập nhiều hơn. Lúc này Nạp Lan Ngạo Tuyết, nhưng lại bổ sung một câu, một kiếm này là thiếu chủ giao cho ta, phải hay không rất mạnh. Dương Hạo Thiên thần niệm trong cảm giác, Niếp Hồng Liên linh hoạt bay bổng thân thể mềm mại bất thình lình rung rung một hồi, tựa hồ bị trùng kích không nhỏ. Một kiếm này, sát thực rất mạnh, so sánh trước ngươi tu luyện bất kỳ kiếm pháp nào đều mạnh hơn. Nàng nhặt lên trường đao, đeo ở sau lưng, có chút tịch mịch hướng đi cửa ải kế tiếp thông đạo. Vậy Trảm Thiên rút kiếm thuật, là Dương Hạo Thiên dạy. Bất kể là ở đây các vị thiên kiêu, cũng hoặc là Long Lân Bảo Kính trước các khán giả, tất cả đều giật mình trong lòng. Uy lực cường hãn như vậy kiếm pháp, có thể để cho Niếp Hồng Liên đều không chặn được một kiếm, cư nhiên là Dương Hạo Thiên giao cho Nạp Lan Ngạo Tuyết. Cái này há lại không có nghĩa là Dương Hạo Thiên đối với một chiêu này nắm giữ được càng thêm thuần thục, uy lực mạnh hơn. Soạt, từng đạo kinh hãi, khâm phục ánh mắt, tất cả đều hội tụ hướng Dương Hạo Thiên. Ngay tại lúc này, bành bành bành, liên tục ba đạo sinh mệnh hồng trụ đột nhiên nổ tung. Phương gia các vị trưởng lao nhất thời kinh hãi. Trong bí cảnh có người tử vong, mau mau kiểm tra trong bí cảnh phát sinh cái gì. Mọi người vây xem, cũng không khỏi sợ hãi cả kinh. Trong bí cảnh cư nhiên có thiên tài tử vong. Thanh Long thú có lợi hại như vậy sao, có thể giết chết thiên tiêu. Dương Hạo Thiên ánh mắt chính là lạnh lẽo, Phương Viêm xuất thủ, hắn rốt cuộc không nhịn được. Dương Hạo Thiên lập tức thúc dục thần niệm, với trong bí cảnh Phương Viêm tung tích. Sao đoán, không thu hoạch được gì. Phương Viêm thật giống như sẽ đào động tiêu hao, tại trong bí cảnh giấu. Ngay cả kia cái sắc không hồn giống như Phương Viêm thể xác, cũng hoàn toàn không thấy. Cùng ta chơi cút bắt. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua lánh mang. Nếu mặc cho Phương Viêm làm như vậy đi xuống, hắn tìm Thanh Long tổ sư Di Hải kế hoạch, rất có thể sẽ bị mắc cạn. Nhất thiết phải đem con chuột này bắt tới. Ông ong. Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm, chỗ nào cũng có, tại bí cảnh một cái càn quét, nhất thời đem sở hữu người tham dự khí tức sẵn ra, cũng cùng sinh mệnh hồng trụ ba động đối đầu hảo. Lại thêm bất luận người nào tử vong, hắn ngay lập tức sẽ có thể tập trung vị trí nơi ở, tìm ra Phương Viêm dấu vết. Sau đó, hắn chỉ cần chờ đợi. Không ra Dương Hạo Thiên đoán, Phương Viêm đi săn kế hoạch đã bắt đầu, căn bản không nhịn được, rất nhanh sẽ lại ra tay nữa. Vành. Một đạo sinh mệnh hồng trụ lại lần nữa nổ tung. Toàn trường nhấc lên kinh hô, đối phương ra một phiến trách nan. Dương Hạo Thiên thần niệm chính là trong nháy mắt tập trung một con đường. Trống rỗng trong lối đi, còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, mặt đất bày ra một bộ vạn bẹo thi thể, toàn thân lượn lờ kim quang đang dần dần tàn đi. Chính là cái kia trời sinh bá vương thể cường giả. Hắn tinh huyết mất hết, đã trở thành thây khô. Dương Hạo Thiên thần niệm tứ phương, cũng không phát hiện nhân ảnh, nhưng trên thi thể vẫn là lưu lại dấu vết. Cái này trời sinh bá vương thể, cũng không bị người chém giết, mà là chết bởi tinh diệu cơ quan. Là Cửu Long Liên Hoàn Trung Su. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe. Phụ thân đến lúc trước cho hắn phương ra trong tư liệu, đặc biệt đề cập tới Cửu Long Liên Hoàn Trung Su, trong này khu ở tại Thanh Long trong đạo trường, có thể khống chế toàn bộ Thanh Long bí cảnh cơ quan. Nhưng vị trí cụ thể, phụ thân tạm thời vẫn không có thể tra ra. Vào giờ phút này, Thanh Long Sơn lòng đất, một tòa đèn đuốc sáng choang đạo tràng, tràn ngập mông lung đại đạo ánh sáng, chính là Dương Hạo Thiên cần đánh dấu Thanh Long đạo tràng. Mà đạo tràng một góc bên trong, Phương Viêm chính đang trùng khu trong mật thất cười lạnh đắc ý. Hắn hai con mắt không còn trống rỗng một phiến, mà là bốc cháy hắc sắc ngọn lửa yêu dị, tản mát ra hung ác, khí tức quỷ dị. Phương Viêm trên thân, giăng khắp nơi đến 12 đạo phong ấn phù văn, trong đó có một đạo đã trở nên ảm đạm, tựa hồ lập tức phải biến mất. Phương Viêm đánh chết tiên kiêu thu được tinh huyết, chính thông qua Thanh Long bí cảnh cơ quan, chậm rãi chuyển vận đến Thanh Long đạo trường bên dưới. Những này tinh huyết ẩn chứa năng lượng, đủ để giúp Phương Viêm giải khai đạo thứ 2 chập long phong ấn, phóng xuất ra lực lượng khủng bố. Lợi dụng thanh long bí cảnh cơ quan, quả nhiên so sánh từng cái truy sát cao hơn hiệu quả nhiều. Phương Viêm cười đáp ý, đi săn tiếp tục. Phương gia chủ, thanh long đạo tràng cơ quan trung su ở tại nơi nào? Có thể hay không bị người lợi dụng? Bí cảnh bên ngoài, Dương Hạo Thiên hướng Phương Đình Hạc hỏi. Lúc này Phương Đình Hạc như trên chảo nóng con kiến, cấp bách xuất mồ hôi chán. Nghe thấy Dương Hạo Thiên vấn đề, hắn nhất thời lắc đầu liên tục. Không thể nào. Thanh long đạo tràng cơ quan trung su, không có ta cùng mấy vị trưởng lão liên thủ mở ra, bất luận người nào đều vô pháp bước vào, thậm chí đừng bảo là cơ quan trung su, ngay cả thanh long đạo tràng cũng không có đầy đủ thanh long khí tích lũy, cũng căn bản không tư cách tiến vào. Phương Đình Hạc trả lời như đinh đóng cột. Dương Hạo Thiên lại cười lạnh. Ngươi xác định không có những biện pháp khác? Mấy cái này thiên tài tử vong, chính là đều bị tinh vi cơ quan giết chết. Chương 28, thu hoạch ngoài ý muốn, huyết vụ sắc cơ. Phương Đình Hạc kinh hãi liếc hắn một cái, ngay cả trưởng lão nhóm đều tạm thời không có tra ra nguyên nhân tử vong, Dương thiếu chủ là làm sao phát hiện? Dương Hạo Thiên nhưng lại không lại để ý tới người này. Hắn tìm ra Phương Viêm tung tích. Mỗi trong thông đạo, Dương Hạo Thiên thần niệm nhận thấy được một tia lưu lại khí tức. Cái này một tia khí tức cực kỳ vi miểu, gần như hoàn toàn không tồn tại một dạng, đừng bảo là một dạng tu giả, coi như là trưởng sinh bí cảnh cường giả ở đây, cũng rất dễ dàng coi thường. Nhưng nó lại không tránh khỏi Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm. Không chỉ như thế, tại hỗn độn thần niệm trong cảm giác, cái này một tia khí tức còn tản mát ra âm lệ, quỷ dị, hung ác ba động, dọc theo cái lối đi này một đường đi xuống mà đi. Dương Hạo Thiên lúc này suy đoán, đây chính là Phương Viêm chân thân, gấp gáp chạy tới Thanh Long đạo tràng thì lưu lại vết tích. Dương Hạo Thiên thúc dục thần niệm, dọc theo dấu vết này một đường đi xuống đuổi theo. Cơ quan trung su phòng. Phương Viêm thần sắc nghiêm trọng. Là ta hảo rất sao, luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt tại chăm chú nhìn ta. Phương Viêm có loại bất an cảm giác, hơn nữa cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Không thể lại kéo, được tăng nhanh kế hoạch săn giết. Phương Viêm nhìn về phía cơ quan đài điều khiển bên trên, một đạo tươi đẹp như máu yêu dị phù văn, trong con ngươi thoáng qua một màn điên cuồng. Liên Lam lần gắng sức cuối cùng, lưu cho hắn thời gian không nhiều, dự tính của hắn dốc toàn lực, huyễn sát mê trận, mở cho ta mở. Phương Viêm đem tinh huyết mình dung hợp thần niệm, đánh vào yêu dị máu tươi trong phù văn. Ông long, phù văn nhất thời huyết quang chợt lóe. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thanh long trong bí cảnh chính đang vừa tại các tiên tiêu kinh hải phát hiện, trước mắt thông đạo đột nhiên biến mất, mặt đất dưới chân ầm ầm chuyển động, bọn họ tựa hồ bị một bàn tay vô hình nâng, đưa đến một cái không biết địa phương. Trước mắt huyết vụ bao phủ, xem hoàn toàn không đến bất kỳ vật gì. Các thiên kiêu lấy thần niệm dò xét, lại phát hiện thần niệm vậy mà căn bản xuyên thấu không huyết vụ này. Xảy ra chuyện gì? Thanh long trong bí cảnh có khảo nghiệm như vậy sao? Niếp Hồng Liên thân ở trong huyết vụ, sắc mặt trầm xuống. Thiếu chủ nói không sai, cái này thanh long bí cảnh quả nhiên nguy cơ tứ phía, không thể xem thường. Nạp Lan Ngạo Tuyết đến từ trước, đã chiếm được qua Dương Hạo Thiên nhắc nhở. Nếu bí cảnh có chút dị biến, không cần kinh hoàng, án binh bất động tự vệ là tốt rồi. Cho nên Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng không bối rối, tay nàng nắm giữ tuyết ẩm linh kiếm, đề phòng bốn phía. Thanh long trong bí cảnh mọi thứ làm sao đều không thấy được. Long Lân bảo kính trước các khán giả, rối loạn tương mừng. Liên tục có thiên tài tử vong, đã làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Hôm nay càng là liền trong bí cảnh động tĩnh, đều vô pháp nắm giữ. Phương gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm, lúc này cũng nóng nảy không thôi. Đi vào điều tra trưởng lão đã sớm trở về, sắc mặt khó coi mà nói cho Phương Đình Hạc, chết thiên tài xác thực như Dương thiếu chủ từng nói, là bị cơ quan giết chết. Thật chẳng lẽ có người khống chế cơ quan trung su? Điều này sao có thể chứ, cũng không có đầy đủ thanh long khí, căn bản là không có cách bước vào thanh long đạo chẳng a. Phương Đình Hạc làm sao cũng không nghĩ ra, hắn tam tử chính là chấp trưởng Phương gia vài vạn năm một chín tổ, đối với thanh long bí cảnh giải, có thể so sánh bất luận người nào đều thấu triệt nhiều. Một ít bước vào bí cảnh phương pháp đặc thủ, dĩ nhiên là hạ bút thành văn. Không tốt gia chủ. Thanh long trong bí cảnh, có người mở ra huyễn sát mê trận. Một tên trưởng lão kinh hoàng báo lại. Ký. Phương gia chúng thủ lĩnh đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuyệt sát chi trận mở ra. Bí cảnh sở hữu thiên tài, sợ rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Phương gia muốn thai vạ đến nơi. Ồ, tự nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bên trong bí cảnh, Dương Hạo Thiên thần niệm đột nhiên hơi vui mừng. Hắn một đường đi theo Phương Viêm khí tức rơi xuống, cư nhiên tại nửa đường phát hiện ngoài ý muốn một tòa đại điện. Xuyên thấu qua đóng chặt cửa điện phát hiện, đại điện ngay chính giữa ngồi xếp bằng một lão giả, toàn thân thanh long khí quấn quanh, đã mất một chút sinh mệnh khí tức, nhưng tướng mạo lại sinh động như thật. Dương Hạo Thiên một cái nhận ra, đây chính là hắn phải tìm mục tiêu. Thanh Long Tổ sư Di Hải. Nhờ có Phương Viêm dẫn dắt, Dương Hạo Thiên thời gian thật dài đều không manh mối Thanh Long Tổ sư Di Hải, tự động đưa tới cửa. Bất quá, Thanh Long Tổ sư nơi ở tòa đại điện này, cửa điện đóng chặt, phù văn giăng đầy, muốn đi vào, cần tìm chút thời giờ. Nhưng nếu xác định Di Hải vị trí nơi ở, Dương Hạo Thiên cũng không nóng nảy lấy ra. Phương Viêm cái này không an định phân tử, lúc trước sát thiên tiêu lấy tinh huyết, đã lưu lại không ít cái hở. Nhưng bây giờ không tiếc bí quá hóa liều, càng thêm điên cuồng mà sát lục. Nhất định là có mục tiêu nào, khiến cho hắn không thể không lần gắng sức cuối cùng. Nay nhiều lần đối với chính mình tiết lộ ý, còn đem chủ ý đánh tới Nạp Lan Ngạo Tuyết trên thân. Dứt khoát bắt tới, thuận tay chém giết tốt. Lấy hắn hiện tại át chủ bài cùng đủ loại thủ đoạn, tuyệt sát một cái Phương Viêm, hoàn toàn không cần nhắc tới. Ngay sau đó, Dương Hạo Thiên thi triển phòng ngự thủ đoạn phong ấn đại điện sau đó, thần niệm tiếp tục đi xuống truy tìm mà đi. A, huyễn sát mê trận bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, bị biến chuyển đến cùng một cái sân bãi chúng thiên tiêu, tại mê huyễn trận dưới tác dụng, coi lẫn nhau vì là hung thú, tàn sát lẫn nhau, chảy máu khắp nơi. Nhưng này thiên tiêu huyết đều thông qua đường hầm dưới lòng đất, một đường chuyển thừa đến thanh long đạo tràng bên dưới. Cơ quan trung su phòng, Phương Viêm xuyên thấu qua xem phim linh phủ, nhìn đến trong huyễn trận lẫn nhau sát lục các thiên tiêu, yêu dị đen nhánh con ngươi có ngăn không được điên cuồng. Giết đi, tất cả đều giết chết. Các ngươi tinh huyết ta sẽ tốt tốt lợi dụng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Niếp Hồng Liên cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết thân ảnh tuyệt mỹ, đập vào mi mắt. Nhớ tới hai người lúc trước đối với chính mình nhục nhã, Phương Viêm không khỏi trong con ngươi thoáng qua âm độc. Ta muốn đích thân giải quyết các ngươi, đem các ngươi luyện hóa thành ta nữ nô. Ông ngoong. Hắn thuần thục truyền tống vào huyễn sát mê trận, hướng Niếp Hồng Liên cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết ép tới gần. Ngay tại hắn biến mất sau một khắc, Dương Hạo Thiên thần niệm bước vào cơ quan trung su phòng. Phương Viêm vừa mới rời khỏi, hắn liếc nhìn đài điều khiển bên trên, kia lập loè yêu dị huyết quang phù văn. Đạo phù văn này đánh vào Phương Viêm tinh huyết cùng thần niệm, chỉ có đem chém giết, có thể giải trừ sát trận. Lý Thập Dạ thân là danh sư, tinh thông đồ vật đến không hết, cũng đúng Dương Hạo Thiên tiến hành qua trận pháp, đan phủ các phương diện dạy bảo cả kẽ. Cho nên hắn một cái nhìn ra quan trọng. Hả? Là Ngạo Tuyết cùng Niếp Hồng Liên. Dương Hạo Thiên phát hiện xem phim linh phụ thượng đỉnh lưu hình ảnh, Phương Viêm mục tiêu là các nàng. Ngạo Tuyết sợ rằng có nguy hiểm. Dương Hạo Thiên thần niệm, lúc này hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết kéo dài mà đi. Xì thở dài, kiếm quang gào thét. Nạp Lan Ngạo Tuyết hướng trước mặt hư không một kiếm chém ra. Không có bất kỳ đáp ứng. Nhưng Nạp Lan Ngạo Tuyết rõ ràng cảm giác đến, trong huyết vụ có một đôi yêu dị ánh mắt, chính đang thăm thẳm nhìn mình chằm chằm. Thương Lang, sáng như tuyết đao quang, ngang nhiên bổ về phía phía trước. Nhưng mà Niếp Hồng Liên cũng không có phát hiện bất kỳ đáp lại nào. Nàng cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết cảm giác giống nhau như lúc, trong huyết vụ có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tại hải thứ nhất thời điểm, Niếp Hồng Liên liền mơ hồ cảm giác đến, chính mình thật giống như bị cái gì tồn tại để mắt tới. Nhưng lúc đó bị nhìn chằm chằm cảm giác rất bình thản, không hề giống hiện tại cái này một dạng để cho nàng cảm giác yêu dị, hoán động. Khó nói để mắt tới ta, cũng không phải cùng một ánh mắt. Niếp Hồng Liên nghĩ như thế, đột nhiên phát hiện phía trước có dị động. Nàng lúc này nắm chặt bá đao liền muốn chém ra. Chương 29, Dương Hạo Thiên. Hắn đến ta như thường giết. Không muốn làm bậy, ngươi phía trước là Nạp Lan Ngạo Tuyết. Một đạo lãnh đạm thanh âm, đột nhiên tại Niếp Hồng Liên não hải vang dội. Niếp Hồng Liên đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi nào thần niệm? Chợt nàng liền lập tức kịp phản ứng, cái này đạo thần niệm cùng nàng tại hải thứ nhất thì cảm ứng được có chút tương tự, nhưng lại có chút bất đồng. Ta là Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên lấy thần niệm nói. Hắn hỗn độn thần niệm cực kỳ đặc thù, không cùng người cảm ứng được ba động không giống nhau, mà cùng một người tại thời khắc khác nhau cảm ứng được ba động cũng không giống nhau. Ngươi thần niệm có thể đi vào Thanh Long trong bí cảnh. Niếp Hồng Liên ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, Thanh Long bí cảnh loại này bí cảnh đều có đặc biệt phòng ngự trận pháp, không chỉ là phòng ngự ngoại lực, càng là phòng ngự thần niệm dò xét. Nhưng Dương Hạo Thiên lại có thể dễ như trở bàn tay, đem thần niệm thăm dò vào Thanh Long trong bí cảnh. Cái này cần là cỡ nào cường đại thần niệm? Nếu mà Niếp Hồng Liên biết rõ, Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm không chỉ là xâm nhập Thanh Long bí cảnh, càng đem toàn bộ Thanh Long bí cảnh đều bao phủ tại bên trong. Sợ rằng nàng biết chấn kinh đến tại chỗ nhảy cớ lên. Chuyện phiếm nói ít, các ngươi khó khăn trận pháp tên là Huyễn Sát Mê Trận, ngay phía trước bị ngươi xem như địch nhân là Nạp Lan Ngạo Tuyết, nàng hiển nhiên cũng đem ngươi trở thành địch giả tưởng, đi theo ta thần niệm, không nên ra tay, ta dẫn ngươi hai trả mặt. Dương Hạo Thiên nói. Niếp Hồng Liên không nói hai lời, đi theo Dương Hạo Thiên chỉ dẫn liền hướng đi về trước. Đi một nửa nàng mới đột nhiên ý thức được, chính mình cùng Dương Hạo Thiên chẳng qua chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, tại sao đối với hắn như thế tín nhiệm? Thân là tán tu nàng, luôn luôn là chưa bao giờ nhẹ tin người. Niếp Hồng Liên, tại sao là ngươi? Nạp Lan Ngạo Tuyết thanh âm truyền đến. Trong huyết vụ, Nạp Lan Ngạo Tuyết lãnh đạm khuôn mặt xuất hiện. Niếp Hồng Liên còn chưa mở miệng, liền thấy Nạp Lan Ngạo Tuyết đột nhiên ánh mắt sáng lên, lãnh đạm khuôn mặt trong nháy mắt đổi thành nụ cười, kinh hỉ la lên: "Thiếu chủ, người cư nhiên cũng tới." Trở mặt cực nhanh, để cho Niếp Hồng Liên không khỏi một hồi líu lưỡi. Đồng thời cũng âm thầm cảm thán, Nạp Lan Ngạo Tuyết thật là đã hoàn toàn đỉnh trệ a, cái này Dương Hạo Thiên mị lực, thật đúng là không nhỏ. Hiện tại hai người nghe, các ngươi đều bị Phương Viêm để mắt tới, hắn sắp đến nơi này, ta thần niệm còn chưa đủ mạnh, tạm thời vô pháp đối địch, tại ta chân thân chạy tới trước, các ngươi phải nghĩ biện pháp tự vệ." Dương Hạo Thiên nói. Nạp Lan Ngạo Tuyết gà con mổ thóc một dạng, gật đầu liên tục. Niếp Hồng Liên lại không còn gì để nói. Ngươi thần niệm còn chưa đủ mạnh, đều có thể thoải mái xâm nhập Thanh Long bí cảnh, còn muốn làm sao mẹ a? Hắc hắc hắc, nghĩ không ra hai cái cực phẩm lô đỉnh cư nhiên tiến tới một khối mà nha. Hai người sau lưng, một đạo tà mị âm thanh vang lên. Nạp Lan Ngạo Tuyết cùng Niếp Hồng Liên cơ hồ trong nháy mắt làm ra phản kích. Xì thở dài. Thương Lang, đao quang kiếm ảnh, đồng loạt thẳng hướng thanh âm đến nơi. Nhưng mà hoàn toàn vô dụng. Phương Viêm tại ngươi tay phải đối diện phương hướng, xuất đao. Dương Hạo Thiên thần niệm tại Niếp Hồng Liên não hải đột nhiên vang dội. Niếp Hồng Liên không nói hai lời, một đao hướng tay phải hướng về chém ra. Nạp Lan Ngạo Tuyết tiếp theo liền hướng nghiêng phía sau một kiếm chém ra. Hiển nhiên nàng cũng là đạt được Dương Hạo Thiên thần niệm chỉ dẫn, không ra ngoài dự liệu, cũng không đối Phương Viêm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ như thế, các nàng đột nhiên phát hiện, xung quanh huyết vụ xuất hiện kịch liệt phun trào, dần dần càng trở nên sền sệt vô cùng. Hai nữ thật giống như đặt mình trong đầm lầy, nhất cử nhất động chậm chạp chậm chậm, càng làm cho các nàng hơn sắc mặt đại biến phải. Hai người lực lượng lại bị huyết vụ thật nhanh hút đi. Các nàng thoáng chốc thân thể mềm mại sủi lơ, nhúc nhích không được. Leng keng. Tuyết ẩm linh kiếm cùng bá đao cùng nhau rơi xuống tại mà. Phương Viêm tà mị thanh âm lại lần nữa vang dội. Hắc hắc, vận khí không tệ, cư nhiên có thể đoán đúng ta vị trí, đáng tiếc các ngươi không phải lão tổ ta đối thủ. Lão tổ? Cái Phương Viêm này cuối cùng lai lịch thế nào? Dương Hạo Thiên, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Niếp Hồng Liên cố gắng nhờ giúp đỡ Dương Hạo Thiên thần niệm, nhưng mà không có bất kỳ đáp ứng. Dương Hạo Thiên giống như hoàn toàn biến mất một dạng. Niếp Hồng Liên một lòng nhất thời trầm xuống. Khó nói các nàng bị Dương Hạo Thiên vứt bỏ. Tĩnh tâm ngưng thần, đừng cho Phương Viêm thừa dịp cơ hội, thiếu chủ nhất định sẽ tới cứu ta nhóm. Nạp Lan Ngạo Tuyết thét mắng một tiếng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hoài nghi Dương Hạo Thiên. Nàng tin chắc thiếu chủ tuyệt không buông tha các nàng. xung quanh còn có những người khác. Không, là những người khác thần niệm. Phương Viêm lập tức ý thức được, chính mình cổ kia bị để mắt tới cảm giác là đến từ đâu. Nhất định là Dương Hạo Thiên có đúng hay không? Phương Viêm yêu dị trong con ngươi ma ảnh lắc lư. Ta không đi tính kế hắn, hắn lại dám đến trêu chọc lão tổ ta. Chỉ cần hắn dám vào bí cảnh, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Phương Viêm đánh ra từng đạo huyết kiếm, tại trên người của hai người lưu lại từng đạo vết thương, cố gắng làm cho các nàng cầu khẩn khuất phục. Sao đoán? Nạp Lan Ngạo Tuyết ý chí trước giờ chưa từng có kiên định. Hồng Liên, kiên trì. Thiếu chủ nhất định sẽ tới cứu ta nhóm. Hắn thật biết đến. Niếp Hồng Liên ánh mắt lấp lóe, liền tính sẽ đến, nơi này lại ở tại Thanh Long Bí cảnh nơi sâu nhất, Dương Hạo Thiên nghĩ chạy tới, ít nhất nửa giờ, khi đó các nàng đã sớm trở thành thi thể. Thiếu chủ nhất định có thể chạy tới, Phương Viêm người nhất định phải chết. Phốc suy. Huyết vụ như kiếm, tại Nạp Lan Ngạo Tuyết trên thân lưu lại một đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Máu tươi tung tóe, nhưng nàng cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Khí thế chút nào không xuống hạ phong. Niếp Hồng Liên trong con ngươi thoáng qua kiên quyết, không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Vọng tưởng Dương Hạo Thiên tới cứu ngươi. Phương Viêm thanh âm lãnh giống như quỷ mị tại tứ phương vang dội. Liên tính hắn đến, các ngươi đã sớm trở thành ta nữ nô. Phương Viêm quyết định lập tức chém giết hai người, luyện làm nữ nô, chết. Xì thở dài, hai đạo huyết kiếm đâm về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết cùng Niếp Hồng Liên mi tâm. Thiên Tuyệt tán thủ. Niếp Hồng Liên toàn thân đột nhiên bạo phát huyết quang, thật giống như khổng tức khai bình, trang trị huyết khí ngưng tụ thành trường ảnh, từ sau lưng nàng lao ra. Một khắc cuối cùng, nàng dùng được thủ đoạn bị cấm kỵ, lấy tính mạng tương bính, tránh thoát huyết vụ. Len keng, hai đạo huyết kiếm bị nàng tiện tay vỡ nát. Sắc mặt tái nhợt Niếp Hồng Liên gắng gượng cùng Phương Viêm đánh nhau. Cơ hồ cùng thời khắc đó, xem cuộc chiến trên này, một mực tính xong ngồi xếp bằng Dương Hạo Thiên, hai con mắt chợt lóe. Đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, hắn đột nhiên đứng dậy, thật giống như một tôn khổng lồ rút ra mà lên, quần quần dâng trào uy thế xông thẳng thương khung, khí tức nguy hiểm như mênh mông một dạng mãnh liệt tàn phá bừa bãi. Một khắc này, thiên địa câu tịch, toàn trường quần chúng yên lặng như tờ. Dương Hạo Thiên kim quang vạn trượng, đại đạo vòng quanh thân thể, thật giống như một tôn cổ lão thần linh bị đánh thức, hắn sừng sững bàng bạc thân thể, hướng phía trước một trường cắt ra. Xoẹt. Hung hãn trưởng kình như một thanh thiên đao, đem hư không cắt chém ra vết nước màu đen, tiếp tục chém về phía Thanh Long Sơn. Phương Đình Hạc cùng đám trưởng lao nhất thời kinh hô. Dương thiếu chủ ngươi muốn làm gì? Ầm ầm. Cao vút trong mây Thanh Long Sơn, bị Dương Hạo Thiên một trường cắt ngang, thật giống như bị một đạo Trảm Thiên Thần kiếm bắn trúng, cả ngọn núi chặn ngang mà đứt. Hơn một nửa cái đỉnh núi hướng bên cạnh lăn xuống rơi xuống, vô tận phù văn ngút trời mà lên. Phương gia truyền thừa mấy trăm năm Thanh Long bí cảnh, cứ như vậy bị trực tiếp xé mở. Dương thiếu chủ vì sao đột nhiên nổi giận xuất thủ? Thật khủng bố một trường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đỉnh cấp dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Tứ phương quần chúng đồng loạt hít vào một hơi, tất cả đều chiều Dương Hạo Thiên ném đi kinh hãi ánh mắt. Thiện tay mọi thứ, Thanh Long Sơn theo tiếng mà đức. Một trường chi uy, lại khủng bố như vậy. Cái này là lực lượng cường đại cỡ nào a? Trong đám người Khương Nghị và người khác, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Không phải nói Dương Hạo Thiên đem hỗn độn thể luyện phế sao? Theo tay vung lên, vì sao lại có kinh khủng như vậy uy lực? Thái Âm Thần Hồ, Sinh Hoàng Tổ Địa nhóm thế lực, cũng lập tức nhận được tin tức. Cái gì? Dương Hạo Thiên tiện tay một trường, đem Thanh Long Sơn cho chặt đứt. Một cái hỗn độn phế thể, có thể có cái này một dạng lực lượng. Coi thường Dương Hạo Thiên, vị này kỳ lân thủ có thể ẩn trốn đủ sâu. Tuyệt Phong chi đỉnh, Dương Thiên sách khẽ mỉm cười. Bất quá, Dương Hạo Thiên cứ như vậy hủy diệt Thanh Long bí cảnh, Phương gia có thể chịu để yên sao? Dương thiếu chủ vì sao hủy ta Thanh Long bí cảnh? Nhất thiết phải cho ta nhóm một câu trả lời. Phương Đình Hạc tức giận quá mắng. Các trưởng lao khác cũng là vẻ mặt tái mét. Dương Hạo Thiên không để ý tí nào, thân ảnh chợt lóe biến mất. Trong bí cảnh, Nạp Lan Ngạo Tuyết cố gắng tránh thoát huyết vụ, lại không làm nên chuyện gì. Niếp Hồng Liên vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ liều mạng, cũng đã dần dần liên tiếp. Liên tính Dương Hạo Thiên tự mình đến, cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, huống chi ngươi loại này võ vẽ mèo quào, chờ ngươi kích hoạt trấn ngục thánh thể còn tạm được, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Phương Viêm một kiếm thẳng giết Niếp Hồng Liên mi tâm mà đi. Quả nhiên vẫn là không được sao? Thử vong buông xuống, Niếp Hồng Liên ánh mắt thoáng qua tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tia kim quang bay tới. Đinh. Huyết kiếm theo tiếng vỡ nát. Nạp Lan Ngạo Tuyết đại hỉ, thiếu chủ. Niếp Hồng Liên đồng tử chợt co rút, Dương Hạo Thiên kim quang chiếu khắp, Nạp Lan Ngạo Tuyết toàn thân huyết vụ giải tán. Một luồng êm dịu lực lượng đem Niếp Hồng Liên bao quanh, một cái đan dược bay vào trong miệng. Chỉ một thoáng, dâng trào dược lực ở tại trong cơ thể bạo phát, đèn cạn dầu Niếp Hồng Liên, trong nháy mắt được bổ sung. Phương Viêm sau lưng, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. "Để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ bằng ngươi." Dương Hạo Thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn thay đổi ngày thường dịu dàng, như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, khí thế ép người, sắc cơ lạnh lẽo, như muốn tê liệt thương cùng, băng diệt nhật nguyệt. Phương Viêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bị phát hiện. Cái này không thể nào. Dương Hạo Thiên là làm sao tại Huyễn Sát Mê trận bên trong tìm ra ta? Huyễn Sát Mê trận bên trong huyết vụ chính là có thể cắt đứt bất luận cái gì dò xét. Phương Viêm náo hải linh quang nhất tiệm, ta rốt cuộc nhớ tới hắn là cái gì thể chất, có thể nắm giữ như vậy cường hành thân nghiệm, thậm chí còn có thể ở Huyễn Sát trong huyết vụ thu phóng tự nhiên, chỉ có kia một dạng thể chất, cái thứ ở trong truyền thuyết mạnh nhất thần thể đứng đầu, hỗn độn thể. Ha ha ha, lão tổ vận khí ta quả thực quá tốt, chẳng những gặp phải hai đại cực phẩm lô đỉnh, càng gặp phải một tôn hỗn độn thể, ngươi tinh huyết là ta rồi. Phương Viêm trong con ngươi hắc quang trong nháy mắt hừng hực vô cùng, hắn bất thình lình quay đầu. Đáy mắt ma ảnh lúc này liền muốn bay ra, đánh chết Dương Hạo Thiên. Sao đoán? Thu vào hắn mi mắt, là một cây rực rỡ đến mức tận cùng hoàng kim thủ chỉ. Dương Hạo Thiên chỉ, một cái chừng hạt gạo ánh sáng tốc độ cao xoay tròn, tỏa ra vạn trượng thần mang. Thập Dương Thần Công ngưng tụ một cái Thái Dương, bị Dương Hạo Thiên lấy vô thượng thần lực áp xúc tại chỉ. Một khắc này, Dương Hạo Thiên ngón tay kim quang hừng hực, sát cơ rực rỡ, phát ra làm người sợ hãi ba động. Hắn không làm bất luận cái gì phức tạp động tác, chỉ khẽ giơ lên ngón tay, hướng Phương Viêm cách không một chút. Ầm. Hư không nứt toát, kim quang chợt lóe, dâng trào mãnh liệt lực lượng quần quần mà đến. Không. Phương Viêm trong con ngươi ma ảnh bị dọa sợ đến trong nháy mắt lùi về. Phốc suy. Phương Viêm nửa đường thân thể trực tiếp băng diệt thành huyết vụ. Tàn thể bị đánh bay ra bên ngoài trăm trượng, Dương Hạo Thiên thần niệm đã qua, Phương Viêm thân thể tàn phế đã biến mất. Thiếu chủ. Một bộ thân thể mềm mại bất thình lình tiến đụng vào Dương Hạo Thiên trong lòng. Nước mắt rất mau đánh ướt trước ngực hắn và áo. Nạp Lan Ngạo Tuyết từ đầu đến cuối tin chắc hắn sẽ tới, nhưng trước mặt tử vong, nàng cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Dương Hạo Thiên kịp thời xuất hiện, trong lòng hắn thân ảnh càng ngày càng cao to. Hảo hảo tu luyện tiên thể, chỉ là một cái Phương Viêm, cũng có thể đem ngươi bước đến mức độ này. Dương Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lại không có đem Nạp Lan Ngạo Tuyết đẩy ra. Ánh mắt liếc về Niếp Hồng Liên, nàng chính ngồi xếp bằng trên đất, luyện hóa Dương Hạo Thiên cho nàng đan dược. Nguyên bản sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, sẽ trực tiếp tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng Dương Hạo Thiên đan dược, phẩm chất quả thực quá kinh khủng. Chẳng những làm nàng tiêu hao sinh mệnh trong nháy mắt khôi phục, ngay cả cảnh giới cũng có vượt lại xu thế. Niếp Hồng Liên nhìn đến Dương Hạo Thiên, lại liếc mắt nhìn Nạp Lan Ngạo Tuyết, cuối cùng nói ra một câu nói: "Ta nợ ngươi một cái mạng." Chợt nàng không cần phải nhiều lời nữa, vùi đầu luyện hóa dược lực bằng bạc. Một khắc đồng hồ sau đó, Dương Hạo Thiên mang Nạp Lan Ngạo Tuyết, Niếp Hồng Liên nhị nữ, phi thân trở lại xem cuộc chiến tiếp. Phương gia mọi người cũng sắp điên. Truyền thừa mấy trăm năm Thanh Long bí cảnh, cứ như vậy bị Dương Hạo Thiên ngay trước mọi người một cái tát hủy diệt. Phương gia làm sao có thể bị loại này hủy quất? Phương Đình Hạc lúc này xông về phía trước, phẫn nộ quát: "Dương thiếu chủ, vì sao hủy ta Thanh Long bí cảnh? Cho ta Phương gia một câu trả lời." Các khán giả từng đạo nghi hoặc ánh mắt đều hội tụ đến Dương Hạo Thiên trên thân. Nạp Lan Ngạo Tuyết cùng Niếp Hồng Liên không khỏi trong lòng siết chặt. "Cùng ta muốn giao phó, ngươi có tư cách này sao?" Dương Hạo Thiên một đạo băng lãnh ánh mắt đột nhiên quan tới. Phương Đình Hạc như bị sét đánh, chỉ cảm thấy Dương Hạo Thiên ánh mắt băng lãnh, làm hắn sinh ra một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, toàn thân cứng ngắc như hóa đá, sững sờ tại chỗ một chữ cũng không nói ra được. "Cho dù ngươi là Dương gia thiếu chủ, hủy ta Thanh Long bí cảnh, khó tránh khỏi có chút quá đáng đi." Một tên thanh bảo lão giả, quỷ mị một dạng xuất hiện ở xem cuộc chiến chiếc. "Lão tổ." Phương Đình Hạc, các vị trưởng lão đều thần sắc biến đổi. "Lão tổ vậy mà tự mình ra mặt." Thanh bảo lão giả chim ưng một dạng nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, rất nhiều không cho lời giải thích, liền muốn trực tiếp đối với Dương Hạo Thiên xuất thủ tư thế. Nạp Lan Ngạo Tuyết lúc này tay đè chuôi kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kiếm, để cho nàng bất ngờ phải. Niếp Hồng Liên cũng cùng nàng một dạng phản ứng, gặp nàng vô cùng kinh ngạc, Niếp Hồng Liên nhàn nhạt trở về để giải thích: "Ta nợ ngươi thiếu chủ một cái mạng." "Không cần như thế." Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói, đem nhị nữ bảo hộ ở sau lưng, đối mặt thanh bảo lão giả: "Ngươi đến cùng ta muốn giao phó, ngược lại miễn cưỡng đủ tư cách này, nhưng ta trả lời phải." "Ông ong." Dương Hạo Thiên sau lưng, chín tầng thương khung bay lên mà lên, vô tận thần lực thác nước sắp phủ xuống, một tôn tuyệt thế tiên vương lơ lửng hư không, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi trên chín tầng trời cao, như tuyên cổ thần chỉ mắt nhìn xuống mặt đất bao la. "Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ đứng đầu vô địch thập đại dị tượng một trong, Thiên Vương Lâm Cửu Thiên?" Trong đám người, Khương Nghị triệt để chấn động. Thân là Diệp gia thiên tài Diệp Tiêu Diêu tùy tùng, Khương Nghị tâm so thiên cao, cùng thời thiên kiêu ngay cả thần tử nhóm đều không bị hắn để ở trong mắt. Cho dù là Dương Hạo Thiên, trong mắt hắn cũng bất quá là một đem hỗn độn thể luyện phế phẩm. Nhưng mà ngày này, Dương Hạo Thiên cái này tiếp theo cái kia cử động, đem hắn nội tâm kiêu ngạo và khinh thường triệt để là đổ. Hôm nay, càng là thi triển ra cho dù cùng hắn chủ lá mầm tiêu giao so sánh, đều hoàn toàn không xuống hạ phong khủng bố dị tượng. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, tuyên cổ đến bây giờ mạnh nhất thập đại dị tượng một trong, cho dù còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng bắt đầu mở ra ra, liền bùng nổ ra nghiền ép thương khung, nước toát thiên địa chi thế. Chương 31, Vạn Tượng Thiên Long Quyền. Một quyền đánh nát, cho dù mạnh như Phương lão tổ, lại cũng không nổi lên được chút nào cùng với đối kháng suy nghĩ. Hắn trợn mắt nhìn đến, vị kia đứng ở Cửu Trọng Thiên Tiên Vương, tiện tay phất hướng về Thanh Long Sơn. Giống như là đang khai thiên tích địa, vừa giống như tại thúc đẩy Cửu Trọng Thiên mà đi, vô cùng chậm rãi động tác, tản mát ra làm thiên địa run sợ khủng bố ba động. Phốc suy, chỉ còn một nửa Thanh Long Sơn, tại chỗ băng diệt, tiến diệt vô tung. Tại chỗ chỉ còn lại một tòa nhắn bóng Thanh Long đạo tràng, tản mát ra bừa bộn ảm đạm quan mang. Cái này giao phó, Phương lão tổ đã thỏa mãn. Dương Hạo Tiên giống như một tôn thần linh, thản nhiên bất động, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng đại đạo bay lên. "Ngươi?" Phương gia lão tổ giận đến toàn thân run rẩy, "Tộc ta Thanh Long tổ sư Di Hải, còn với trong bí cảnh chưa lấy ra. Dương thiếu chủ không nói hai lời hủy ta Thanh Long Sơn, thật vô lễ cùng cực." "Di Hải, tại cái này mà?" Dương Hạo Thiên cười nhạt, sau lưng Tiên Vương dị tượng theo tay vung lên, bị dọa sợ đến Phương lão tổ lúc này ra mặt siết chặt. Lại thấy hai đạo tiên quang từ dị tượng bên trong rơi xuống. Một đạo tiên quang bên trong, chính là một tôn sinh động như thật lão giả thi thể, chính là Thanh Long tổ sư Di Hải. Một đạo khác tiên quang bên trong, chính là lao ra mười mấy bóng người, dồn dập kinh hô: "Thoát khỏi huyết cảnh, chúng ta được cứu." Chính là Dương Hạo Thiên từ huyễn sát mê trận bên trong, cứu ra may mắn còn sống sót những thiên tài. Bọn họ trong nháy mắt minh bạch mọi thứ, đồng loạt quỳ xuống đất lễ bái: "Đa tạ Dương thiếu chủ ân cứu mạng. Về sau vậy do thiếu chủ khu sách, chúng ta không ai dám không theo. Nếu không có Dương Hạo Thiên xuất thủ, bọn họ đến bây giờ vẫn còn ở trong huyễn trận tàn sát lẫn nhau, khó thoát diệt vong kết quả." Hơn 10 người thiên tài bị Phương Viêm giết chết tại Thanh Long trong bí cảnh, Phương lão tổ vẫn là suy nghĩ một chút, làm như thế nào cho đại gia giao phó đi. Dương Hạo Thiên lời vừa nói ra, thứ phương quần chúng nhất thời sắc mặt đại biến. Cái gì? Bị giết tiên tài đều là Phương Viêm làm? Phương lão tổ tại chỗ gầm lên. Dương thiếu chủ đừng vội ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cứ gì là Phương Viêm làm?
Chứng cứ? Dương Hạo Thiên nghiền ngẫm nở nụ cười, ánh mắt liếc nhìn Thanh Long đạo trưởng, chứng cứ này không phải là tới sao?
Hai cái tiện nhân đi chết.
Thanh Long trong đạo trường, một vệt ánh sáng màu máu bất ngờ mà ra. Phương Viêm khuôn mặt dữ tợn, toàn thân quanh quẩn yêu dị huyết vụ, mơ hồ có thể thấy 11 đạo răng khắp nơi phong ấn, cuốn quanh ở trên người hắn. Hắn lấy thiên kiêu huyết đổ vào, rốt cuộc tháo gỡ đạo thứ 2 chập long phong ấn. Trong cơ thể dâng trào đến cơ hồ tràn ra lực lượng, khiến cho Phương Viêm không kềm chế được, ngang nhiên thẳng hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết, Niết Hồng Liên. Nó giữ tợn khí tức quỷ dị, khiến cho may mắn còn sống sót thiên kiêu đồng loạt hít vào một hơi. Tại trong huyết vụ nhiều lần đuổi giết bọn hắn quỷ ảnh, cùng lúc này Phương Viêm giống nhau như lúc.
Thiếu chủ mau lui lại.
Nạp Lan Ngạo Tuyết phản ứng đầu tiên là tiến đến thủ hộ Dương Hạo Thiên. Sao đoán nàng lại không có thể di chuyển?
Ngốc nha đầu, Dương Đông kích Tây mà thôi, Phương Viêm mục tiêu là ta.
Dương Hạo Thiên vỗ vỗ bả vai nàng.
Lấy Phương Viêm tham lam, tại biết mình là hỗn độn thể về sau, sao có thể bỏ qua cho thôn vệ thần thể tinh huyết thời cơ?
Không ngoài sở liệu, Phương Viêm xông đến nửa đường, đột nhiên ma khí bạo phát, đột nhiên giết hướng Dương Hạo Thiên.
Dương Hạo Thiên, ngươi hỗn độn thể tinh huyết là ta.
Trừ tứ đại trường sinh gia tộc, ngay cả Xích Hoàng tổ địa những này thế lực bá chủ thế lực nhóm, kỳ thực có rất ít người biết Dương Hạo Thiên đến tột cùng là gì thể chất.
Phương Viêm một tiếng này quát lên, mọi người nhất thời lộ ra thật không thể tin thần sắc.
Cái gì?
Hỗn độn thể?
Dương thiếu chủ dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần thể đứng đầu, cường đại nhất đặc thù thể chất, hỗn độn thể.
Vạn tượng tiên long quyền.
Phương Viêm một quyền đánh tới.
Huyết vụ cuồng bạo, mơ hồ có vạn tượng lao nhanh, hóa thành một đầu dữ tợn huyết long, quấn quanh ở Phương Viêm trên cánh tay.
Điên cuồng khí tức, khiến cho mọi người tại đây sự khó thở.
Nhưng mà Dương Hạo Thiên thân ảnh cao lớn, giống như một tòa sừng sững núi lớn sừng sững sừng sững, sau lưng một tôn tiên vương, cao lập 9 tầng tiên cung. Cũng không thấy hắn làm bất luận cái gì phức tạp động tác, hẳn là nghênh đón Phương Viêm, đơn giản mà tiện tay đấm ra một quyền.
Không tốt.
Phương gia lão tổ, Phương Đình Hạc và người khác đột nhiên biến sắc.
Dương thiếu chủ không được đón đỡ a.
Liên tính ngươi sử dụng dị tượng công kích, cũng so sánh ngươi dùng nhục thể phàm thai đi chặn Phương Viêm một quyền này có quan hệ tốt.
Phải biết, Phương gia am hiểu nhất chính là luyện thể, dung nhập vào thanh long khí thân thể vốn là vô cùng cường đại.
Huống chi hôm nay Phương Viêm, huyết long vòng quanh thân thể, rõ ràng là dùng Phương gia cấm kỵ chi thuật, nhục thân cường độ ít nhất tăng vọt hơn gấp 10 lần.
Càng chết người phải, tại Vạn Tượng Tiên Long Quyền, ra chỉ xuống, lực lượng một quyền này, ít nhất sánh ngang trùng dương cảnh đỉnh phong cường giả cuồng bạo nhất nhất kích.
Dưới tình huống này, ngay cả Phương gia lão tổ đều khó tránh tùy tiện đón đỡ.
Dương Hạo Thiên cứng đối cứng sao có thể là đối thủ của hắn?
Nhanh ngăn lại Phương Viêm tiểu xúc sinh này.
Phương Đình Hạc la hét.
Những tiên tài khác chết cũng sẽ chết, nhưng Dương Hạo Thiên nếu tại Phương gia thụ thương, cấp độ kia đợi bọn hắn chỉ sợ chính là Dương gia căm giận ngút trời.
Nhưng mà mọi thứ quá nhanh.
Phương Viêm phá tan đạo thứ 2 chập long phong ấn, cho dù thiên kiêu huyết còn chưa luyện hóa hoàn toàn, thực lực cũng tương đương với trùng dương cảnh tồn tại.
Lúc này hắn toàn lực nhất kích, hắn không thể đem Dương Hạo Thiên tại chỗ đánh nát, sao có thể được những người khác chặn.
Cùng ta liều mạng thân thể, lão tổ sẽ đem ngươi tại chỗ chấn vỡ.
Vành.
Phương Viêm quấn quanh huyết sắc cự long nằm đấm, cùng Dương Hạo Thiên tiện tay một quyền, ngang nhiên đụng vào nhau.
Ông ngoong.
Dương Hạo Thiên trên nắm tay mới, chớp nhoáng xuất hiện từng ngọn thu nhỏ sơn phong huyễn ảnh, chúng nó xếp hàng được thật chỉnh tề, tỏa ra ngũ sắc thần quang.
Một luồng bàng bạc quần quần khủng bố đại lực, từ Dương Hạo Thiên nhẹ nhàng nắm đấm đột nhiên bạo phát.
Phương Viêm sắc mặt đổi biến.
Làm sao có thể?
Người thân thể lực lượng.
Vành.
Hắn nắm đấm tại chỗ nổ thành huyết vụ,
quấn quanh cánh tay huyết sắc cự long, càng là kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt băng diệt.
Một luồng nổ tung một dạng lực lượng khủng bố, dọc theo Phương Viêm cổ tay, rời núi lấp biển vọt vào trong cơ thể hắn.
Phương Viêm mặt mày méo mó, con mắt trợ to.
Cái này,
không thể nào.
Phốc suy.
Phương Viêm thân thể tại chỗ nổ thành huyết vụ.
Dương Hạo Thiên theo tay vung lên, kim quang chiếu khắp, huyết dơ bẩn trong nháy mắt bốc hơi.
Hừm, dung hợp 20 tòa trăm trượng khổng lồ một quyền, uy lực vẫn tính có thể.
Dương Hạo Thiên khẽ gật đầu.
Chỉ là một cái Phương Viêm, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một cái thí nghiệm quyền kính bá mà đã.
Dương Hạo Thiên đứng chắp tay, thần sắc đạm nhiên mà ung dung, một quyền đánh nát sánh ngang trùng dương cảnh cường giả Phương Viêm, thật giống như là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mở dạng.
Kim sắc ánh nắng rơi xuống, tại hắn thật cao trên thân thể khảm nạm một lớp viền vàng, chèn ép Dương Hạo Thiên phảng phất một vị thần, đặt vào nhân gian.
Toàn trường yên lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều há hốc miệng, căn bản không thể từ trong lúc khiếp sợ khôi phục.
Thằng đến Diệp Tiêu Diêu tùy tùng cương nghị, khó có thể tin thở dài một tiếng, mọi người mới một hồi giật mình tỉnh lại.
Trong nháy mắt, đám người triệt để sôi sục.
Cho dù là Phương gia lão tổ, hai tròng mắt cũng bởi vì quá mức khiếp sợ, kịch liệt thật nhanh co rút lại.
Cái này,
làm sao có thể?
Phương gia ta mạnh nhất luyện thể thuật, lại thêm Phương Viêm sử dụng bí thuật cấm kỵ, đủ để sánh ngang trùng dương cảnh đỉnh phong cường giả nhất kích lại bị Dương Hạo Thiên tiện tay một quyền, trực tiếp đánh nát.
Dương Hạo Thiên một quyền này, mạnh như thế nào?
Ông ngoong.
Phương Viêm nổ tung nơi, một cái bích quang mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, tản mát ra huyền diệu khí tức.
Có chút hiểu rõ ba động, để cho Dương Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới, Nạp Lan Ngạo Tuyết đưa cho hắn cái này thần bí mảnh vỡ.
Chương 32, Thiên bằng Bát Long thuật.
Đệ lục thiên cảnh không đè ép được.
Phương gia lão tổ ánh mắt chợt lóe, vừa muốn xuất thủ, Dương Hạo Thiên đã thuận tay chụp tới, bất động thanh sắc đem mảnh vỡ bỏ vào trong túi,
để cho đại gia bị giật mình.
Dương Hạo Thiên lờ đi Phương lão tổ kinh ngạc thần sắc, phảng phất cái gì đều không phát sinh giống như, bước đi tới Thanh Long tổ sư Di Hải trước.
Vạn bối Dương Hạo Thiên, hôm nay phá hoại Thanh Long bí cảnh là cứu người, đúng là hành động bất đắc dĩ, còn tiền bối thứ lỗi.
Phương lão tổ còn muốn nói nhiều cái gì?
Ít nhất cũng phải đem Phương Viêm lưu lại cái này mảnh vỡ muốn đòi trở về.
Hắn từ mảnh vỡ kia bên trên nhận thấy được một luồng không tục khí tức ba động, nhất định là lợi hại gì bảo vật. Sao đoán hắn còn chưa mở miệng. Ông ngong. Thanh Long Tổ sư Di Hải đột nhiên tỏa ra cựu sắc thần mang, chín cái màu sắc khác nhau thần đoán lơ lửng tại Di Hải bầu trời. Mơ hồ có thể nhìn ra, mỗi một đạo thần đoán bên trong, tựa hồ cũng dựng dục một đầu huyền ảo đại đạo pháp tắc. Phương lão tổ đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây chẳng lẽ là? Không chỉ là hắn, Phương Đình Hạc, Phương gia chúng trưởng lão, ngay cả Khương Nghị, Sinh Hoàng tổ địa nhóm thế lực thai mắt nhóm, tất cả đều thần sắc đại biến. Đây chẳng lẽ là đã sớm thất truyền nhiều năm đạo này thần thông? Trời ạ, nhà ta thần tử nhóm bỏ qua cái gì? Bát bát, chín cái thần đoán trên không nổ tung, hóa thành chín đầu thần long, tiếp tục bay hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên thần sắc nhất động, cũng chưa thêm ngăn cản, mặc cho chín đầu thần long dung nhập vào trong cơ thể. Nhất thời, trong đầu hắn nhiều thêm một bộ phận hoàn chỉnh thần thông pháp môn. Bàn Long Truyền Thiên Kính, Hoàn Mỹ Thần Thông, cùng công pháp phẩm cấp bất đồng, chiến kỹ phẩm cấp, chia làm bảo thuật, thần thông, tiên thuật bốn cái cấp bậc, thấp, trung, cao, hoàn mỹ, chí tôn năm cái tầng lớp. Thần thông chính là lấy thần thuật làm căn cơ hình thành, uy lực thông thiên triệt địa tổ hợp hình chiến kỹ. Thí dụ như Bàn Long Truyền Thiên Kính, chính là từ thần thuật, đại bàn long thuật cùng đại chiến nhiều thuật tổ hợp mà thành, ban đầu Thanh Long cổ quốc chính là bằng vào cái này một hoàn mỹ thần thông, ngang áp tứ phương, mấy vạn kỷ nguyên đều hiếm có đối thủ. Thế cho nên ngay cả tứ đại trường sinh thế gia, Sinh Hoàng tổ địa, Thái Âm thần hồ những này thế lực bá chủ thế lực đều từng đặc biệt phái người qua Bàn Long Triển Thiên Kính tung tích. Đáng tiếc một mực không được tung tích. Vạn vạn không nghĩ đến, Dương Hạo Thiên chẳng qua chỉ là đối với cái này Thanh Long tổ sư Di Hải nói mấy câu, vậy mà có được Di Hải tán thành, chủ động truyền xuống Bàn Long Triển Thiên Kính bậc này hoàn mỹ cấp bậc thần thông. Sớm biết có thể thu lấy được cái này cực phẩm thần thông, liền tính liều mạng ta cũng phải khuyên công tử đến trước tham gia a. Khương Nghị trong con ngươi lấp lóe hối mẫu. Bất kể là Diệp Tiêu Diêu, vẫn là hắn chính mình, đều đối với lần này Thanh Long bí cảnh truyền thừa chiến chẳng thèm ngó tới. Thậm chí còn nhận vì Dương Hạo Thiên tới đây, quá sạch giá trị con người, âm thầm trào phúng không thôi. Sao đoán, Dương Hạo Thiên vậy mà có thể có kinh người như vậy thu hoạch. Dương Hạo Thiên giấu kỹ thật sâu, hắn nhất định đã sớm biết thần thông tung tích, lúc này mới thà rằng mất thể diện cũng muốn đi tới Phương gia. Nhận được tin tức Sích Hoàng Thiên, Sích Hoàng Vũ, Diệp Tiêu Diêu, Âm Cửu Ngục và người khác, lại hối hận lại đố kỵ, miệng đầy hàm răng cũng sắp cắn nát. Bàn Long Truyền Thiên Kính, loại cấp bậc này thần thông, chính là liền trưởng sinh thế gia đều thèm nhỏ dãi cực phẩm. Tại sao lại bị Dương Hạo Thiên được đến đây? Ngay tại Dương Hạo Thiên dung nhập vào chín đầu thần long trong nháy mắt, Thanh Long Tổ sư Di Hải bên trong, một tia như có như không khí tức bay vào Dương Hạo Thiên não hải, là đệ lục thiên cảnh đạo vận. Dương Hạo Thiên cơ hồ ngay lập tức sẽ cảm ứng được cái này một tia trong hơi thở, hiểu rõ ba động. Cái này một tia khí tức cực kỳ mờ mịt, trừ đồng dạng trùng kích đệ lục thiên cảnh Dương Hạo Thiên, ở đây bất luận người nào đều không thể nhận thấy được nó tồn tại. Nhưng Dương Hạo Thiên lại có loại cảm giác mãnh liệt, chính là cái này một tia lưu lại đạo vận đối với hắn tán thành, mới để cho được Thanh Long Tổ sư tàn hồn tại chỗ truyền xuống cực phẩm thần thông. Dương thiếu chủ, đây chính là Phương gia ta tổ truyền thần thông, ngươi phải trả cho ta nhóm. Cực phẩm thần thông như thế, Phương gia chủ tại chỗ liền muốn mở miệng yêu cầu. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng quát như sấm đánh gãy, "Phương Đình Hạc ngươi ý miệng." Phương lão tổ lệ âm thanh quát lớn. Tổ tiên đến bây giờ mới truyền xuống Bàn Long Truyền Thiên Kính thần thông, nói rõ chỉ có Dương thiếu chủ mới là tổ tiên tán thành người chọn tốt nhất, chúng ta thân là hậu bối tử tôn, không có bất kỳ nghi vấn tổ tiên quyền lực. Vừa nói Phương lão tổ triều Dương Hạo Thiên chắp tay một cái, cười nói, "Sống lại thiếu chủ xem ở tổ tiên truyền công phấn thượng, đối Phương gia nhiều hơn che chở." Hắn nụ cười tràn đầy cay đắng cùng kiên quyết. Lấy Phương gia hôm nay thực lực và tình cảnh, đòi lại Bàn Long Truyền Thiên Kính, bằng cầm lại một cái khoai lang bằng tay, nhất định sẽ mang theo diệt tộc tai nạn. Nếu tổ tiên đều chọn chúng Dương Hạo Thiên, ngược lại chẳng làm một thuận nước nâng thuyền cho Dương gia. Dương Hạo Thiên minh bạch Phương lão tổ ý tứ, thầm nói đây mới là thật giả thành tinh, cười nhạt chắp tay đáp lễ. Dễ nói dễ nói, ta đối Phương gia Thanh Long đạo tràng nghe tiếng đã lâu, chẳng biết có được không đi tới xem một chút. Thanh Long đạo tràng đánh dấu nhiệm vụ đến bây giờ còn chưa làm, cũng không thể đem Thanh Long đạo tràng cũng đào trở về Dương gia hậu sơn đi thôi. Phương lão tổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Thanh Long đạo tràng đều bị ngươi đào ra, có đúng hay không còn có ý nghĩa gì sao? Húng chi ngươi đạt được Thanh Long tổ sư tán thành, tổ truyền thần thông đều lấy được, Thanh Long đạo tràng còn không tùy ngươi tiến vào. Soạn. Dương Hạo Thiên thân hình chợt lóe, không trở ngại chút nào xuất hiện ở Thanh Long trên đạo trường. Ánh mắt mọi người cũng theo đó nhìn về phía phơi bày tại lớn dưới ánh mặt trời, liền trận văn cũng sắp giải tán đạo tràng. Đinh. Đến chỗ đánh dấu điểm Thanh Long đạo tràng, phải chăng đánh dấu? Phải không? Đánh dấu. Đã thành công đánh dấu, tốc chủ thu được bát tinh truyền kỳ thánh cấp khen thưởng, Thiên Bằng Bắc Long thuật. Thiên Bằng Bắc Long thuật, sát sinh đại thuật. Có thể giác tỉnh một bằng nhất long thần lực. Dương Hạo Thiên thu được thuật này trong nháy mắt. Đầu đội trời, một cái kim bằng cùng một cái chân long diện hóa mà ra, vô tận thần mang tỏa ra, cuồn cuộn uy áp, nhiếp nhân tâm phách. Xoạt xoạt. Kim bằng đi vào Dương Hạo Thiên tay phải, chân long đi vào tay trái, mơ hồ có thể thấy Dương Hạo Thiên hai tay phân biệt quấn quanh một bằng nhất long, sắc khí như vạn trượng sóng lớn bao phủ lái đi. Toàn trường mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau, căn bản không chịu nổi cái này cổ bảng bạc uy áp. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, Cực Bác Chi Đỉnh, một tên hai mắt nhắm chặt nam tử, tóc vàng xóa, thân thể hùng tráng, ngồi xếp bằng hư không. Đột nhiên, hắn hai con mắt đại trương, trong con người bắn ra hai vệt kim quang xuyên thủng vân tiêu, nhìn chăm chú về phía Trung Châu đạo vực phương hướng. Người xấu phương nào, chiếm đoạt tộc ta sát sinh đại thuật, nên trảm. Hắn tóc vàng loạn vũ, sát cơ tràn ra, hư không một bước, hóa thành kim quang rực rỡ thiên bằng, bắn thẳng đến Trung Châu đạo vực mà đi. Thu hoạch rất tốt. Dương Hạo Thiên vừa vặn thiếu một môn uy lực không tầm thường sát sinh đại thuật, Thiên Bằng Bắc Long thuật, đến vừa vặn. Hơn nữa hắn còn có một đạo thiên bằng Bắc Long đồ dị tượng, vừa vặn có thể cùng này môn thần thuật phối hợp. Đột nhiên, Dương Hạo Thiên thân thể cùng chấn. Vù vù, một luồng trùng trùng điệp điệp như thế, đột nhiên hướng về tứ phương. Giang giác. Dưới chân hắn mặt đất trực tiếp rạn nứt, to lớn vết nứt như một đạo danh trời, thật nhanh tê liệt về phía trước. Là đệ lục thiên cảnh. Lực lượng đã không áp chế được, liền muốn đột phá. Dương Hạo Thiên mặt liền biến sắc. Thanh Long tổ sư đạo vận lưu lại, đền bù Dương Hạo Thiên trùng kích đệ lục thiên cảnh thiếu hụt cơ hội. Hắn có cảm giác nộ, lúc đột phá khắp đã đến. Nhưng lực lượng cuồng bạo đã áp chế đến cực hạn, lập tức sắp bạo phát. Chương 33, Thiên Diễn Độn Không đại trận. Phương Viêm hậu thủ, xảy ra chuyện gì? Dương Hạo Thiên lại phát sinh cổ quái gì? Phương lão tổ cùng mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiếu chủ, Nạp Lan Ngạo Tuyết thoáng hiện tại Dương Hạo Thiên bên hông, nhưng bị cổ kia bàng bạc uy áp trực tiếp đẩy ra vài chục trượng. Khí thế thật mạnh, Dương Hạo Thiên thân thể kinh khủng như vậy. Niếp Hồng Liên âm thầm kinh hãi. Vốn dĩ vì Dương Hạo Thiên lúc trước lộ ra, liền đầy đủ cường đại. Không nghĩ đến, vậy ngay cả hắn một góc băng sơn cũng chưa tới. Hôm nay chỉ là phóng thích một tia khí tức, lại để cho nàng cảm thấy một hồi lòng rung động. Quan trọng hơn phải, Dương Hạo Thiên lúc này khí tức, lại cùng nàng tại thần bí di tích đạt được tán quyết, mơ hồ có điểm giống nhau. Thế cho nên, nàng có loại muốn tới gần Dương Hạo Thiên cảm giác, không tự chủ chiều Dương Hạo Thiên bước ra một bước. Người kia dừng bước. Ba đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, canh giữ ở Dương Hạo Thiên bốn phía. Chính là Dương Tỉnh Long, Dương Hán Thành, Lý Thập Dạ ba người. Bọn họ đầy mắt lanh ý, ánh mắt như kiếm quét nhìn tứ phương. Cho dù cho Dương Hạo Thiên nhiều như vậy hộ thân pháp bảo, bọn họ vẫn không yên lòng, đề phòng bất ngờ, vẫn là âm thầm theo dõi mà tới. Quả nhiên, phát sinh ngoài ý muốn. Thiên Nhi, ngươi không sao chứ? Dương Hám Thành lo lắng hỏi. Lực lượng ta không áp chế được, sắp đột phá. Dương Hạo Thiên khó khăn áp chế lực lượng. Dương Hám Thành ánh mắt nhất thời sáng lên, đây là rốt cuộc phải đột phá sao? Còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Thập Dạ hỏi, nếu mà có thể, tận lực trở về Thánh Dương cung lại đột phá. Đệ lục thiên cảnh chính là cực kỳ trọng yếu một vòng, đối với Dương Hạo Thiên sau này con đường tu luyện nắm giữ chỗ tốt vô cùng, hết để cho không được bất luận người nào quấy rầy. Còn có thể áp chế 23 tức. Dương Hạo Thiên chau mày, hắn cảm giác có dũng khí, từ nơi sâu xa tựa hồ có ở trên trời một luồng thần bí lực lượng đánh đến nơi. Một đạo cổ xưa thần bí môn hộ, chờ đợi hắn đi đẩy ra. 20 tức đủ, người tới, lập tức bố trí Thiên Diễn Độn Không đại trận. Dương Tỉnh Long quả quyết, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Cơ hồ cũng trong lúc đó, hơn 10 người trường sinh bí cảnh Dương gia cương giả, trong nháy mắt buông xuống, đem Dương Hạo Thiên bảo vệ ở chính giữa. Bọn họ huy vũ liên tục cánh tay, từng cục thần nguyên không cần tiền mà ném về tứ phương, cùng mặt đất dung hợp. Trang trị phù văn bị bọn hắn phát hỏa mà ra, bao phủ cái này một vùng trời nhỏ. Nồng nặc không gian ba động, trong nháy mắt tràn ra. Khí, một ít kiến thức rộng tu giả, cơ hồ là đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là trong truyền thuyết mạnh nhất truyền tống đại trận, Thiên Diễn Độn Không đại trận, có thể xuyên toa hư không, ngang qua 3000 đạo vực. Thiên Diễn Độn Không đại trận, cùng trường sinh thế gia Cố gia đại hư không thuật tương xứng. Cuối cùng phát sinh đại sự cỡ nào, lại muốn bày xuống lớn như vậy trận. Mọi người vây xem nhất thời khiếp sợ. Chỉ là bố trận kia mấy chục khối thần nguyên, tùy tiện lấy ra một khối, đều bù đắp được Phương gia những gia tộc này một năm tiêu hao. Dương gia thủ bút này cũng quá lớn đi. Tất cả mọi người đều không rõ, đệ lục thiên cảnh đối với một cái tu giả có dạng nào ý nghĩa trọng đại. Tiên bối, Dương Hạo Thiên hắn không có sao chứ? Niếp Hồng Liên hỏi. Không được đến gần, người vi phạm giết. Lý Thập Dạ ánh mắt dày đặc như kiếm, bức thị Niếp Hồng Liên. Hắn một cái nhìn ra, Niếp Hồng Liên khí tức đặc thù, hơn nữa trên thân mơ hồ cũng có đệ lục thiên cảnh ba động. Nhưng chuyện liên quan đến Đồ Nhi một đời tu luyện đại sự, hắn sẽ không có bất kỳ gì buông lỏng. Mười hơi thở thời gian không đến, Dương Hạo Thiên mặt đất dưới chân, đột nhiên có từng đầu bùa chú màu bạc, giống như đại long, bay lên mà lên. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở Dương Hạo Thiên trước mặt. Nàng toàn thân hồng bào, bên hông treo một đạo hồ lô rượu, mái tóc đen xuân dài như thác nước, dáng người bốc lửa, chính là bao năm không thấy Hồ Thiên lão tổ. Lần này Thanh Long Sơn chuyến đi, nàng cũng một mực âm thầm theo dõi, liền Dương Tỉnh Long bọn họ cũng không biết nàng tồn tại. Lúc này hiện thân, nàng ánh mắt giết lạnh, thon thon tay ngọc hướng một cái hướng khác cách không vỗ một cái. Thất tình đại thủ ấn bị phát hiện, cháy mau. Hét thảm một tiếng, thư không lõm xuống tiến vào một cái trường ấn khổng lồ, phốc suy, mấy đạo huyết hoa nổ tung. Những này chờ thời ám sát Dương Hạo Thiên bọn thích khách, mất mạng tại chỗ. Dương Tình Long, Dương Hám Thành, Lý Thập Dạ đám người sắc mặt nhất thời đại biến, nếu không Hồ Thiên lão tổ xuất thủ, sợ rằng Hạo Thiên liền có nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, ôm chặt ta. Hồ Thiên lão tổ đem Dương Hạo Thiên ôm vào trong ngực, phóng thích cương khí bọc quanh hai người, tay ngọc cong ngón tay búng một cái. Thiên Diễn Độn Không đại trận mở. Ầm ầm. Một cột sáng từ trên trời rơi xuống, ầm ầm bắn trúng Dương Hạo Thiên, Hồ Thiên lão tổ hai người. Rực rỡ thần quang chợt lóe. Hai người biến mất, chỉ có trên mặt đất là gắn đến một đạo phức tạp không gian trận văn, tỏa ra kinh người hư không ba động. Thanh Long đạo tràng lòng đất 100m. Một đạo u ám trong mặt thất, Phương Viêm râu tóc bạc phơ, khóe miệng trần máu, co quắp trên mặt đất giống như bùn lầy. Đây là Phương Viêm bản thể. Vì là đi săn thiên tiêu huyết, hắn đem đại bộ phận lực lượng cùng thiên phú đều giao cho một nửa hồn thân thể. Sao đoán bị Dương Hạo Thiên một quyền đánh nát, ngay cả bước vào thánh mộ bí cảnh mạnh nhất truyền thừa chìa khóa đều bị Dương Hạo Thiên đoạt. Dương Hạo Thiên, ngươi hủy ta một nửa hồn thân thể, xấu ta truyền thừa đại kế, thù này không báo thể không làm người. Phương Viêm trong con ngươi thoáng qua hoán độc quan mang. May nhờ ta kỹ cao một bậc, sớm lấy cái này chìa khóa mảnh vỡ bày xuống phản sát thủ đoạn. Dương Hạo Thiên, lần này người nhất định phải chết. Xích Hoàng Tổ Điện. Hoàng tử Xích Hoàng Thiên, hoàng nữ Xích Hoàng Vũ, vẻ mặt kinh ngạc. Dương gia mở ra Thiên Diễn Độn Không đại trận, chỉ vì đem Dương Hạo Thiên truyền tống về Dương gia. Ha 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 ha, lớn như vậy cánh tay, nhất định là Dương Hạo Thiên gặp phải nguy cơ chí mạng, nói không chừng tẩu hỏa nhập ma. Xích Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Muội muội Xích Hoàng Vũ Tất Nga mi nhíu lại. Vạn nhất hắn là có chút đột phá đâu? Hừ, cái dạng gì đột phá, đáng giá Dương gia bỏ ra lớn như vậy lại giới. 29 cái cực phẩm thần nguyên, đều đủ đào tạo được một tên hóa long cảnh cao thủ, cũng chỉ vì là đem Dương Hạo Thiên đưa về nhà. Đùa gì thế? Xích Hoàng Thiên đoán chừng, Dương Hạo Thiên nhất định là gặp phải nguy cơ sinh tử. Có lẽ 2 năm sau thánh mộ bí cảnh, hắn có thể thiếu một cái đối thủ. Trường Sinh Điện. Trường Sinh gia tộc Cố gia thần nữ Cố Tiên Nhi, không gian pháp tắc quanh quẩn, toàn thân hư không hiện ra vận mẹo bất quy tắc trạng thái. Nàng thật giống như xen vào hư vô cùng chân thực ở giữa, một đôi thâm thúy như vũ trụ con người, nhìn về phía Thanh Long Sơn phương hướng. Thiên Diễn Độn Không đại trận mở ra trong nháy mắt, Cố gia ngay lập tức sẽ phát hiện. Cố gia mọi người đều là kinh hãi. Rốt cuộc là đại sự cỡ nào, cư nhiên ép Dương gia mở ra Thiên Diễn Độn Không đại trận. Tuy nhiên cái này đạo đại trận, cùng Cố gia thần thuật, đại hư không thuật tương xứng, nhưng tiêu hao chính là đại hư không thuật gấp trăm lần. Bình thường sự tình, Dương gia căn bản sẽ không tùy tiện mở ra trận này. Chẳng lẽ là vị kia hỗn độn thể thiếu chủ gặp phải nguy hiểm tính mạng? Vừa nghĩ tới đây, Cố Tiên Nhi không khỏi hạ lệnh. Thời khắc chú ý Dương gia dấu hiệu, vừa có biến hóa, lập tức báo cho ta. Thánh mộ bí cảnh sắp mở ra. Trước đây không lâu Cố Tiên Nhi cảm ứng được, trong bí cảnh có một luồng khủng bố truyền thừa, giống như cùng nàng có liên quan nào đó. Nguyên bản nàng tính toán cùng Dương gia thiếu chủ hợp tác, thăm dò thánh mộ bên trong kinh khủng nhất đạo này truyền thừa. Hiện tại Dương Hạo Thiên gia biến cố, nàng kế hoạch sợ rằng nên đổi biến. Tuyệt Phong Chi Đỉnh, Chi Mạch Thiên Tài Dương Thiên Sách cũng nhận được tin tức. Nhưng cùng những người khác nhìn suy bất động, Dương Thiên Sách trong con ngươi tràn ngập phong mang, cười to nói: "Dương Hạo Thiên rốt cuộc phải khai mạch, chỉ là không rõ, vị thiếu chủ này áp chế chính mình nhiều năm như vậy, có thể mở mấy cái linh mạch. Hắn dùng hết đủ loại thủ đoạn, một hơi khai mạch 300 cái, được ích lợi vô cùng. Dương Hạo Thiên sẽ vượt qua chính mình sao?" Chương 34, khủng bố khai mạch. Vì sao nhiều hơn một tiếng thiên đạo trung tiếng? Ầm ầm. Thánh Dương cung trước, một đạo rực rỡ cổ sáng từ trên trời rơi xuống. Dương Hạo Thiên, Hồ Thiên lão tổ từ trong hiện thân. Dương gia 11 gã tộc lão đã sớm ở cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch. 11 người tự mình hộ vệ Dương Hạo Thiên cùng Hồ Thiên lão tổ, bước vào Thánh Dương cung, mở ra liên hoàn hộ đạo thần trận. Thánh Dương cung bên trong, nhất thời có 47-49 đạo cổ sáng ngút trời mà lên. 49 cổ sáng đứng sừng sững Thánh Dương cung tứ phương, phun ra chẳng chịt trận văn, khắc vào hư không. Chúng nó lẫn nhau câu liên, hình thành đủ để ngăn trở trăm tên trưởng sinh cảnh cường giả liên thủ công kích đỉnh cấp phòng ngự màn trời, bao phủ cả tòa Thánh Dương cung. Thánh Dương cung bên trong, 72 tôn trưởng sinh cảnh trưởng lão, trừ đi theo Phương gia mấy cái, toàn bộ vào vị trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thánh Dương cung bầu trời, bốn vị rất ít lộ diện các lão tổ cũng bị Hồ Thiên lão tổ ra trắng đinh, ngồi xếp bằng hư không. Thời gian qua đi 15 năm, Hạo Thiên cái này tiểu tử rốt cuộc phải đột phá sao? Ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu tử có thể dạy vò ra cái gì kỳ tích. Bốn vị lão tổ che giấu thân hình, sở trường pháp bảo đặt ở trong tay, mỗi người mạnh nhất công phòng đại thuật, cũng tất cả đều vận sức chờ phát động, nóng lòng muốn thử. Nếu có bất luận cái gì kẻ xấu, vào lúc này đến Dương gia Dương Oai, tuyệt đối sẽ đưa tới nhất hủy diệt tính đả kích. Mở ra dẫn linh đại trận, chuẩn bị khi thiên đại trận, kích hoạt tán kiếp đại trận. Thánh Dương cung bên trong, từng đạo chặt chẽ cẩn thận có thứ tự mệnh lệnh, đều đâu vào đấy truyền về các nơi. Hạo Thiên điện trước, Dương Hạo Thiên trên thân khí tức càng ngày càng khủng bố, không áp chế được, lão tổ, ta được bắt đầu. Hạo Thiên điện trước đại môn, Dương Hạo Thiên lúc này ngồi xếp bằng trên đất. Được, tiểu gia hỏa ngươi yên tâm đột phá. Hồ Thiên lão tổ ngón tay ngọc bung ra thần quang, từng đạo phong ấn phù văn, là cấn hư không, phong cấm nơi này. 11 vị tộc lão cùng đến, vì Dương Hạo Thiên hộ pháp. Oanh, Dương Hạo Thiên trong cơ thể, lực lượng cuồng bạo vừa mới phóng thích, liền khiến Hồ Thiên lão tổ thân thủ thi triển hộ linh trận, lão đảo muốn ngã. 15 năm tích lũy, hôm nay chính là thu hoạch thời điểm. Hồ Thiên lão tổ tuyệt mỹ con ngươi, thoáng qua mãnh liệt mong đợi. Tiểu gia hỏa vừa vận chỉ tiết lộ một tia năng lượng, liền có cái này một dạng kinh người ba động. Khó có thể tưởng tượng, khi hắn sau khi đột phá, nên có dạng nào thực lực kinh khủng. Vành. Hồ Thiên lão tổ hộ linh trận, không chịu nổi Dương Hạo Thiên lực lượng của bạo, tuyên bố phá toái. Ngồi vây quanh bốn phía tộc lão, người ngã ngựa đổ, bị buộc ra hơn 30 trượng. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng, tại Dương Hạo Thiên bên trong kinh mạch điên cuồng dâng trào. Trung kích đệ lục thiên cảnh bước đầu tiên, khai mạch. Ông ngoong. Dương Hạo Thiên trong suốt như ngọc trên thân thể, kinh mạch thứ tự sáng lên, tỏa ra vầng sáng. 10 đạo kinh mạch, 20 đạo kinh mạch, 100 đạo kinh mạch. Dương Hạo Thiên toàn thân giống như quay quanh 100 đầu dao long, dòng dã 100 đầu kinh mạch phóng xuất ra rực rỡ ánh ban mai. Dương Hạo Thiên trong cơ thể, bạo phát một nguồn năng lượng vầng sáng, giống như đại đạo sóng gợn, 100 đầu kinh mạch nhất thời bị cuồng bạo năng lượng tràn ngập. Cơ hồ liền một hơi thở cũng chưa tới. Chúng nó đồng loạt toát ra thần mang, thành công khai mạch. Từng đạo linh mạch như 100 đầu ngọc long, chiếm cứ tại Dương Hạo Thiên trong cơ thể, chậm rãi rung động, bồi dưỡng thân thể. Bàng bạc kinh người uy năng, khiến cho sở hữu tộc lão không tránh khỏi tề thành khen ngợi. Cư nhiên thật bị cái này tiểu tử xử lý đến. Đồng thời khai mạch 100 đầu, hơn nữa còn là phút chốc hoàn thành, cái này tiểu tử tích lũy kinh khủng bực nào a. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Dương Hạo Thiên khai mạch càng thêm nhanh chóng. Thứ 200 đường kinh mạch, liền mạch lưu loát, trong nháy mắt thành công. Thứ 300 đường kinh mạch, như thường nước chảy thành sông, trong nháy mắt khai mạch thành công. Mấy hơi thở công phu, Dương Hạo Thiên trong suốt như ngọc trên thân thể, đã chiếm cứ 300 cái ngọc lòng, không ngừng tản mát ra ánh ban mai thần vận, ôn dưỡng làm dịu hắn thân thể. Một hơi khai mạch 300 cái, rọi mắt 3000 đạo vực, có thể làm đến bước này sợ rằng chưa tới trăm người. Bốn vị lao tổ trong mắt tinh mang chợt lóe. Thật không nghĩ tới, tên tiểu tử này có thể mang cho chúng ta loại này kinh hỉ. Bất quá, sau đó cái này 65 cái chủ mạch, muốn mạch liền khó khăn. nghĩ linh hóa chúng nó, không chỉ cần phải năng lượng, càng cần hơn kỹ xảo cùng tính nhẫn lại. Có thể nói tiếp theo mới là chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Cố gia, Trường Sinh Điện bên trong, Cố Tiên Nhi hư không pháp tắc vòng quanh thân thể, không gian xung quanh óng ánh trong suốt, hiện ra vận vẹo phức tạp trạng thái. Nàng ánh mắt thâm thúy như tinh không, hỏi: "Vậy một bên có tin tức sao?" Hồi thiếu chủ, Dương gia mở ra liên tục thần hộ đại trận sau đó, lại cũng không có động tĩnh. Nô tỳ phái người kiểm tra, kết quả liền Thánh Dương cung trăm trượng đều không thể tới gần, liền đều bị a lùi. Cái này một dạng nghiêm phòng tử thủ, chẳng lẽ hỗn độn thể thật gặp phải nguy cơ? Cố Tiên Nhi nga mi hơi nhăn. Dương gia chi mạch, vực sâu chi đỉnh. Hai tên khí tức mạnh mẽ thanh niên, đồng loạt nhìn về Thánh Dương cung phương hướng. Thiên Sách huynh, ngươi nói Dương Hạo Thiên là thật mệnh đe dọa sao? Thanh niên áo đen thân hình cao lớn, uy vũ hùng tráng, hai con mắt sắc bén như lao, khí thế bức người. Dương Thiên Sách không khỏi cười mỉm lắc đầu. Không thể nào, đây chính là hỗn độn thể. Dương Thiên Hoa nghiền ngẫm nở nụ cười. Khó nói hắn còn có thể khai mạch hay sao? Dương Thiên Sách cười ha ha. Vì sao không thể? Ta cược Dương Hạo Thiên nhất định có thể khai mạch 300 cái trở lên, thậm chí có khả năng vượt qua đường đệ ngươi. Dương Thiên Hoa ánh mắt nhất thời chợt lóe. Thiên đạo trung tiếng vượt qua 20 tiếng, coi như ngươi thắng. Tu giả khai hích 300 cái linh mạch sau đó, liền chỉ còn lại 65 cái chủ mạch, cần gấp linh hóa. Mà mỗi linh hóa một đầu chủ mạch, liền sẽ dẫn phát thiên đạo trung buông xuống, một tiếng tiếng chuông, đại biểu thành công linh hóa một đầu chủ mạch. Dương Thiên Hoa khai mạch 320 cái, ban đầu thiên đạo trung tiếng 20 tiếng, từng dẫn tới hành động không nhỏ. Hạo Thiên điện trước. Ông ngoong. Dương Hạo Thiên bên ngoài thần, đột nhiên sáng lên 10 đạo vầng sáng. 10 cái linh mạch huy hoàng rực rỡ, đạo vận bao phủ, so với trước kia 300 cái cộng lại đều muốn lóa mắt. Mà Thánh Dương cung bầu trời, lúc này có mở mịt đạo trung xuất hiện. Cong. Châm đồng tiếng chuông, truyền khắp thập phương. 3000 đạo vực, mọi người đều kinh hãi. Dương gia hỗn độn thể cư nhiên khai mạch. Tiếp theo, hư không liền vang dội đạo thứ 2 tiếng chuông, thứ 3, thứ 4. Dòng giá 2 giờ, liên tục 65 lần thiên đạo trung tiếng, chưa bao giờ cắt đứt. Dương Hạo Thiên cơ hồ lấy khiến người trố mắt tốc độ, trong vòng một ngày, hoàn thành 365 đường kinh mạch linh hóa. Một khắc này, 3000 đạo vực, sở hữu nghe thấy thiên đạo trung tiếng thiên tài, tất cả đều đối với Dương Hạo Thiên sinh ra ngửa mặt trông lên tâm tình. Một ít ý chí cường đại các thiên tiêu, càng là đem Dương Hạo Thiên trở thành khiêu chiến mục tiêu. Trong vòng một ngày, khai mạch 365 cái. Chỉ có bậc này thiên tài yêu nghiệt, mới đáng giá chúng ta đi khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Dương Hạo Thiên đại danh, bị vô số thiên tiêu nhớ kỹ trong lòng. Cong. Phía trên trời cao, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng chuông, lại lần nữa vang dội. Phương nào thiên tài, cũng tại lúc này khai mạch. Làm mọi người thấy rõ thiên đạo trung vị trí chỗ đó thì, từng cái con mắt đều trợ to. Lại là Dương gia. Chẳng lẽ vẫn là Dương Hạo Thiên? Cái này không thể nào. Dương Hạo Thiên rõ ràng toàn bộ khai mạch thành công, làm sao còn có thiên đạo trung tiếng? Không chỉ là những thế lực này nhóm không hiểu. Ngay cả 11 vị tộc lão, ngay cả mấy vị các lão tổ, cũng tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thập ngũ ca, đây là làm sao chuyện? Hạo Thiên sao lại dẫn phát thiên đạo trung tiếng? Chương 35, thần bí tam hồn mạch. Sánh ngang tiên thiên đạo thai. Hồ Thiên lão tổ bay lên hư không, hỏi thăm ở đây tư lịch già nhất 15 tổ. 15 tổ kiến thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, nhưng mà cho dù là hắn, cũng không khỏi nhíu chặt chân mày. Ta cũng không rõ ràng, cái này tiểu tử cuối cùng giở trò quỷ gì? Hạo Dương cổ thành bên ngoài, khống chế Thái Dương thần xa chạy về Dương Hán thành, Dương Tỉnh Long, Nạp Lan Ngạo Tuyết bọn họ, trên mặt tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Lý huynh, vừa mới đạo này tiếng chung là tại sao? Dương Hán thành, Dương Tỉnh Long chắc con, hướng Lý Thập Dạ ném đi ánh mắt nghi ngờ. Để bọn hắn bất ngờ phải. Lần này ngay cả Lý Thập Dạ cũng lắc đầu một cái. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy loại tình huống này tựa hồ đang quyển sách kia bên trong thấy qua. Nhưng bởi vì thật sự là quá hiếm thấy, hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Thánh Dương cung lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Dương Hạo Thiên ngồi xếp bằng Hạo Thiên điện trước, 365 cái linh mạch năng lượng ở trong cơ thể hắn va chạm, vang lên tiếng sấm nổ bạo dũng thanh âm. Đột nhiên, 365 cái linh mạch quang mang đồng loạt vừa thu lại. Tựa hồ cảm ứng được cái gì nhân vật khủng bố, sắp sửa bông xuống một dạng. Dương Hạo Thiên hai con mắt tinh quang chợt lóe. Cho ta. Mở. Phốc suy. Thân thể bạo chấn. Mặt đất rung rung. Lấy Dương Hạo Thiên làm trung tâm, hư không sản sinh một đạo vô hình sóng gợn. Cho dù là Hồ Thiên lão tổ bọn hắn, cũng không khỏi thần sắc đột nhiên biến đổi. Thật đáng sợ ba động, cái này tiểu tử lại làm gì sao? Liên tại các lão tổ kinh ngạc trong ánh mắt. Dương Hạo Thiên mi tâm chính giữa, một đạo rực rỡ vết nứt xuất hiện, phản phất một cái thẳng đứng đôi mắt, bạo phát rực rỡ thần quang. Giang giác. Thương khung tê liệt. Thưa không băng diệt. 3000 đạo vực bầu trời, chậm rãi xuất hiện một quả to lớn nhãn cầu. Nó lấy thiên phạt lôi kiếp ngưng tụ thành, giống như một đạo thần linh con ngươi, bệ nghệ thiên hạ chúng sinh. Ánh mắt lướt qua, sở hữu linh hồn đều sợ hãi không thôi. Là Thiên Khiển Thần Mâu. Lý Thập Dạ sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Bảo bối đồ đệ cuối cùng làm gì sao, vậy mà kinh động Thiên Khiển Thần Mâu. Chẳng lẽ có thiên kiếp buông xuống? Xì thở dài. Thiên đạo thần nhãn ngáy mắt, sắp phủ xuống một đạo kiếm quang. Thật giống như khai thiên tích địa, khủng bố cấp uy, thẳng hướng Dương Hạo Thiên chém xuống. Một đi ngang qua nơi, thương khung lưu lại một đạo thẳng đứng hư vô thiên vết. Một kiếm này, cho dù kiên cố nhất hư không đại đạo, đều sẽ trực tiếp băng diệt Dương Hạo Thiên hắn. Giữ nhiều lành ít. Cố gia thần nữ Cố Tiên Nhi, trong con ngươi thoáng qua hoảng sợ. Dương Hạo Thiên cuối cùng làm gì sao, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Thiên Khiển Thần Mâu đều cho kinh động. Thiên địa câu tĩnh, vạn lại tề âm. Dương Hạo Thiên toàn thân áo trắng, thần sắc đạm nhiên, sắc bén hai con mắt như kiếm, hẳn là nhìn thẳng đạo này thiên phạt kiếm quang. Xì thở dài, thiên phạt kiếm quang chính giữa Dương Hạo Thiên mi tâm, nhưng mà hắn không có phân nửa tránh né. Ở đó một tia trong kiếm quang, Dương Hạo Thiên mơ hồ cảm thấy một tia hiểu rõ ba động. Đúng là hắn lúc trước vì là đệ lục thiên cảnh làm chuẩn bị thì từ nơi sâu xa ở trên hư không cảm ứng được khí tức thần bí. Xoẹt. Dương Hạo Thiên mi tâm chính giữa, đạo này rực rỡ dựng thẳng vết, lại đem thiên phạt kiếm quang trực tiếp thôn phệ. Nó bạo dũng chói mắt quang hoa, từ xa nhìn lại, phản phất Dương Hạo Thiên mở ra con mắt thứ ba. Cái này đạo dựng thẳng vết, giống như cất dấu cực kỳ khủng bố có thể tiềm năng, cần gấp hắn đi đánh thức. Dương Hạo Thiên bất chợt tới có cảm giác, trong tâm toát ra một đạo không tên suy nghĩ. Đạo này dựng thẳng vết, tên là Thiên Hồn Mạch, là thiên địa nhân tam hồn mạch một trong. Suy nghĩ vừa dứt, Dương Hạo Thiên trong cơ thể lực lượng lại lần nữa tuôn ra, 3000 đạo vực, mặt đất đột nhiên cùng run. Một đạo kinh người ba động, đem chư thế lực tất cả đều kinh động. Đại địa hạch tâm tại chấn động, là đại địa long mạch nhóm bị thức tỉnh. Một khắc này, lấy Trung Châu đạo vực làm trung tâm, Đông Thắng, Tây Thổ, Bắc Hải, Nam Cương tứ đại đạo vực long mạch, toàn bộ thức tỉnh. Chúng nó đồng loạt chuyển động long đầu, đồng loạt nhắm ngay Trung Châu đạo vực. Vô tận long khí từ bốn phương tám hướng xông đến, hướng phía Trung Châu đạo vực tề tụ mà đi. Trung Châu đạo vực địa mạch nhất thời trở thành 3000 đạo vực hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Long khí bao phủ, hơi đất lộ ra lay động. Thánh Dương cung bên trong, vô tận long mạch tinh hoa, long khí linh túy, quay cuồng phun trào. Chính đang trùng kích thân thể cực cảnh Dương Trùng, rốt cuộc trong nháy mắt tụ linh thành công, nhảy một cái đạt đến thân thể ngũ trọng đỉnh phong. Dương Trùng tóc dài đầy đầu là vũ, lệ khí giang đầy con ngươi nhìn về phía Hạo Thiên điện phương hướng. Dương Hạo Thiên, ta Dương Trùng nợ ngươi một cái nhân tình. Thở dài ngang. Lúc này Dương Hạo Thiên, chân phải quang mang vạn trượng, thần hà phiếm lạm. Một đạo thần dị linh mạch, phản phất một con rồng chiếm cứ tại hắn phải cẳng chân vị trí. Dương Hạo Thiên chân đạp đất, nhất thời cảm thấy vô cùng thần lực tự đại mà tràn vào trong cơ thể. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần dậm chân một cái, liền sẽ lập tức nhấc lên một đợt tiểu quy mô động đất, khiến bốn phía mặt đất từng khúc nứt toác. Đây là tam hồn mạch một trong, địa hồn mạch. Dương Hạo Thiên trong tâm thoáng qua một tia hiểu ra. Ông ong. Ngực hắn đột nhiên bạo phát hừng hực quang hoa. Một tiếng ầm vang nổ vang. Lấy Dương Hạo Thiên làm trung tâm, một cái lại một cây kình thiên thần trụ rút ra mà lên. Thân hộ đại trận tại chúng nó trước mặt, yếu ớt thật giống như giấy một dạng, dễ như trở bàn tay liền bị vỡ nát. Ôi trời, đó là đại đạo pháp tắc diễn hóa. Tứ phương thế lực nhóm, xuyên thấu qua phá toái thần hộ đại trận, đều nhìn thấy Thánh Dương cung biến hóa. Lấy Dương Hạo Thiên làm trung tâm, từng cây đại đạo thần trụ đổ sộ sừng sững. Mỗi một cái đều khắc vô tận thần văn, có mở mị tiên đạo thần âm, thiên Phật pháp sướng, thần ma thì thầm, quần quần không dứt. Dương ra bầu trời, từng đạo thánh nhân hư ảnh, diễn hóa mà ra, chư thánh tề tụ Thánh Dương cung bầu trời, chiều Dương Hạo Thiên cùng thi bái lễ. Chỉ một thoáng, Dương Hạo Thiên trái tim ánh sáng bốc hơi lên, hóa thành trong suốt thủy tinh màu sắc. Đây là Xích Tử chi tâm. Trong truyền thuyết sánh ngang tiên tiên đạo thai vô thượng tư chất tu hành. Bốn vị lao tổ đồng loạt khiếp sợ. Hảo gia hỏa, hỗn độn thể còn chưa đủ, hôm nay vậy mà còn giác tỉnh Xích Tử chi tâm, cái này hoàn toàn không có trên tu đạo thể chất. Thật là thiên đạo coi trọng hay sao? Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Bốn vị lao tổ trong tâm mừng rỡ. Tiếp theo, nên trùng kích đệ lục thiên cảnh. Cách đó không xa, sư phụ Lý Thập Dạ vẻ mặt khẩn trương thêm mong đợi. Đệ lục thiên cảnh, bắt đầu. Dương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng cuồn bạo mà lên. Thiên hồn mạch, địa hồn mạch, nhân hồn mạch phân biệt thắp sáng, giống như ba quả mặt trời nhỏ, tỏa ra hừng hực quang hoa. Ông ong. Mãnh liệt thần lực, chiều Dương Hạo Thiên đỉnh đầu cuộn tất cả lên. Hóa Long ngũ cảnh đệ nhất cảnh cử hạ cảnh, cần điều động toàn thân tinh khí thần, dung hợp thiên địa linh khí, ngưng luyện thành một đạo thần hạ. Bình thường thiên tài ngưng tụ đạo thứ nhất thần hạ, nói ít cũng phải tốn hao mấy canh giờ. Nhưng Dương Hạo Thiên không cần. Có tam hồn mạch và 365 cái linh mạch tương trợ. Nháy mắt ở giữa, hắn đạo thứ nhất thần hạ ngưng tụ mà thành. Cử hạ cảnh tầng thứ nhất, thoải mái đạp vào. Đột phá thật tốt nhanh. Không hổ là thiếu chủ. Các vị tộc lão, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng mà không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, một đường kinh ngạc đến bây giờ, bọn họ cũng mau thói quen. Rất nhanh. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, đạo thứ hai ánh sáng, đạo thứ ba ánh sáng. Lần lượt xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ không đến. Chín đạo ánh sáng toàn bộ ngưng tụ, lơ lửng Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, rực rỡ ngời ngời. Cử hà cảnh cựu trọng thiên, dễ dàng như thế liền đạt đến. Mau nhìn, đó là cái gì? Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, chín đạo ánh sáng đột nhiên quang mang chợt lóe, tạo ra chín quả thần đoán. Thần hà biến hóa. Đây là muốn giác tỉnh thần thông dấu hiệu. Mọi người dồn dập kinh hô.